Chương 575, Hổ Thánh chương 575, Hổ Thánh Khương Vân vậy phát giác bên trong tòa hang núi này bộ hồ nước chỗ khác thường, lông mày chăm chú nhíu một cái, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Oanh một tiếng, rất nhanh, một con vô cùng to lớn đầu hổ từ trong đó bộ chậm rãi dâng lên. Con cọp này vô cùng to lớn, trên người lông tóc hiện màu đen, mang theo vài phần hoa râm, cổ thì bị xích sắt cho gắt gao khóa lại, nó con ngươi lóe ra yêu quang. Khương Vân bẹn bẹn cùng hắn ánh mắt đối mặt một phen, trên người lông tơ liền có chút dựng đứng lên, bản năng cảm ứng được cực độ nguy hiểm. Có thể dù cho là dưới tình huống như vậy, thân thể lại sinh không nổi mảy may muốn chạy trốn suy nghĩ. Hổ Thánh, Hổ Thánh muốn nhảy ra hồ nước, có thể hai cái móng vuốt cũng chỉ mới vừa khoác lên bên mở, liền không có cách nào tiếp tục hành động. Trên cổ xiềng xích lóe lên một đạo kịch liệt kim quang. Rất rõ ràng, nó bị vây ở nơi đây nhiều năm, chủ yếu chính là bởi vì này chút xiềng xích. Nó cứ như vậy hai con to lớn móng vuốt ghé vào bên mở. Một cái thanh âm khàn khàn, chậm rãi từ Hổ Thánh trong miệng vang lên. Đã bao nhiêu năm, không có không nghĩ tới, lại vẫn sẽ có người đến nơi đây. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào hồ nước bốn phía những cái kia viết nho ra phủ chú văn bên trên, chậm rãi nói, tiểu tử, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, đem những này chú văn phía trên chữ viết toàn bộ xóa đi. Khương Vân nghe xong Hổ Thánh lời nói, hít sâu một hơi, trong lòng cũng không nhịn được có chút thở dài một hơi. Cũng may trong này yêu thánh cũng không phải là xa thánh. Nghe xong Hổ Thánh yêu cầu về sau, Khương Vân liền trầm giọng mở miệng nói ra, Hổ Thánh đại nhân, cái này đồ vật chính là phong ấn ngươi đồ vật đi, lấy tại hạ năng lực, có thể đem những này phủ chú xóa đi sao? Hổ Thánh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ, trầm giọng nói, vật này không biết là người nào bố trí, lúc trước ta bị thương, vốn định ở đây an dưỡng trăm năm, liền có thể rời đi. Có thể tên kia thừa dịp ta trọng thương thời khắc, lại bày ra trận này phong ấn cho ta. Yên tâm đi, những phù văn này đã trải qua ngàn năm, cũng sớm đã bắt đầu ăn mòn, ngươi chỉ cần hơi động thủ lao đi bọn chúng, phong ấn ta trận pháp uy lực liền sẽ chợt hạ xuống. Trên thực tế, cho dù không bị phát hiện, không được bao lâu, phong ấn cũng sẽ bài trừ, Khương Vân đến, chỉ là gia tốc cái này tiến trình. Khương Vân nghe vậy, cung kính nói với Hổ Thánh đại nhân, cứu ngài ra tới, tiểu nhân tự nhiên vui lòng đến cực điểm, chỉ là tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Liền trong chốc nhóm này, Hổ Thánh ánh mắt hơi đổi, Khương Vân phảng phất rơi vào trong hầm băng, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Hổ Thánh, nhân loại, ngươi là tại cùng ta bàn điều kiện sao? Hả? Hổ Thánh ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn mấy phần uy hiếp. Khương Vân tim đập không thôi, sau khi hít sâu một hơi, quả thực là cắn răng gật đầu lên, phải. Khương Vân rất rõ ràng, bản thân tiến đến về sau, trên cơ bản sẽ không được chọn, vô luận bên trong yêu thánh là ai, đều chỉ có thể đem phong xuất. Dù sao bên ngoài còn có Hồ Tinh Lan chờ hồ tộc yêu quái đâu. Khương Vân không thả, Hồ Tinh Lan mấy người cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp phóng thích hắn. Nếu là muốn thả ra bên trong vị này yêu thánh, như vậy Khương Vân tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp đòi lấy đến chỗ tốt gì. Nghe tới Khương Vân trả lời, Hổ Thánh ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói, cho nên, ngươi điều kiện là cái gì chứ? Khương Vân cung kính nói, Hổ Thánh đại nhân sau khi đi ra ngoài, giúp ta giết một người như thế nào? A, liền việc này. Hổ Thánh nghe vậy, trên mặt hiện ra một vẻ tiêu dung, thản nhiên nói, mặc dù giết người đối với bản thánh mà nói là nhàm chán sự tình, nhưng bản thánh đáp ứng ngươi. Ngươi muốn giết cái gì người? Khương Vân nghe vậy, lắc đầu, mở miệng nói ra, tạm thời còn không có muốn giết người, nếu như về sau có, tại hạ thông báo tiếp Hổ Thánh đại nhân. Nhìn Hổ Thánh gật đầu, Khương Vân lúc này mới bước nhanh chạy đến hồ nước bốn phía xích sắt bên cạnh, xích sắt kết nối mặt đất địa phương, có một tảng lớn tinh thiết, chỉ bất quá tinh thiết đã vết dỉ loang lổ. Phía trên phù chú cũng đã dần dần mơ hồ. Khương Vân giơ tay lên, nháy mắt tam thanh phất xuất hiện ở trong tay, hắn dùng lực sử dụng tam thanh phất quất vào những này tinh thiết bên trên, bất quá cái này từng khối tinh thiết, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này sát chất liệu không tầm thường, quái, dạng này chất liệu, làm sao lại gì xét đâu. Khương Vân ngồi xổm ở bên cạnh, nắm tóc. Hổ Thánh thấy thế, rất nhanh, rũa ra một cây móng vuốt, căn này vô cùng sắc bén móng vuốt đứt gãy, vươn xuống Khương Vân bên chân. "Tiểu tử, cái này chính là huyền thiết, dùng ta móng vuốt, đem những này phủ chú gạch bỏ là được." Hổ Thánh căn này móng vuốt, trọn vẹn dài một thước, Khương Vân vội vàng cầm lấy, nghĩ nghĩ, liền dùng móng vuốt dùng sức tại tinh thiết phủ chú bên trên tìm lên. Bận rộn một phen về sau, quả nhiên, khối này tinh thiết chỗ kết nối xích sắt, rất nhanh liền mất đi qua mang. Ngay sau đó, Khương Vân bắt chước làm theo, vây quanh ở bên cạnh hồ xoay chuyển một vòng tròn lớn, đem sở hữu phủ chú toàn bộ bạch quang. Tại cái cuối cùng phủ chú bị gạch bỏ nháy mắt, mặt đất nháy mắt có chút rung động. Trong hồ ngâm to lớn hắc hổ, truyền đến cười to thanh âm, trong chốc lát, rồi rào yêu khí từ trong động ầm vang mà ra, thẳng tới trên trời cao. To lớn hắc hổ hóa thành một đạo khói đen, rất nhanh liền hóa thành một người thân, Hổ Thánh biến thành bề ngoài, xem ra như là nhân loại 25-26 tuổi tình tráng thanh niên, người mặc một thân trường bào màu đen, trên mặt còn mang theo ba đạo vết sẹo. Hắn xóa tóc dài, đứng tại bên hồ, giang hai tay ra, hít sâu một hơi, vừa rồi tràn ra ngoài yêu khí, nháy mắt điên cuồng lần nữa hướng hắn trong thân thể phun trào mà tới. Nhân loại. Hổ Thánh ánh mắt chậm rãi hướng cách đó không xa Khương Vân nhìn lại, ngươi tên là gì? Kinh thành Đông trấn phủ ti Khương Vân, bái kiến yêu thánh. Khương Vân trong lòng lăng lệ, đội vàng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Hồ Tinh Lan chờ hồ tộc cao thủ, tại vừa rồi yêu khí ngoại phóng lúc, kia đạo ngăn lại đường đi kết giới, vậy nháy mắt bị hủy. Giờ phút này, Hồ Tinh Lan mang theo Hồ Nghị, cùng với rất nhiều hồ tộc yêu quái, cấp tốc chạy tới nơi đây. Hồ Tinh Lan tiến vào nơi đây về sau, ánh mắt liền rơi vào Hổ Thánh trên thân, đồng thời có thể cảm nhận được, Hổ Thánh trên người mùi vị đó, cũng không phải là cao thánh. Hồ tộc tiểu bối. Hổ Thánh ánh mắt rơi vào Hồ Tinh Lan đám người trên thân. Mặc dù bây giờ bị thả ra, cũng không phải là bọn hắn hồ tộc lão tổ, nhưng Hồ Tinh Lan cùng với đông đảo trong lòng cao thủ vẫn là kích động không thôi. Tối thiểu nhất thành công này chứng thực, con đường này là có thể được, chỉ cần tiếp tục tìm kiếm mặt khác lưỡng địa, sớm muộn là có thể đem Hồ tộc lao tổ cho phong thích mà ra. Kích động sau khi, Hồ tộc đông đảo yêu quái ào ào quỳ xuống đất lễ bái. Hồ tộc trưởng lão Hồ Tinh Lan tìm kiếm Hồ Thánh đại nhân ngủ say chi địa hồi lâu, bây giờ rốt cục đem Hồ Thánh đại nhân tỉnh lại. Lão Hồ Ly tiểu bối. Hồ Thánh có chút meo cặp mắt lại, bình tĩnh nhìn trước mắt đông đảo yêu quái, thản nhiên nói, ta Hồ tộc người sao không tới đón ta? Mặt khác, ta ngủ say những năm này, ngoại giới biến hóa như thế nào? Nghe tới Hồ Thánh chủ động hỏi thăm, Hồ Tinh Lan hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Hồ Thánh đại nhân, tưởng tượng lúc trước, các ngươi ngủ say về sau, Long tộc liền tại yêu tộc một nhà độc đại, những năm gần đây, đối chúng ta tộc nhân, ức hiếp rất nhiều. Hồ Thánh vừa mới tiếp xúc ngoại giới, ngược lại là rất có kiên nhẫn nghe Hồ Tinh Lan kể rõ bản thân ngủ say sau sự tình. Có thể nghe bản thân ngủ say về sau, Long Thánh ức hiếp tam tộc, trong ánh mắt liền lóe ra một vệt ánh lửa, âm thanh lạnh lùng nói, con rồng già kia, lúc trước gian trá, nếu không phải hắn cùng Nho gia thánh nhân âm thầm cấu kết, chúng ta ba thánh như thế nào lại trọng thương ngủ say? Lúc trước nếu là diệt sát kia Nho gia thánh nhân, thiên hạ sớm đã là chúng ta yêu tộc thiên hạ. Trước khi rời đi, Hồ Thánh quay đầu nhìn thoáng qua Khương Vân, chậm rãi nói, bản thánh đáp ứng chuyện của người khác đều sẽ làm được, nếu có sự liền tới tìm ta. Nói xong, Hồ Thánh hóa thành một đoàn yêu khí màu đen, không để ý những người khác, nháy mắt hướng phía bên ngoài bay ra rời đi. Hồ Tinh Lan hít sâu một hơi, cưỡng ép đem cái này tâm tình kích động cho đè ép xuống, sau đó hắn nhịn không được nhìn về phía Khương Vân, ánh mắt bên trong vậy mang theo vài phần hiếu kỳ. Hồ Thánh đáp ứng rồi Khương Vân một việc. Khương Vân, Hồ Thánh đại nhân hắn. Khương Vân chỉ là cười cười, nói, một chút chuyện nhỏ thôi, tộc trưởng không cần để ý, bất quá tộc trưởng ngài nói thiên vẫn thạch. Hồ Tinh Lan nghe vậy, có chút tăng háng một cái, chậm rãi nói, yên tâm, quay đầu ta liền để Hồ Nghị đem thiên vẫn thạch đưa cho ngươi. Chương 576, nước trà có độc. Chương 576, nước trà có độc. Mau chóng thu thập đồ vật, về một chuyến yêu quốc về sau, đi một chuyến phương Bắc sa mạc, tìm kiếm yêu thánh hạ lạc. Hồ Tinh Lan hít sâu một hơi, đối bên cạnh Hồ tộc đông đảo cao thủ phân phó nói, vâng. Tại chỗ đông đảo Hồ tộc cao thủ nghe vậy, ào ào gật đầu, quay người rời đi. Mà Khương Vân vậy đi theo chúng yêu từ trong sơn động đi ra, đương nhiên, tuyệt đại đa số Hồ tộc yêu quái vẫn chưa vào sơn động, nhưng là cảm nhận được vừa rồi rồi rào mênh mông yêu khí, cùng với vừa rồi từ trong sơn động bay ra yêu thánh bóng người. Bọn hắn ào ào tiến lên hỏi thăm Hồ Tinh Lan, biết được thức tỉnh cũng không phải là bọn hắn Hồ tộc yêu thánh về sau, đầu tiên là một trận thất lạc. Bất quá rất nhanh, Hồ Tinh Lan liền lớn tiếng nói, "Chư vị, chúng ta khoảng cách thành công đã rất gần, chỉ kém một bước cuối cùng, tuyệt đối không thể nhục chí, chỉ cần chúng ta Hồ tộc yêu thánh thức tỉnh, chúng ta Hồ tộc nhiều năm như vậy bị Long tộc chèn ép lịch sử, liền sẽ trở thành quá khứ." Rất nhanh, đông đảo yêu quái đơn giản thu thập nơi đóng quân này đồ vật, liền khởi hành rời đi. Hồ Nghị trước khi đi, cũng cho Khương Vân nói, "Khương lão đệ ngươi yên tâm, chúng ta tộc trưởng luôn luôn giữ lời nói, đáp ứng ngươi thiên vẫn thạch, ta quay đầu liền cho ngươi đưa đến." "Ừ." Khương Vân gật đầu cười, nhìn xem Hồ Nghị đi theo bóng lưng rời đi, trong lòng cũng tính nặng nề thở dài một hơi. Chuyến này thu hoạch ngược lại là có chút phong phú, không chỉ có là lấy được một viên thiên vẫn thạch, quan trọng nhất là Hồ Thánh cái kia hứa hẹn, thay mình giết một người, chỉ cần là thánh cảnh phía dưới, Hồ Thánh nếu muốn giết ai, sợ rằng không ai có thể ngăn được, đương nhiên, cũng liền giới hạn một cơ hội. Ngay tại Khương Vân suy tư thời khắc, Linh Lung cùng Hồ Xương Thẻ thấy đông đảo yêu quái rời đi, cũng mau bước tới. "Khương Vân, tình huống như thế nào?" Linh Lung mở miệng hỏi. Khương Vân đem trong sơn động này tình huống từng cái nói ra. Linh Lung nghe xong về sau, liền thật sâu nhíu mày lên, nàng vừa rồi đương nhiên thấy được con kia yêu khí ngút trời yêu thánh rời đi, chỉ là từ nội tâm tới nói, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy yêu thánh khôi phục. Yêu thánh khôi phục, liền đại biểu lấy yêu tộc lực lượng càng mạnh, nếu là bốn vị yêu thánh thật sự toàn bộ khôi phục về sau, sẽ còn cam tâm sở hữu yêu tộc, khuất tại yêu quốc như thế một hòn đảo phía trên. Đến lúc đó sợ rằng cùng Chu quốc khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Mà một bên Hồ Xương Thẻ thì nghe không hiểu hai người nói chuyện, chỉ là cúi đầu. Khương Vân chậm rãi nhìn hắn một cái, nếu mày nói, hai người chúng ta chuẩn bị trở về Chu quốc, ngươi cũng có thể rời đi. Ta không đi, ta đi theo hai vị đại nhân. Hồ Xương Thẻ nghe vậy, vội vàng quỳ trên mặt đất, nói, hai vị đại nhân, ta Hồ Xương Thẻ không muốn cả một đời cũng chỉ làm kiếp này lướt sự tình, ta muốn cùng các ngươi thành tựu một phen sự nghiệp. Thảo nguyên bên trên cướp bóc nhóm người, hoặc là dần dần phát triển lớn mạnh, hình thành một cỗ bộ lạc, chiếm đoạt những bộ lạc khác. Hồ Xương Thẻ dạng này mười mấy người, nếu là tiếp tục phát triển đến mấy chục người ngựa, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới thế lực càng mạnh mẽ hơn, đem bọn hắn ướt. Nói ngắn gọn, nghề nghiệp này không có gì tiền đồ. Khương Vân nghe thế, cau mày, gia hỏa này không có cái gì tu vi, bản thân mang về Trung Quốc, lại có thể có chỗ lợi gì? Không nghĩ tới Linh Lung sờ sờ cái cằm, ánh mắt có chút lóe lên, phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường, sau đó lại từ bên hông ném ra một túi bằng dòng, nói, đây là 100 lạng vàng, tại các ngươi thảo nguyên bên trên, sức mua hẳn là rất mạnh, có thể tổ bên trên một chi hẹn trăm người đội ngũ. Hồ Xương Thẻ ngẩn ra một chút. Ngươi mang theo số tiền này, đi Kim Cúc Thành, tìm một người tên là Phan Nam Quy tiệm thuốc lão bản, liền xưng là ta Ninh Giật công chúa thuộc hạ. Nếu là ngươi trong một năm, có thể ở thảo nguyên bên trên phát triển đến ngàn người tả hữu thế lực, liền coi như là rất có giá trị. Linh Lung chậm rãi nói, yên tâm, nếu là rất cần tiền tài, tìm Phan Nam Quy muốn chính là rồi. Hồ Xương Thẻ ánh mắt lấp lóe, hắn dù sao cũng là làm cướp bóc người, sao có thể không hiểu Linh Lung ý tứ, đối phương là muốn nâng đỡ mình ở thảo nguyên bên trên hình thành một cỗ lực lượng. Hắn nắm chặt túi tiền, trung điệp gật đầu lên, trong ánh mắt vậy mang theo vài phần kiên nghị, trầm giọng nói, Linh Lung đại nhân yên tâm, Hồ Xương Thẻ về sau thể sống chết vì ngươi hiệu chung. Nói xong,
hắn đem xong quyền bố trí tại ngực, biểu đạt trung thành.
Đi thôi.
Linh Lung nói.
Nhìn xem Hồ Xương Thẻ quay người bóng lưng rời đi, Khương Vân không nhịn được nở nụ cười một tiếng, quay đầu đối Linh Lung hỏi, người này không có bất kỳ cái gì pháp lực tu vi, ngươi sẽ không sợ hắn tham ngươi tiền, trốn đi.
Linh Lung nhìn chằm chằm Hồ Xương Thẻ bóng lưng, lắc đầu nói, ta tốt xấu trước kia cũng là đường đường Hồng Liên giáo giáo chủ, ngươi cũng chớ xem thường ta xem người ánh mắt. Người này có một sự quyết tâm, không đạt mục đích thể không bỏ qua kỉnh.
Lui một bước nói, coi như hắn không đi làm theo, ta tổn thất cũng chính là một túi tiền, ta thiếu tiền sao?
Khương Vân nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi nói, dưới mắt vẫn là trước tiên cần phải trở về, đem yêu thánh khôi phục sự tình, bẩm báo cho bệ hạ.
Yêu quốc, Long Tinh Thành, Long Cung sau.
Mảnh kia vườn rau bên trong, Phúc Bá tay trái cầm thuốc lá hút đầu, tay phải cầm một viên gần nhất vừa kết trái cây, đang chuẩn bị thưởng thức trà đâu.
Đột nhiên, liền cảm giác được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, mà không cảm giác trên mặt, ngược lại là dần dần toát ra một vẻ tiêu dung.
Rất nhanh, một đạo ngút trời yêu khí từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, rơi vào mảnh kia vườn rau bên trong, hổ thánh trên thân tản ra rồi rào yêu khí, ánh mắt bất thiện nhìn xem Phúc Bá, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nhanh 2000 năm không gặp mặt đi, Ngao Thiên Ngự.
Nói đúng ra, là hơn 1.8005.
Phúc Bá chậm rãi đứng dậy, quay người đi vào trong nhà, đúng là mang sang một cái ghế mây, ngồi đi, đương thời chúng ta nhận biết những người kia, yêu, vật, sớm đã là càn khôn đấu chuyển, cảnh còn người mất. Chúng ta bây giờ còn có thể tọa hạ tâm sự, ngược lại là rất không dễ dàng, đây là ta tự mình trồng dương ngọn, nếm thử, hương vị cũng không tệ.
Nhìn xem Phúc Bá một mặt hiền lành bộ dáng, Hổ Thánh Vệ Tử Sơn lại là cảm thấy buồn nôn, hắn lạnh giọng nói, ngươi tạm thời cùng ta ở nơi này giả vờ như một bộ người vật vô hại bộ dáng, lúc trước chúng ta bốn thánh liên thủ, kia nhân tộc thánh nhân, có thể là chúng ta đối thủ sao? Kết quả ngươi lén lút vụng trộm liên hệ đối phương, làm cho đối phương bày xuống mai phục, hãm hại chúng ta, mà ngươi thì bỏ chạy rời đi, sống tạm đến rồi bây giờ, dẫn đến chúng ta tam thánh bản thân bị trọng thương, chỉ có thể ngủ say.
Phúc Bá nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói, nhiều năm như vậy chưa gặp, ngươi cái này vừa rồi chính là một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, đều thương hải tang điền gần 2000 năm rồi, khẩu khí này còn chưa đánh tan.
Vệ Tử Sơn chậm rãi tiến lên một bước, ngươi nói ta một hơi này, có thể tiêu xuống dưới sao?
Phúc Bá ngược lại là bên ngoài hưởng thụ 2000 năm, coi nhẹ sinh sinh tử, quyền lợi chi tranh, dẫn đến bây giờ tâm thái ôn hòa.
Mà Hổ Thánh Vệ Tử Sơn thế nhưng là ngủ say 2000 năm, tính tình cùng lúc trước ngược lại là không có quá lớn khác nhau.
Ngươi là muốn cùng ta quyết nhất tử chiến?
Phúc Bá cười ha hả nói, vẫn là,
ta cũng chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, lúc trước vì sao phản bội chúng ta ba người?
Vệ Tử Sơn trầm giọng hỏi.
Phúc Bá hút một hơi trong tay thuốc lá hút đầu, chậm rãi nói, không thể kể.
Ngươi.
Vệ Tử Sơn trên người nổ khí, càng phát ra tràn đầy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phúc Bá, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng đối phương động thủ bình thường.
Ngươi vừa mới ra tới, cần phải hiểu rõ, cùng ta động thủ hậu quả.
Phúc Bá nụ cười trên mặt không giảm, 2000 năm trước, ngươi vậy không phải là đối thủ của ta, hiện tại, càng không phải là.
Vệ Tử Sơn nghe vậy, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi về sau, liền đằng không mà lên, Ngao Thiên Ngự, chuyện này, ngươi sớm muộn được cho một cái công đạo.
Sau đó, liền hóa thành một vệt sáng, biến mất ở Long Cung phía trên.
Phúc Bá nụ cười trên mặt, vậy dần dần biến mất không còn tăm tích, trở nên ngưng trọng lên, hắn chậm rãi đứng người lên, ăn một miếng trong tay dương ngọn, ba người bọn họ muốn tỉnh à.
Khương Vân cùng Linh Lung tốn hao trọn vẹn thời gian 10 ngày, một đường dục ngựa không ngừng, ngay lập tức chạy về Chu Quốc trong kinh thành.
Hai người cấp tốc đuổi tới bên ngoài hoàng cung, thỉnh cầu yết kiến Tiêu Vũ Chính.
Hai người tại Phùng Ngọc xuất linh dưới, đi tới ngự thư phòng bên ngoài, Phùng Ngọc nhìn xem hai người sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được hỏi, xảy ra chuyện gì?
Thức tỉnh một vị yêu thánh.
Linh Lung mở miệng nói ra.
Phùng Ngọc ánh mắt chấn động, thở dài một tiếng, nói, những ngày gần đây, tin tức truyền đến đều không được tốt lắm.
Còn có cái gì tin tức xấu không thành?
Linh Lung tò mò hỏi.
Hai người dù sao rời đi kinh thành nhanh hơn 20 ngày, đối với kinh thành cùng Chu Quốc chuyện phát sinh cũng không tin tưởng.
Tây Nam ba tỉnh bên kia đánh thua trận, chỗ kia vùng núi chiếm đa số, dễ thủ khó công, Trấn Quốc công tiến đánh trọn vẹn hơn nửa tháng, nhưng chính là đánh lâu không xong.
Phùng Ngọc nhíu mày nói, kia Tiêu Mẫn Nhi cũng thực sự là một quân sự kỳ tài.
Bệ hạ dưới mắt, ngay tại trong ngự thư phòng nổi giận đâu.
Lúc nói chuyện, bọn hắn đi tới trong ngự thư phòng, quả nhiên liền nghe được Tiêu Vũ Chính răn dạy âm thanh.
Các ngươi từng cái ngày bình thường công bố bao nhiêu lợi hại, kết quả đây, tiền tuyến vận chuyển quân lương bị trộn lẫn hạt cắt đều không rõ ràng.
Chết trận tướng sĩ tiền trợ cấp, quy định mỗi người 50 lượng bạc ngân, chấm phái người đi trà, đến rồi chết trận binh sĩ người nhà trong tay, cũng chỉ có 15 lượng, những thứ khác tiền đâu, đều lên đi đâu rồi.
Bên trong ẩn ẩn truyền đến quan viên thanh âm, bệ hạ, quân lương muốn được khẩn cấp, chúng ta thu rồi rất nhiều nông dân lương thực sung làm quân lương, có thể là những này nông dân vụn trộn lẫn hạt cắt giữ lời.
Đến như tiền trợ cấp, hộ bộ cấp phát bạc, đích thật là gọi, nhưng những bạc này, đoạn thời gian trước vận chuyển quá trình bên trong, phát ra đại hỏa, đem tiền đốt sạch rồi.
Tiêu Vũ Chính nổi giận mắng, nông dân trộn lẫn hạt cát.
Các ngươi ngày bình thường đều thông minh thành tinh rồi, có thể để cho nông dân cho lừa gạt sao, làm chấm là đứa trẻ 3 tuổi.
Nói đến đây, Tiêu Vũ Chính bị tức giận đến nhịn không được cười ra tiếng, vàng dòng bạc trắng, để lửa đốt sạch rồi.
Thành, hai ngươi không nói thật, chấm không chọn các ngươi lý, người đến, đem bọn hắn hai người kéo ra ngoài, ngọ môn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, gia sản sung công, tới làm quân phí.
Rất nhanh, trông coi tại cửa ra vào thái giám liền vào nhập bên trong, đem hai vị hơn 40 tuổi quan viên lôi ra.
Hai người này Khương Vân ngược lại là lạ mặt, cũng không quen thuộc, hẳn là chuyên môn phụ trách cái này một khối công tác.
Phùng Ngọc lắc đầu, thấp giọng nói, đây là bệ hạ gần nhất giết thứ 8 nhóm người,
đám người kia cũng là điên rồi, Tây Nam đại chiến đang đánh, như tiền tuyến xuôi gió xuôi nước, bệ hạ có lẽ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chiến sự tiền tuyến không thuận, còn dám đưa tay, chết rồi cũng là đáng đời. Bây giờ Tiêu Vũ Chính tự nhiên là đem tiền tuyến thất bại nguyên nhân đều do tội ở bọn này tội thần trên thân, nếu không còn có thể trách ai, phải Hứa Tiểu Cương. Thay đổi Hứa Tiểu Cương, vậy không nhất định có thể ở trong triều đình lấy ra một cái so Hứa Tiểu Cương năng lực càng mạnh người. Đến như bị chặt quan biên, ngược lại thật sự là không phải Tiêu Vũ Chính lạm sát, mà là không có một cái oan uổng. Mặc dù Tiêu Vũ Chính hạ lệnh tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội trước, cũng không có bất luận cái gì manh mối, nhưng giết về sau xét nhà, ngược lại là một cái so một kẻ có tiền. Trong nhà tiền bạc, dựa vào đồng lộc, mấy trăm năm đều tích lũy không đứng lên. Đồng thời không chỉ là giết hai người này, Tiêu Vũ Chính trên triều đình nói rõ, muốn tra rõ tham nhũng bất kỳ người nào, tham bên trên vượt qua 10 lượng bạc, hắn đều muốn chém. Hắn cũng không tin, giết không ra một cái phong thanh chính khí. Hắn cũng không tin, bọn này tham quan ô lại vì ngân lượng, có thể ngay cả đầu đều không cần. Đợi hai người bị bắt đi về sau, Phùng Ngọc mới dẫn Khương Vân cùng Linh Lung đi đến. Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, chậm rãi bưng lên nước trà trên bàn uống, đồng thời hỏi, thế nào, hai người các ngươi đi một chuyến Thảo Nguyên, có cái gì tốt tin tức sao? Khương Vân nhìn xem Tiêu Vũ Chính đang bực bội bên trên, ngược lại không dám tùy tiện nói chuyện, Linh Lung thật không có nhiều như vậy lo lắng, lo ngại, nói, yêu tộc yêu thánh, thức tỉnh. Nghe thế một câu, Tiêu Vũ Chính kém chút bị nước trà cho nghẹn, ho khan mấy âm thanh, yêu thánh thức tỉnh. Hắn cũng biết, loại chuyện này, Khương Vân cùng Linh Lung không dám lừa gạt mình. Hắn sát mặt ngưng lại, hai mắt nhắm lại hồi lâu, mới chậm rãi thở dài nói, thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Khương Vân, Linh Lung, hai người các ngươi. Nói đến đây câu nói lúc, đột nhiên, Tiêu Vũ Chính trợn to hai mắt, manh túi đầu nhìn trước mắt nước trà. Nước trà này có độc. Sau đó, hắn một ngụm màu đen máu đen từ trong miệng phun ra. Vậy hạ, tại chỗ ba người sắc mặt lập tức đổi biến. Chương 577, Phùng Công Công cơ hội lớn nhất. Chương 577, Phùng Công Công cơ hội lớn nhất phụ hoàng. Linh Lung sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía Tiêu Vũ Chính chạy tới, muốn xem xét Tiêu Vũ Chính tình huống. Thật không nghĩ đến cái này trong ngự thư phòng, nháy mắt xuất hiện hai người. Linh Giật công chúa, không nên tới gần. Hai người này xuất hiện trong nháy mắt, liền đưa tay ngăn cản Linh Lung, hai người cấp tốc đi tới Tiêu Vũ Chính bên cạnh. Hai người này xem ra, tuổi tác hẳn là đều ở đây 40-50 tuổi trái phải, một người trong đó mặc áo trắng, một người thì là áo đen. Phùng Ngọc giờ phút này vậy cấp tốc đi tới Tiêu Vũ Chính bên cạnh, chỉ thấy Tiêu Vũ Chính trong miệng không ngừng phun máu tươi, toàn thân run rẩy, cổ gân xanh đều biến thành màu đen. Nhanh, truyền ngự y đi. Khương Vân thấy thế, đuổi vội vàng nói, trong nhà của ta có một kỳ vật, có lẽ có thể cho bệ hạ giải độc. Nghe tới Khương Vân lời nói, Phùng Ngọc phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường, bắt lấy Khương Vân cổ áo, cấp tốc hướng phía ngự thư phòng bên ngoài bay đi. Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên cho Linh Lung nói, để cấm quân phong tỏa hoàng cung, chuẩn bị nước trà, là chùa Quang Lộc sự tình, người hạ độc, sợ rằng liền tại trong ngự thư phòng, bất luận kẻ nào đều không được rời đi. Phùng Ngọc cùng Khương Vân cấp tốc hướng phía Khương phủ vị trí bay đi, bất quá Khương Vân thì đuổi vội vàng nói, Phùng công công, muội muội ta thời gian này hẳn là tại Nhân Nghĩa học cung đọc sách, không ở nhà bên trong. Nhân Nghĩa học cung. Phùng Ngọc nghe vậy, mang theo Khương Vân thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng Nhân Nghĩa học cung phương hướng mà đi. Nhân Nghĩa học cung khoảng cách hoàng thành ngược lại cũng không tính xa, Vũ Đại học cung dù sao chính là toàn bộ Chu Quốc Vương triều người đọc sách thánh địa. Toàn bộ Nhân Nghĩa học cung dùng cao lớn màu trắng tường vây vây lên, chiếm diện tích tổng diện tích tại nội thành bên trong cũng có gần 30 mẫu đất, toàn bộ học cung chính giữa tên là Đại Thành Điện, cung phụng tế tự lấy nho giả thánh nhân tượng. Hàng năm thánh nhân sinh nhật, bên trong học cung sẽ còn cử hành thịnh đại nghi thức. Mà đại thành bọc hậu phương thì là từng gian học phòng, học viên ký túc xá, cùng với rất nhiều nho sư ở đơn độc biệt tử. Hai người soạt một tiếng, bay đến Nhân Nghĩa học cung phía trên. Học cung phía dưới khoảng chừng hơn 10 gian học xá, phòng ốc bên trong không ngừng vang lên học sinh đọc chậm thanh âm. Chỗ đọc, vậy đều là thánh nhân điện tịch. Cùng lúc đó, có lẽ là cảm nhận được Phùng Ngọc đến, tùy ý học cung hậu phương, rất nhanh một vị đại nho bay lên, Phương Đình Trị người mặc một thân màu trắng nho sam, bay đến Phùng Ngọc cùng Khương Vân trước mặt sau, "Phùng công công, ngài điều này gấp đến đây, cần làm chuyện gì?" "Khương xảo xảo đâu? Ở đâu?" Nhìn xem Phùng Ngọc đội vã như thế thân sắc, Phương Đình Trị lại liếc mắt nhìn Khương Vân, đã nói, "Đi theo ta." Lúc này, một gian học xá bên trong, Khương xảo xảo người mặc một thân nho sam, đang ngồi ở học đường phía trước nhất, trong tay bưng lấy một bản thánh nhân kinh điển, chính cùng lấy cái khác học sinh giống như, chậm rãi niệm tụng lấy thánh nhân ngữ điệu. Trong học đường học viên cũng bất quá khoảng 30 người, trong đó một phần nhỏ là trong kinh thành quan lại quyền quý đưa vào đọc sách thánh hiển. Đại bộ phận hay là từ cả nước các nơi chọn lựa, thiên tư người thông minh. Chu Quốc độc tôn nho đạo, Nhân Nghĩa học cung địa vị tự nhiên cũng là không thấp, bình thường quan to hiền quý muốn đem con cháu đưa vào là gần như không có khả năng sự. Tùy ý học cung cũng sẽ không bán bọn hắn mặt mũi. Có thể đem trong nhà con cháu đưa vào đọc sách, trên cơ bản đều là Nhân Nghĩa học cung xuất thân, đồng thời tại triều đình bên trong thân ở chức vị quan trọng còn lớn, lại đưa tới con cháu, thời bộ thiên tư. Đương nhiên, toàn bộ trong học đường cũng chỉ có Khương xảo xảo một nữ hài. Học đường trước, một vị nho sư chính tay cầm thước, trước mặt trưng bày thánh nhân kinh điển, ánh mắt hướng phía dưới đông đảo học viên từng cái nhìn lại. Rất nhanh, bên cạnh vang lên tiếng bước chân, nho sư ánh mắt thuận thế nhìn sang, vốn định nổi giận. Nhân Nghĩa học cung khi đi học kỳ bất kỳ người nào đều không được quấy rầy, đây là quy củ. Nhưng nhìn lấy người đến về sau, nho sư vốn muốn nổi giận ánh mắt, thu về, Phương đại nho, ngài làm sao tới rồi? Nói xong, nho sư ánh mắt hướng Khương xảo xảo nhìn lại. Hắn cũng biết, Khương xảo xảo chính là Phương Đình Trị thu thân truyền đệ tử, nếu không, nàng một nữ tử, nhập học cũng liền thôi, nào có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất nghe giảng bài. Xảo Xảo, Tiểu Hắc ở đây sao? Khương Vân bước nhanh đến. Ca, ngươi trở lại rồi. Khương Xảo Xảo nhìn thấy Khương Vân hai mắt sáng lên, ta nói sớm nhường ngươi đến học cùng nhìn xem, hôm nay sao có rảnh rỗi? Tiểu Hắc đâu? Nhìn thấy Khương Vân sắc mặt có chút không đúng, Khương Xảo Xảo đội vàng gỡ xuống đỉnh đầu nho mũ, Tiểu Hắc chính ghé vào đỉnh đầu của nàng đi ngủ đâu. Đi, Tiểu Hắc. Khương Vân buông tay, có thể Tiểu Hắc chỉ là mí mắt liếc một lần, cứ tiếp tục hai mắt nhắm lại đi ngủ, một bộ cũng không nguyện ý phản ứng Khương Vân bộ dáng. Khương Vân hiện tại cũng không có thời gian chậm rãi quên Tiểu Hắc, đã nói, Xảo Xảo, tranh thủ thời gian mang theo Tiểu Hắc đi với ta một chuyến. Được. Khương Xảo Xảo nghe xong, vội vàng đứng lên, nhưng sau đó, nàng ánh mắt lại nhìn về phía nho sư, nhân nghĩa học cung bên trong có chút nghiêm ngặt quy củ, loại chuyện này, tự nhiên được trải qua nho sư gật đầu đồng ý mới được. Mà lên khóa vị này nho sư, thấy Phương Đình Trị đại nho đều tới, còn có thể nói như thế nào đây, đương nhiên là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Khương Vân cùng Phùng Ngọc liền dẫn Khương Xảo Xảo cùng Tiểu Hắc, cấp tốc hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, trên lớp học những học sinh này vậy hai mặt nhìn nhau dòm, cũng có người nhịn không được thấp giọng nói, vừa rồi bị kia, chính là Khương Xảo Xảo đại ca a. Chính là Đông Chấn phủ Ti Khương Vân. Xem ra tuổi tác vậy không thể so chúng ta lớn hơn bao nhiêu à, nghe nói có phần bị bệ hạ coi trọng. Khương Vân thanh danh, những người này vậy sớm đã có nghe thấy, đương nhiên, những học viên này đại đa số gia đình điều kiện bình thường, cho dù là cứng rắn nhét vào đến những cái kia quan lại quyền quý con cháu, Khương Vân đối với bọn hắn mà nói, cũng đều là nổi tiếng nhân vật. Dù sao lúc trước Khương Vân một hơi nắm hơn mấy chục cái quan lại quyền quý con cháu tiến cầm ý gì bệ chiếu ngục sự tình, bây giờ ở kinh thành cũng còn coi là truyền kỳ sự tích. Yên lặng, yên lặng. Nho sư nhíu mày lên, trầm giọng nói, tiếp tục đọc thuộc lòng thánh nhân kinh điển. Phải. Tại chỗ đám học sinh tức khắc cũng không dám tiếp tục ồn ào. Tiêu Vũ chính trong tập cung, giờ phút này hắn đã lâm vào trong hôn mê, da rẻ đã trở nên hơi đen nhánh, bên cạnh hắc ảnh bạch ảnh, ngay tại vận công rót vào pháp lực, chống cự Tiêu Vũ chính thể nội độc tố. Khả năng chống đỡ thời gian có hạn, Tần Hồng giờ phút này cũng đã nghe hỏi tới, đuổi tới về sau, hắn sắc mặt xanh xám, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tiêu Vũ chính, đứng ở bên cạnh, sắc mặt tâm trầm. Rất nhanh, Phù Ngọc, Khương Vân cùng với ôm Tiểu Hắc Khương Xảo Xảo liền đuổi tới tầm cung bên ngoài. Tiến vào trong phòng về sau, Khương Vân liền để Tiểu Hắc mau tới trước, cho Tiêu Vũ chính giải độc. Hắc ảnh bạch ảnh thấy Tiểu Hắc là yêu vật, nhíu mày lên, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tần Hồng. Tần Hồng thì là gật đầu lên, để nó thử một chút. Rất nhanh, Tiểu Hắc phóng tới Tiêu Vũ chính trên thân, lóe lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, giống trước đây, Phùng Bối Nhi bị thương nặng như vậy, Tiểu Hắc cũng có thể đem chữa lành. Lại càng không cần phải nói vẹn vẹn độc tố rồi. Theo ánh sáng màu trắng chiếu rọi, rất nhanh, Tiêu Vũ chính trong miệng tuốt ra một cái đen nhánh đẫm máu, da rẻ màu đen vậy dần dần rút đi mấy phần, sắc mặt trở nên hơi dễ nhìn không ít. Tần Hồng đội vàng tiến lên, đưa tay nắm chặt Tiêu Vũ chính mạnh đập, xem xét phía dưới, lúc này mới có chút thở dài một hơi, nói, vậy hạ thân thể đã không có cái gì đáng ngại. Sau khi nói xong, Tần Hồng ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Phùng Ngọc, trầm giọng hỏi, bây giờ vấn đề là, đến tuột cùng là ai, như thế gan to bằng trời, dám cho bệ hạ hạ độc. Phùng Ngọc sắc mặt lăng lệ, chậm rãi nói, bệ hạ uống lá trà, đều là do Phương Nam đặc cung tới, lá trà chắc là không có vấn đề. Có vấn đề địa phương là cho bệ hạ chuẩn bị lá trà người. Chưa có lộc. Nói đến đây, Phùng Ngọc chậm rãi nhìn về phía bên cạnh Khương Vân, nói, Khương Vân, ngươi lập tức trở về, xuất lĩnh Đông Trấn phủ ti người tiến cung tra án, vô luận dính đến cái gì người, đều muốn nghiêm tra, thẩm vấn, hiểu chưa? Vâng. Khương Vân nghe vậy, nặng nề gật đầu, cũng biết việc này trọng đại. Hắn trước khi đi, nhìn thoáng qua Khương Xảo Xảo, Phùng Ngọc nói, đợi chút nữa ta sẽ để người đưa Khương Nha đầu về học cung. Giờ phút này, trong hoàng thành, đã giới nghiêm bất kỳ người nào, không có bệ hạ thủ dụ, đều không được xuất nhập. Cũng may Khương Vân từ Phùng Ngọc nơi này lĩnh một khối lệnh bài, có thể thông suốt. Hắn ngay lập tức chạy về Đông Trấn phủ ti, để Tề Đạt chọn lựa 200 cái khôn khéo có thể làm cẩm y hiệp vệ theo bản thân vào cung. Tề Đạt sau khi nghe xong, ngược lại là rất nhanh liền chọn lựa được rồi nhân thủ, chỉ bất quá hắn sắc mặt cũng có chút cổ quái, phải biết bình thường tới nói cẩm y hiệp vệ là không thể nào như vậy hơn 100 người tiến vào hoàng cung. Khương đại nhân, xảy ra chuyện gì? Tề Đạt thấp giọng hỏi. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, nói, đi hồ sơ kho, đem sở hữu chùa Quang Lộc cùng với ngự thiện phòng nhân viên tin tức đều mang lên, ta trên đường nhìn. Bệ hạ hôm nay nước trà có vấn đề, có người hạ độc. Nghe được câu này, Tề Đạt con ngươi hơi chấn động một chút, vội vàng làm theo. Rất nhanh, Khương Vân liền dẫn 200 tên cẩm y liề vệ cấp tốc tiến vào trong hoàng cung, đồng thời đi tới ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng là từ chùa Quang Lộc cải cách mà ra, do chùa Quang Lộc lãnh đạo. Chùa Quang Lộc sắp đặt Quang Lộc tự khanh làm chủ yếu lãnh đạo. Xuống chút nữa, chính là ngự thiện phòng. Nay cơ cấu vốn là bệ hạ hầu phòng, phòng ăn còn gọi là ngự trà phòng ăn, cho nên cứ gọi là ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng thiết lập tại trước hoàng cung viện, là do mấy tòa trạch viện tổ hợp mà thành. Giờ phút này, nơi này đã sớm bị cấm quân vây lại. Nghe hỏi mà đến Quang Lộc tự khanh tôn đại nhân đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, ngồi ở ngự thiện phòng cổng mặc cho cấm quân binh sĩ làm sao nâng, đều không đứng dậy nổi tới. Hắn mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cấm quân đột nhiên vây quanh ngự thiện phòng, cũng thông chi hắn đến đây. Dùng góc chân nghĩ, cũng có thể ẩn ẩn đoán được đã xảy ra chuyện gì. Khi nhìn đến đại lượng cẩm y liề vệ xuất hiện, đồng thời tiếp nhận cấm quân trông coi nơi đây về sau, Quang Lộc tự khanh tôn đại nhân kém chút không có chớp mắt ngất đi. Quang Lộc tự khanh tôn đại nhân đúng không? Khương Vân đi lên trước, mà không cảm giác nói, hạ quan cẩm y liề vệ Đông Trấn phủ ti Khương Vân phụ chỉ tra án, còn mời phối hợp. Khương đại nhân, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Tôn Liên Vũ hơn 50 tuổi, giữ lại kéo một cái ria mép. Hắn vốn là một bếp tử, làm được một tay phương nam đồ ăn, thuộc phi thích ăn, lúc này mới tại ngự thiện phòng bên trong từng bước cao thăng. Dựa vào chiêu này thức ăn ngon, có thể trở thành quang lộc tự khanh như vậy từ tam phẩm quá lớn, cũng coi là có chút dốc lòng phấn đấu kỳ tích. Khương Vân nhìn xem Tôn Liên Vũ rung đùi đắc ý bộ dáng, lạnh giọng nói, Tôn đại nhân, ngươi cái gì cũng không biết không thể được, cái này khiến hạ quan làm sao tra án? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tôn Liên Vũ kiên trì hỏi. Khương Vân chậm rãi nói, hôm nay bệ hạ chỗ uống trong trà có chứa kịch đầu. Tôn Liên Vũ nghe vậy, doa đến trước mắt, đúng là thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Bên cạnh Tề Đạt thấy thế, bước nhanh về phía trước, dùng sức bóp lấy người bên trong, sửng sốt bóp bất tỉnh người này. Xem ra chỉ có thể là mang về chiếu ngục chậm rãi thẩm. Tề Đạt trầm giọng nói, nghe tới chiếu ngục hai chữ, Tôn Liên Vũ đằng một lần đứng dậy. Khương Vân tay khoác lên Tôn Liên Vũ trên bờ vai, nói, Tôn đại nhân, không cần lo lắng, chúng ta cẩm y liễu vệ tra án, luôn luôn sẽ không oan uổng người. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, chỉ cần không có quan hệ gì với ngươi, sẽ không oan uổng ngươi. Vâng vâng vâng. Tôn Liên Vũ mặc dù chức quan so Khương Vân cao hơn, nhưng lúc này lại là tất cung tất kính. Khương đại nhân cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói lấy. Khương Vân mở miệng hỏi, ngự thiện phòng bao nhiêu người, lá trà là do cái gì người chuẩn bị? Ta biết rõ bệ hạ đồ ăn nước trà đều có nghiêm khắc chế độ, ngươi đối với phương diện này so sánh hiểu, hẳn phải biết cái gì phân đoạn có thể làm cho làm loạn người hạ độc đi. Tôn Liên Vũ hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, rồi mới lên tiếng, bệ hạ lá trà, một số ít là do phương Nam trà thường cung cấp tuyệt hảo thượng đẳng trà ngon, nhưng đại bộ phận đều là do chúng ta chính quang lộc tự khanh tại phương Nam gieo trồng vườn trà. Lá trà hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, mà bệ hạ dùng nữa, theo lý thuyết cũng sẽ không xảy ra vấn đề, lá trà cũng thống nhất cất giữ trong chòng kho hàng, chìa khóa do ta tự mình đảm bảo, cách mỗi 3 ngày ta sẽ tự mình đi lấy một chút, trừ cái đó ra bất kỳ người nào cũng không có thể tiến vào. Nước cũng đều là trong cung một nước, chuẩn bị trà lúc, chuẩn bị trà trà sư, mỗi ngày đều sẽ lưu danh ghi chép, đồng thời chuẩn bị hai phần, một phần cho bệ hạ, một phần khác bản thân trước thời hạn uống xong, xác nhận không sai, tài năng chuyển giao cho bệ hạ. Trong thời gian này đều sẽ có trong cung công công chuyên môn nhìn chằm chằm, tuyệt đối không có động thủ chân cơ hội. Lá trà sau khi chuẩn bị xong bình thường đều là do Phùng công công tự mình đưa đến bệ hạ trong ngự thư phòng. Ta nghĩ nếu có cơ hội hạ độc, Phùng công công cơ hội lớn nhất. Khương Vân nghe thế, quay đầu nhìn xem Tề Đạt cầm một bản sách nhỏ, chính ghi chép Tôn Liên Vũ lời nói, cuối cùng hai câu này trước không dùng viết xuống tới. Chương 578, ngươi nói láo. Chương 578, ngươi nói láo. Tề Đạt nao nao, nhẹ gật đầu, hắn biết rõ nhà mình đại nhân là Phùng Ngọc một đường giúp đỡ đến. Câu nói này nếu là đi lại, quay đầu hiện đến trước mặt bệ hạ, coi như không có quan hệ gì với Phùng Ngọc, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho bệ hạ nhiều suy nghĩ gì. Mà Tôn Liên Vũ nhìn xem Khương Vân phản ứng, trong lòng cũng là lộn bột một tiếng, vội vàng quỳ xuống, nói, gừng, Khương đại nhân, ngài để cho ta nói thật. Ta cũng đều là tình hình thực tế nói, đương nhiên, ta cũng không phải là oan uổng Phùng công công, chỉ là đứng tại góc độ của ta đến xem, ngự thiện phòng là tuyệt đối không có vấn đề. Khương Vân mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Tôn đại nhân yên tâm, ngươi làm được rất tốt, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi thành thật trả lời là được. Ngươi trước mang ta đi trà phường, cùng với nhìn xem hôm nay vì bệ hạ chuẩn bị nước trà người, bao quát giám thị trà sư thái giám, cũng đều tìm tới. Phải. Rất nhanh, Khương Vân, Tề Đạt chờ cầm y liễu vệ, đầu tiên là đi ngự thiện phòng bên trong cất giữ lá trà nhà kho tra xét một phen, bên trong xem ra ngược lại là vấn đề không lớn. Đương nhiên dựa theo Khương Vân phỏng đoán, những này lá trà sẽ xảy ra vấn đề độ khả thi vốn cũng không lớn. Thật muốn đối Tiêu Vũ chính hạ độc, từ lá trà dạng này nguyên vật liệu bên trên động tay chân, dễ dàng bị phát hiện vấn đề không nói, độ khó cũng không coi là nhỏ. Đồng thời cái này nhà kho bên trong cất giữ lá trà, số lượng không nhỏ, cũng không còn biện pháp cam đoan liền có thể chọn lựa đã có vấn đề lá trà. Rất nhanh, hôm nay phụ trách pha trà trà sư, giám thị thái giám đều bị gọi vào ngự thiện phòng một nơi không trong nội viện. Trà sư hơn 50 tuổi, hơi có chút hói đầu, gọi Ngô Đàm Trung, tổ tiên đời thứ 3 đều là pha trà trà sư. Mà giám thị Ngô Đàm Trung thái giám thì tên gọi Càng Quảng Thành, 30 tuổi, 10 tuổi vào cùng, trong hoàng cung đã có trọn vẹn 20 năm. Lúc này hai người đã để cầm y liễu vệ cho trói lại, Khương Vân trong tay, liếc nhìn hai người tư liệu. Ngô Đàm Trung cùng Càng Quảng Thành hai người, sợ mất mật, có chút phát run. Hai vị, trong các ngươi, khẳng định có trong lòng người tin tưởng, chuyện gì xảy ra? Khương Vân sắc mặt lạnh như băng nói, các ngươi hẳn là cũng tin tưởng, chúng ta cầm y liễu vệ phá án thủ đoạn, nếu là thành thật khai báo, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Bằng không mà nói, mang về chiếu ngục một trận hầu hạ, hai ngươi vậy trùng phi một chiều, làm gì lại ăn thêm một lần đau khổ đâu, đúng không? Nô Đàm Trung theo bản năng hướng Tôn Liên Vũ nhìn lại, Tôn đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn Liên Vũ hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, gia hỏa này còn có mặt mũi hỏi chuyện gì xảy ra, chính mình cũng vì chuyện này liên lụy. Hắn nói, Nô Đàm Trung, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, đừng phạm hồ đồ. Ta đều không biết xảy ra chuyện gì, nên bàn giao cái gì? Nô Đàm Trung lắc đầu liên tục. Khương Vân nhìn Tề Đạt liếc mắt, Tề Đạt lúc này mới tiến lên, trầm giọng nói, hôm nay bệ hạ uống hai người các ngươi chế tạo nước trà, thân chúng kịch độc. Hai người các ngươi muốn mưu hại bệ hạ, cái này sao có thể? Nô Đàm Trung nghe vậy, bị hù một nhảy, đội vàng hô to, ta thụ bệ hạ ân tình sâu như thế nào cho bệ hạ hạ độc? Tôn đại nhân, ngài nhanh cho chư vị giải thích một chút ta, ngươi là hiểu ta. Tôn Liên Vũ nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, đội vàng nói, ngươi có thể chớ nên nói xấu bản quan cùng ngươi rất quan sao? Khương đại nhân, ngài không nên nghe hắn hồ ngôn, ta cùng với hắn gặp nhau cũng không tính nhiều, chỉ là bởi vì công vụ, tán gẫu qua vài câu thôi. Khương Vân ánh mắt ngược lại là chậm rãi rơi vào thái giám Càn Quảng Thành trên thân, Càn Công Công vì sao không mở miệng giải thích giải thích? Càn Quảng Thành sâu đậm thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ta thân ở trong cung 20 năm, ta làm như vậy nô tài, nào dám có mưu hại bệ hạ gan dạ. Đương nhiên, ta vậy tin tưởng, ra chuyện như vậy, vô luận như thế nào, ta cũng là sống không được. Càn Quảng Thành rất rõ ràng, vô luận việc này cùng hai người bọn họ có quan hệ hay không, cũng không thể mạng sống rồi. Bao quát Tôn Liên Vũ, việc này thật muốn cùng hắn không có quan hệ, nhẹ nhất cũng phải là bãi miễn chức quan, nghiêm trọng một điểm, cũng được rơi cái trạm lập quyết. Dù sao hắn là quang lộc tự khanh, hắn chủ quản đồ ăn, xảy ra vấn đề, hắn khó từ tội lỗi. Thật muốn xem ra, hai người này dáng vẻ giống như đều không có vấn đề dáng vẻ, đương nhiên, Khương Vân cũng sẽ không vẹn vẹn bởi vì bộ dáng của hai người, liền tin tưởng bọn họ. Tế Đạt, ngươi cùng ta phân biệt thẩm vấn hai người này, theo ta nói thẩm. Khương Vân thấp giọng nói một phen sau. Khương Vân liền dẫn Ngô Đàm Trung đến rồi sát vách một tòa không trong sân. Ngô tiên sinh, làm phiền ngươi nói một chút hôm nay trải qua, bao quát chế trà bất kỳ cái gì chi tiết đều muốn nói. Ngô Đàm Trung hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hôm nay sáng sớm, ta tỉnh ngủ về sau, tựa như thường ngày tới chế trà. Đầu tiên là lấy lá trà, sau đó hóa vàng mã nước sôi, đợi nước sôi đốt tốt, Càn Công Công liền tới. Càn Công Công còn mang một chút ăn uống chi vật, hai ta một bên pha trà, vừa ăn uống. Càn Công Công còn nói cùng những năm này, trong cung làm sai dịch gian khổ. Ngô Đàm Trung dựa theo Khương Vân yêu cầu, từng cái nói chi tiết. Nghe xong về sau, Khương Vân thủ hạ bên cạnh, vậy đem hắn lời nói cấp tốc ghi xuống. Khương Vân nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, trong nhà ngươi có mấy miệng người. Ngô Đàm Trung sắc mặt khó coi, trừ thê tử của ta bên ngoài, còn có hai đứa con trai bà cái nữ nhi. Khương Vân, như việc này là ngươi gây nên, biết rõ kết quả của bọn hắn cùng hậu quả sao? Ngô Đàm Trung toàn thân khẽ run lên, cắn răng nói, nhi tử đi đẩy biên cương, nữ nhi, đánh vào giáo phường thi. Khương Vân lắc đầu lên, đánh vào giáo phường thi. Ngươi dính liễu như phản, như hại bệ hạ, nào có tư cách đánh vào giáo phường thi? Sợ rằng sau cùng hạ tràng, là nhốt vào chiếu ngục, nhận hết dằn vặt mà chết. Nghe tới Khương Vân lời nói, Ngô Đàm Trung tâm lập tức loạn cả lên, hắn vội vàng nói, Khương đại nhân, ta là oan uổng, ta. Nhìn Ngô Đàm Trung lúc này tâm tư đã rối loạn, Khương Vân gật đầu, ngươi là oan uổng. Tốt, chứng minh cho ta xem. Đem vừa rồi nói, hôm nay chi tiết, lặp lại lần nữa. Ngô Đàm Trung hít sâu một hơi, đầu có chút hỗn loạn, hắn dùng sức lắc đầu, nhường cho mình tỉnh táo một chút về sau, rồi mới lên tiếng, ta không phải đã nói rồi sao, ta hôm nay tỉnh ngủ về sau, như thường ngày tới chế trả, sau đó. Phản nói. Khương Vân nhìn xem vừa rồi miệng hắn cung cấp ghi chép, hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Đàm Trung. Nghe tới Khương Vân lời nói về sau, Ngô Đàm Trung sững sốt một chút, hắn cái trán dần dần chạy ra vết mồ hôi, hắn có chút cắn răng nói, Khương đại nhân, ta. Ngươi vừa rồi nếu như nói, toàn bộ là thật, ngươi chậm rãi hồi tưởng, cũng có thể nhớ lại, không có sai sót. Khương Vân bình tĩnh hỏi, cho nên, nói đi. Ta hôm nay, đột nhiên bị cấm quân ngăn lại, không nhường rời đi trong cung. Đi lên chút nữa, ta và Càn Công Công ngay tại trò chuyện trong cung một chút bắt quái chuyện lý thú. Sau đó, ta lại rót hai chén trà, cho ta cùng Càn Công Công uống. Khương Vân nhắc nhở, ngươi mới vừa nói là, trước nói chuyện tiếm, trò chuyện khô miệng, lúc này mới pha trà. Đúng đúng đúng. Ngô Đàm Trung nghe thế, vội vàng gật đầu, ta vừa rồi nhớ lộn, là trước nói chuyện tiếm, lại pha trà. Khương Vân nhìn xem ghi chép hung hăng quẳng trước mặt Ngô Đàm Trung, Ngô trà sư, ngươi trước nhìn xem bản thân trước đây là thế nào nói. Ghi chép bên trên minh sắp viết, vừa rồi Ngô Đàm Trung nói tới là, rót hai chén trà, sau đó cao đàm khoát luận trong cung một chút bí sự. Ngươi tại sao lại biên như vậy một đoạn nói láo đâu? Khương Vân hỏi. Ngô Đàm Trung cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, Khương đại nhân, cái này không phải liền là tán gẫu cùng uống trà trình tự vấn đề sao, rất trọng yếu sao, có thể chứng minh cái gì? Trình tự vấn đề xác thực không trọng yếu, quan trọng là ngươi nói láo. Khương Vân hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Chương 579, bọn hắn đến đại hoàng tử điện hạ trong phủ làm cái gì? Chương 579, bọn hắn đến đại hoàng tử điện hạ trong phủ làm cái gì? Ngô Đàm Trung sắc mặt khó coi, bờ môi khẽ nhúc nhích, còn muốn giải thích, ta chỉ là nhớ lộn, Khương đại nhân, chẳng lẽ cái này liền có thể chứng minh ta có vấn đề? Ngươi làm như vậy có đúng hay không quá qua loa rồi? Khương Vân thì sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ta qua loa hay không, kia cũng là ta sự, Ngô đại nhân dưới mắt cần làm, là thành thành thật thật đem sự thật bàn giao ra tới. Ngô Đàm Trung xanh mặt, trầm giọng phủ nhận, ta thật sự cái gì cũng không biết. Ngay lúc này, Tề Đạt trên mặt vui mừng từ bên ngoài bước nhanh đến, đồng thời lớn tiếng nói với Khương Vân, đại nhân, kia Càn Công Công đặt xuống, đều bàn giao rồi. Căn cứ Càn Công Công bàn giao, việc này chính là cái này Ngô Đàm Trung nhu tính, hắn là bị bức hiếp. Nghe Tề Đạt lời nói, Ngô Đàm Trung toàn thân chấn động, vội vàng đứng dậy theo bản năng liền hô, không phải, Khương đại nhân, việc này ta mới là bị ép buộc, Càn Công Công hắn bức ta, kia phần độc dược cũng là Càn Công Công. Sau khi nói đến đây, Ngô Đàm Trung lại là sửng sốt, nói không ra lời. Quả nhiên, dựa theo quang lộc tự khanh Tôn Liên Vũ thuyết pháp, cho bệ hạ chuẩn bị nước trà quá trình, do hai người này dò xét lẫn nhau, sau đó liền Phùng Ngọc đem nước trà đưa đến ngự thư phòng. Trong quá trình này, lá trà xảy ra vấn đề xác suất không tính quá lớn. Đến như Phùng Ngọc, hắn mỗi ngày cùng hoàng đế bệ hạ ở cùng một chỗ, thật muốn đối Tiêu Vũ chính lưu đồ bất chính lời nói, có rất nhiều cơ hội, cũng không đến nỗi chờ tới bây giờ. Nếu như nói là Ngô Đàm Trung cùng Càn Công Công cái này phân đoạn có vấn đề, như vậy khả năng duy nhất tính là được. Hai người đều có quỷ. Cho nên Khương Vân mới đưa hai người cho tách ra thẩm vấn, không nghĩ tới ngược lại là có thu hoạch. Ngô Đàm Trung giờ phút này vậy ý thức được, trước mắt vị này Khương đại nhân lời nói, không nhất định là thật, nếu là càng công công thật sự công khai, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không ở nơi này cùng bản thân nói nhảm. Làm sao Ngô Đàm Trung chỉ là đầu bếp xuất thân, mỗi ngày chính là đợi tại ngự thiện phòng nghiên cứu thực đơn, nếu là kinh nghiệm lão đạo, có nhất định đối kháng thẩm vấn kinh nghiệm, loại này mánh khóe đều không nhất định có thể đối với hắn hữu dụng. Khương Vân ngồi xổm Ngô Đàm Trung bên cạnh, chậm rãi nói, đều nói đến mức này, Ngô đại nhân ngươi còn không cho phép chuẩn bị bàn giao. Cả nhà ngươi đều muốn sống, nhất định là không trông cậy được vào, nhưng chỉ cần ngươi thành thành thật thật bàn giao, ta có thể nghĩ biện pháp nhường ngươi một người trong đó nhi tử bị lưu đày tới Bắc Cảnh. Lưu Vong dù cũng khó có thể mạng sống, nhưng là tốt xấu có chút hy vọng, cho ngươi Ngô gia lưu cái hỏa trùng. Ngô Đàm Trung lúc này đại não đã có chút đã tê dần, hắn toàn thân run rẩy, hối hận lúc trước nói, việc này ta cũng là người bị hại, Khương đại nhân, ngài bỏ qua cho ta đi, ta chi tiết bằng dao, ngài tha ta một mạng. Ta tân tân khổ khổ cho bệ hạ làm đồ ăn nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi, đừng nóng nội. Khương Vân lúc này ngôn ngữ ngược lại là hòa hoãn xuống tới, nhẹ nhàng vô vô Ngô Đàm Trung bả vai, trấn an nói, ngươi trước đem chuyện đã xảy ra từng cái nói rõ ràng. Ngô Đàm Trung hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, là đêm qua, Càn Công Công lén lút tìm tới ta. Ta tại ngự thiện phòng những năm này, mua sắm trà phẩm bên trên, cầm không ít tiền, nhiều như vậy năm, tới tay bạc, tổng cộng phải có hơn vạn lượng rồi. Mỗi một món nợ, đều ghi tạc sổ sách bên trên, ta không biết sổ sách làm sao lại đến rồi Càn Công Công trong tay. Càn Công Công cầm sổ sách, bức ta cùng hắn một đợt hạ độc. Ta cũng không có biện pháp, cái kia sổ sách nếu là buộc ra tới, ta cũng là một con đường chết, ta chỉ có thể bị quá hóa liều. Ngô Đàm Trung bị gối Khương Vân trước mặt, đúng, đúng rồi, Càn Công Công nói. Việc này trong triều đình rất nhiều đại thần đều có phần. Những ngày gần đây, bệ hạ giống như điên, thật tra được đến tham nhũng, phàm là bị bệ hạ biết được, liền muốn rơi đầu xét nhà, trong triều đình đông đảo đại thần bị hù hỏng rồi. Nghe thế, Khương Vân sắc mặt ngưng lại, bọn gia hỏa này thật sự là gan lớn a. Bất quá vậy mặt bên ơn chứng, Chu Quốc quan trưởng muốn tra rõ tham nhũng có bao nhiêu khó. Trên triều đình, nói tất cả mọi người là tham nhũng người, có thể có chút oan uổng. Có thể trong 10 người, tùy tiện kéo 9 cái ra ngoài chặt đầu, sợ rằng cũng không có oan giả sai án. Tiêu Vũ chính như vậy đại sát tham quan, gây nên triều đình những đại thần này phản kháng, cũng không tính là ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới, đám người kia dám độc hại Tiêu Vũ chính. Tê Đạt trầm mặt, giữ im lặng, đem những lời này từng cái ghi chép lại. Khương Vân mở miệng hỏi, ngươi biết những cái kia đại thần đều tham dự chuyện này? Ngô Đàm Trung cúi đầu, Càn Công Công có thể biết được, ta sao có thể tin tưởng? Khương Vân nghe vậy, cũng biết Ngô Đàm Trung vô dụng, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tê Đạt, nói, đem hắn mang về chiếu ngục. Vâng. Tê Đạt nhẹ gật đầu, Ngô Đàm Trung đang bị bắt trước khi đi, gấp vội vàng nói, Khương đại nhân, ngài vừa rồi đáp ứng ta, muốn đưa ta một đứa bé lưu vong, coi là thật sao? Ngô Đàm Trung trong ánh mắt mang theo tia hy vọng cuối cùng, chỉ cần ngài giúp ta cái gì đều nguyện ý bằng giao. Nghe lời ấy, Khương Vân trầm mặt một lát, chậm rãi nói với Tề Đạt, phái hai người đi nhà hắn, đem hắn trưởng tử cho nắm, lấy trộm cơ án, lưu vong Bắc Cảnh. Loại sự tình này, Khương Vân ngược lại là có thể làm chủ, mặc dù vụ án này liên lụy rất lớn, nhưng đem một cái nhân viên không quan hệ lưu vong, ngã không ảnh hưởng toàn cục. Huống chi đến tiếp sau không chừng cũng cần Ngô Đàm Trung phối hợp phá án. Ngô Đàm Trung nghe vậy, cảm kích nói, đa tạ Khương đại nhân, đa tạ Khương đại nhân. Khương Vân lại là không tiếp tục để ý hắn, dẫn Tề Đạt mang theo Ngô Đàm Trung cậu cùng lần nữa đi tới sắt vách giam giữ Vưu Quảng Thành biệt tử. Vưu Quảng Thành lúc này bị trói, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe tới tiếng bước chân về sau, hắn lúc này mới đem ánh mắt hướng Khương Vân cùng Tề Đạt cái này bên cạnh đầu hàng tới, cho hắn nhìn xem. Khương Vân quay đầu quét Tề Đạt liếc mắt, Tề Đạt gật đầu, tiến lên đem Ngô Đàm Trung nói tới những lời kia bỏ vào Vưu Quảng Thành trước mặt, nói bậy nói bạ. Vưu Quảng Thành không chút do dự phủ nhận, Khương Vân, cái này độc rõ ràng là Ngô Đàm Trung chỗ bên dưới, hắn đây là muốn nói xấu ta, để cho ta tới gánh tội thay. Người không nguyện ý bàn giao, ta cũng không ép người, nên có khẩu cung, ta chỗ này đều có. Khương Vân ngồi xổm ở Vưu Quảng Thành trước mặt, sau đó nói, dẫn hắn về chiếu ngục, đại hình hầu hạ, hắn chỉ cần không bàn giao ra sau lưng có những quan viên kia liên lụy ở bên trong, hình pháp liền không dùng ngừng. Ta muốn thấy bệ hạ, ta muốn cùng bệ hạ giải thích. Vưu Quảng Thành nghe vậy, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, đây là hãm hại ta. Rất nhanh, Vưu Quảng Thành liền bị đông đảo cẩm y liễu vệ ân xuống, trực tiếp kéo đi. Khương Vân thì cầm phần này khẩu cung, cấp tốc đi tới Tiêu Vũ chính bên ngoài tầm cung. Nơi này đã bị trong cấm quân 3 tầng 3 tầng ngoài bao vây lại. Cho dù là Khương Vân đến đây, cũng bị ngăn lại. Bát hoàng tử Tiêu Cảnh Khánh cũng đã ngay lập tức nghe hỏi chạy đến. Dù sao hắn bây giờ chức vị là cấm quân phó thống lĩnh, khi nhìn đến Khương Vân về sau, Tiêu Cảnh Khánh nhíu nhíu mày, khiến người đi vào thông báo. Rất nhanh bên trong truyền đến Tiêu Vũ chính khẩu dụ, để Khương Vân đi vào, lúc này mới cho qua. Tiến vào tầm cung về sau, Tiêu Vũ chính đang ngồi ở bên trong một tấm ghế rồng bên trên, sắc mặt mặc dù hơi trắng, hơi có chút suy yếu, nhưng thân thể đã không có trở ngại. Mà trong phòng, hắc ảnh bạch ảnh tung tích ngược lại là biến mất không còn tâm tích, hẳn là ẩn nấp giấu ở cái này trong tầm cung. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lý Bọc Tín, Tần Hồng, Phùng Ngọc chờ Tiêu Vũ chính tuyệt đối tâm phúc, đều bầu bạn ở bên trong. Đến như Khương Sảo Sảo, Phùng Ngọc đã để người trước đưa ra ngoài cung. Nhìn Khương Vân vào nhà, Tiêu Vũ chính lúc này mới chậm rãi hỏi, cha được như thế nào? Cùng lúc đó, Tiêu Cảnh Khánh vậy từ bên ngoài đi theo vào. Khương Vân đem Ngô Đàm Trung khẩu cung đưa tới, Tiêu Vũ chính sau khi xem xong, biểu lộ ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, hắn hai mắt nhắm lại, tiện tay đưa cho bên cạnh Lý Bọc Tín, Phùng Ngọc, Tần Hồng đám người. Bọn hắn nhìn qua về sau, Lý Vọng Tín sắc mặt xanh xám, cắn răng nói, đám hôn đản này, cả gan làm loạn, vậy hạ đơn giản là muốn chỉnh đốn tham nhũng, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ chó cùng rất dậu. Tiêu Vũ Chính thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, ngược lại là có chút mệt mỏi trong lòng tụy, chậm rãi nói, chớm đăng cơ đến nay, cần cù bản thân, mọi chuyện tự thân đi làm. Trên triều đình đám đại thần, phần lớn đều sư tòng nho ra, từ nhỏ sở học chính là trung quân báo quốc. Nhưng hôm nay, lại tham nhũng thành rồi như vậy, ngay cả tiền tuyến đánh trận, cũng dám tại quân lương bên trên động tay chân. Đương nhiên, Tiêu Vũ Chính chấp trưởng triều đình gần 30 năm, giờ phút này lại có một loại sâu đậm cảm giác bất lực. Rõ ràng mình đã như thế nỗ lực, nhưng này bảy đại thần vẫn là không ngừng kéo lấy bản thân chân sau. Tiêu Vũ Chính trong lòng, ngược lại là không có phẫn nộ, ngược lại là sâu đậm bất đắc dĩ cảm giác. Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Lý Vọng Tín, Khương Vân, Bắc, Đông Trấn Phủ Ti liên hợp phá án, liên lụy bất luận kẻ nào, cũng không thể bỏ qua. Vâng. Khương Vân cung kính gật đầu, bệ hạ yên tâm, Vưu Quảng Thành hẳn là gánh không được Đông Trấn Phủ Ti cực hình quá lâu. Tối hôm đó, Đông Trấn Phủ Ti chiếu ngục bên trong không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, Vưu Quảng Thành bị trói tại trên cột sắt, đã bị giày vò đến không thành nhân dạng, toàn thân máu me đồng địa. Đông Trấn Phủ Ti, Bắc Trấn Phủ Ti, hết thể hơn 10 vị thi hình hảo thủ, liên thủ ở đây thi hình. Nhìn xem Vưu Quảng Thành thảm trạng, bên cạnh trong nhà giam Ngô Đàm Trung bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bực này hình pháp, còn không bằng trực tiếp chết rồi thống khoái. Hắn cũng không nhịn được âm thầm may mắn, còn tốt bản thân bản giao được nhanh, nếu không, bản thân sợ rằng cũng phải thụ bực này hình pháp. Nghĩ một chút, cái này hơn 10 cái thi hình hảo thủ nhìn xem Vưu Quảng Thành bộ dáng, quyết định trước nghỉ ngơi nửa canh giờ. Vưu Quảng Thành nhe răng trợn mắt cảm thụ được đau đớn trên người, hận không thể lúc này chết đi. Tề Đạt thì chậm rãi đi lên trước, chậm rãi nói, "Càng công công, ngươi ngược lại tính được cái xương cứng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, vô luận ngươi thương được nặng hơn, đều không chết được, sẽ mời tốt nhất ngựa y đưa ngươi tổn thương khôi phục, ngày mai tiếp tục thi hình. Ngày qua ngày, công công chỉ cần không bàn giao, cuộc sống tương lai cũng sẽ là như vậy." Không có cách, Vưu Quảng Thành từ nhỏ vào cùng, không có bất kỳ cái gì người nhà. Chớ nói chi là con cái, từ người nhà phương diện uy hiếp, là làm không tới, chỉ có thể là tại hình pháp trên dưới văn chương rồi. Vưu Quảng Thành hít vào một ngụm khí lạnh, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi đừng uổng phí công phu, ta cái gì cũng không biết. Tề Đạt thấy thế, liền để cái này hơn 10 cái thi hình cao thủ nghỉ ngơi một lát liền tiếp theo độc thủ, mình thì bước nhanh hướng Khương Vân làm việc thư phòng đi đến. Xảy ra lớn như vậy bản án, đêm nay Khương Vân vậy không định rời đi Đông Trấn Phủ Ti, chủ yếu là được tự mình tọa trấn ở đây, miễn cho Vưu Quảng Thành bị giết người diệt khẩu. Nghe tới Tề Đạt tiếng đập cửa, Khương Vân nói, tiến. Đại nhân, cái kia thái giám ngược lại là cái xương cứng, còn chưa mở miệng đâu. Tề Đạt vào nhà về sau, nhíu mày nói, bất quá đại nhân yên tâm, lấy đi chút kinh nghiệm đến xem, người này hẳn là gánh không được quá lâu. Nghe Tề Đạt lời nói, Khương Vân khẽ gật đầu, nói, nhân thủ đều chuẩn bị tốt rồi a. Ừm. Tề Đạt gật đầu, sở hữu tại kinh nhân viên đều không cho về nhà, đều ở đây nha môn bên trong chờ mệnh lệnh. Chỉ cần cái kia thái giám mở miệng, lập tức bắt người. Kinh thành, sợ rằng sắp biến thiên. Tề Đạt trầm ngâm một lát sau nói, trời mưa. Khương Vân nghe tới ngoài phòng chậm rãi vang lên tiếng mưa rơi, đẩy ra cửa sổ, nhìn xem bên ngoài. Cũng không lâu lắm, một cái chống đỡ rủ che mưa trung niên nam nhân, trên mặt mấy phần sốt ruột, bước nhanh đi tới Khương Vân bên ngoài thư phòng. Tiêu Cảnh Chi. Tiêu Cảnh Chi dáng người mập mạp, giờ phút này lại tại vũng bùn gạch đá xanh bên trên, bước đi như bay, đi tới Khương Vân bên ngoài thư phòng, liền vội vàng gõ cửa. Khương lão đệ, Khương lão đệ. Một tiếng kéo kẹt, Khương Vân mở cửa, nhìn người tới về sau, trên mặt ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Đáng chết, chuyện này Tiêu Cảnh Chi sẽ không cũng có phần a. Đại hoàng tử mời đến. Khương Vân hít sâu một hơi, đem Tiêu Cảnh Chi cho đón bảo. Vào nhà về sau, Tiêu Cảnh Chi thu hồi dù che mưa, vỗ vỗ trên người mưa nước đọng, ngồi vào trong phòng. Khương lão đệ, nay trong thiên cung xảy ra chuyện gì? Đại hoàng tử không có tin tức. Khương Vân hỏi ngược lại. Ta cũng chỉ biết rõ, hôm nay đột nhiên cấm quân lại giới nghiêm, ta đại hoàng tử phủ người đi hỏi thăm, đều không thể hỏi ra kết quả gì tới. Tiêu Cảnh Chi xoa xoa trên mặt nước đọng, ta lại nghe nói ngươi mang theo không ít cẩm y địa vệ tiến vào hoàng cung một chuyến, không phải sao? Liền tới hỏi một chút lao đệ ngươi. Tiêu Cảnh Chi đây cũng là một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lúc trước tứ hoàng tử Tiêu Cảnh phục cấu kết cấm quân, kém chút mưu phản thành công sự, còn rành rành trước mắt. Bây giờ trong cung xảy ra ngoài ý muốn, Tiêu Cảnh Chi đâu còn có thể ngồi được vững. Khương Vân thì là hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu là đại hoàng tử gần nhất không làm chuyện gì, cũng không tất quá lo lắng. Ta ngược lại thật ra không có việc gì, chính là xế chiều hôm nay, tân nhiệm công bộ thượng thư Đường Dĩ Chi đại nhân, lễ bộ Miêu Nguyên Tinh đại nhân đều đến rồi ta trong phủ. Công bộ Đường đại nhân, lễ bộ Miêu đại nhân. Khương Vân có chút nheo cặp mắt lại, bọn hắn đến đại hoàng tử điện hạ trong phủ làm cái gì? Chương 580, chung với xã tắc, mà không phải một quân. Chương 580, chung với xã tắc, mà không phải một quân. Công bộ Đường Dĩ Chi, Khương Vân ngược lại là nghe nói qua, nghe nói người này một mực tại công bộ cần cù chăm chỉ làm quan. Đoạn thời gian trước, công bộ thượng thư Triệu Vũ Minh đại nhân chết bởi cổ độc về sau, hắn liền thuận lợi tiếp nhận, trở thành mới công bộ thượng thư. Mà lễ bộ Miêu Nguyên Tình, càng là thâm niên lễ bộ đại lão. Bọn hắn cũng không có nói cái gì sự, chỉ là thần sắc có chút sốt ruột, đồng thời để cho ta tới tìm lão đệ ngươi hỏi một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khương Vân chậm rãi bưng lấy một ly trà, nhấp một miếng về sau, nói, đại hoàng tử điện hạ, việc này quan hệ rất lớn, ngài vẫn là không muốn quá nhiều nghe, hồi phủ bên trong nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Thấy Khương Vân không muốn nhiều lời, Tiêu Cảnh Chi thật không có tiếp tục truy vấn. Khương Vân rất nhanh liền mượn còn có công vụ bên người, đưa Tiêu Cảnh Chi rời đi. đưa tiễn Tiêu Cảnh Chi về sau, Khương Vân rất nhanh liền tìm tới Tề Đạt, mở miệng nói ra, lập tức phái người đi Đường Dĩ Chi cùng Miêu Nguyên Tinh hai vị đại nhân dinh thự phụ cận bảo vệ chờ đợi mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị bắt người. Nghe thế hai vị đại nhân danh tự, Tề Đạt con ngươi có chút co rụt lại, hắn có thể quá rõ ràng hai vị đại nhân này tại Chu Quốc triều đình phân lượng. Nếu là bọn họ hai người có vấn đề, nghĩ tới đây, Tề Đạt không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhanh, chiếu ngục bên trong cực hình liền tiếp theo bắt đầu, Vưu Quảng Thành vậy rốt cục gánh không được rồi. Khương Vân vậy nghe hỏi tới, hắn nhanh chân từ bên ngoài đi vào, Vưu Quảng Thành sủi lơ ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới, da rẻ đều gần gũi không có một khối tốt. Loại này hình pháp là đốt được rồi nóng hổi dầu nóng, sau đó dùng tinh xảo sắc bén dao nhỏ, cởi xuống một lớp da về sau, đem dầu nóng đổ vào đi lên. Đây vẫn chỉ là Vưu Quảng Thành gặp cực hình một loại. Có thể khiêng đến hiện tại, đều xem như Vưu Quảng Thành ý chí lực kiên định. Càng công công, ngươi nói ngươi, sớm chút bàn giao, chẳng phải không có như thế nhiều tội chịu sao? Khương Vân ngồi xổm Vưu Quảng Thành đối diện, sau đó lấy ra một tờ giấy, nói đi, những cái kia quan viên liên lụy trong đó, cùng với các ngươi là như thế nào chuẩn bị mưu hại bệ hạ. Vưu Quảng Thành hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đây, việc này là lễ bộ thượng thư Miêu đại nhân chủ hạch. Trong đó, công bộ đường thượng thư, hộ bộ thị lang. Vưu Quảng Thành liên tiếp, nói ra rất nhiều triều đình đại thần tục danh, sức nặng đều là không nhỏ. Các ngươi vì sao muốn độc hại bệ hạ? Khương Vân trầm giọng hỏi. Vưu Quảng Thành thở dài một tiếng, chậm rãi nói, bệ hạ gần nhất, cha rõ không ít tham ô mục nát người, những người này, cùng chúng ta đều có không ít liên quan, trong đó công bộ bị xét nhà giam giữ, có ba người đều là công bộ người, ta nghĩ, trong đó không ít người, đều là sợ tham nhũng án liên lụy đến trên người bọn họ, cho nên chó cùng rất dậu. Vậy còn ngươi, thân là trong cung thái giám, vì sao liên lụy trong đó? Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, bởi vì ngươi vậy tham tiền, sợ bị liên lụy. Vưu Quảng Thành nghe vậy, thanh âm có chút suy yếu, nhưng là nói, chúng ta trong cung thái giám tham tiền, cũng không phải một ngày hai ngày chuyện, bệ hạ đối chúng ta những nô tài này vẫn là tương đối rộng rãi. Vậy ngươi mục đích đâu? Vưu Quảng Thành thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, Miêu Nguyên Tinh đại nhân tìm tới ta, công bố, nếu là chuyện này thành, đại hoàng tử điện hạ nếu là thuận thế đăng cơ, ta chính là đại công thần, đến lúc đó, bây giờ phùng công công vị trí chính là của ta. Thân là trong cung thái giám, chính là hoàng gia cầu nô tài, tùy tiện tới nói, chắc là sẽ không phản bội hoàng đế. Ví dụ như Phùng Ngọc dạng này đại thái giám, chỉ có Tiêu Vũ chính tại, tài năng cam đoan quyền thế của hắn. Đặc biệt là bên người thái giám, ỷ vào hoàng đế sủng tin, cho dù là trắng trợn đắc tội đại thần, cũng là hoàng đế vui lòng nhìn thấy. Chỉ có làm như vậy, thái giám mới có thể đối hoàng đế tuyệt đối trung thành. Nhưng Vưu Quảng Thành trong cung nhiều năm, một mực chưa thể đạt được trọng dụng, liền nghĩ muốn dùng loại biện pháp này đi đường tắt. Tề Đạt tự mình ở bên cạnh viết khẩu cung, nghe được câu này về sau, nao nao, bởi vì hắn biết rõ, đại hoàng tử điện hạ cùng mình Khương đại nhân giống như quan hệ không tệ, thường xuyên đến tìm Khương Vân. Phát giác được Tề Đạt ánh mắt, Khương Vân ngược lại là mặt không đổi sắc, bình tĩnh phân phó nói, chi tiết ghi chép. Phải. Sau đó, Khương Vân liền chỉ vào đặt ở trước mặt hắn trang giấy, đưa ngươi biết rõ, tham dự chuyện này sở hữu đại thần, toàn bộ viết ở phía trên, một cái cũng không thể để lọt. Rất nhanh, một phần danh sách liền rơi vào Khương Vân trong tay, chọn vẹn 18 người, trên cơ bản đều là quan văn tập đoàn đại thần. Nhìn thấy phần danh sách này không có võ tướng, Khương Vân cũng không tính là ngoài ý muốn, dù sao Chu Quốc trên triều đình, quan văn cùng võ tướng, tuy nói không nổi thủy hỏa bất dung, nhưng quan hệ vậy tuyệt không tính xong. Giữa song phương không có cấu kết, cũng là bình thường. Khương Vân đem danh sách đưa cho bên cạnh Tề Đạt, cùng bác đi một đợt, bắt người. Mầm phủ, mưa to mạnh mẽ, Miêu Nguyên Tinh lại là ngồi ở trong thư phòng, có chút đứng ngồi không yên, việc này là hắn một tay chủ hạch. Bây giờ sự tình bại lộ, Miêu Nguyên Tinh ngồi ở trong thư phòng, sắc mặt phức tạp, rất nhanh, sân phía ngoài bên trong, đột nhiên vang lên trận trận tiếng bước chân. Miêu Nguyên Tinh hít sâu một hơi, rút lên trong thư phòng một thanh trường kiếm, chậm rãi đẩy cửa ra. Ngoài phòng, rất nhiều cẩm y liề vệ đã đứng tại ngoài viện, người đầu lĩnh chính là Khương Vân. Khương Vân khoác trên người áo tơi, mang theo túi nón lá, nhìn xem cầm kiếm đi ra Miêu Nguyên Tinh, hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, Miêu thượng thư, hạ quan là đến mời đại nhân về một chuyến Đông Trấn Phụ Ti, có một số việc cũng muốn hỏi tuân. Đại nhân hẳn là tin tưởng ra sao sự, còn mời đừng để hạ quan làm khó. Miêu Nguyên Tinh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Khương đại nhân, ngươi cũng là xuất thân tú tài, thánh nhân nói, vô luận đất nước, cha không có tử kế, lấy dòng chính vì giải. Duy đây mới có thể bảo ra phòng hòa thuận, bang quốc an ninh. Không phải, thì bang vực đại loạn, mầm hai vạ tất sinh. Con trai trưởng kế vị chính là tổ tông lễ pháp, có thể bệ hạ bản thân chính là đoạt trưởng đăng cơ, đã là hỏng rồi tổ tông lễ pháp, vốn nên muốn nắn. Có thể bệ hạ bây giờ lại là thưởng thức bát hoàng tử điện hạ, xem đại hoàng tử vì không có gì. Bản quan dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng lại cũng là vì giữ gìn tổ tông lễ pháp. Miêu Nguyên Tinh lớn tiếng nói, Khương Vân lại là sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, đại sự như thế, không phải hạ quan cần quan tâm. Miêu đại nhân. Miêu Nguyên Tinh cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, ta biết, đi theo ngươi chiếu ngục là cái gì hạ chẳng. Nói, hắn chậm rãi giơ lên trong tay bảo kiếm, nói, này kiếm, chính là tiên đế tại ta đảm nhiệm luôn quan lúc ban tặng, tên là Giản kiếm. Tiên đế từng nói, trên triều đình phàm là có bất kỳ bất công, vô lễ sự tình, bản quan đều có thể dùng cái này kiếm khuyên can. Đáng tiếc, đương kim bệ hạ lại là khó mà nghe vào bản quan chi ngôn. Hôm nay, bản quan lợi dụng chết làm do ý chí. Mặt khác, việc này cùng đại hoàng tử điện hạ không quan hệ, hắn đối với lần này cũng không biết rõ tình hình. Sau khi nói xong, Miêu Nguyên Tinh liền chuẩn bị tự sát, lấy bảo toàn bản thân thanh danh. Văn nhân quan tâm nhất danh dự. Miêu Nguyên Tinh rõ ràng, bản thân thật muốn bị bắt tiến chiếu ngục, tăng thêm bản thân ý đồ mưu phản thí quân tội danh, bản thân phải bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Nhưng mới rồi bản thân những lời này nói xong, lại thêm tự sát, có thể bảo vệ một thế anh danh. Hậu thế văn nhân nhã khách đề cập bản thân, chỉ sợ cũng được đánh giá bên trên một câu, chung với xã tắc, mà không phải một quân. Khương Vân nháy mắt tiến lên, bắt được cổ tay của hắn. Miêu Nguyên Tinh vô luận như thế nào dùng sức, đều không cách nào đem một kiếm này đâm về phía mình cổ. Khương đại nhân, người thả ta ra, ngươi ngay cả chết đều không cho bản quan chết sao? Khương Vân âm thanh lạnh lùng nói, Miêu đại nhân, ngươi nếu là chết rồi, ngược lại là chết cái thanh tịnh, bản quan thế nhưng là có đại phiền phải rồi. Ngươi muốn chết đơn giản, tiến vào chiếu ngục, chờ bệ hạ mở miệng, các loại các dạng tiểu chết mặc ngươi chọn lựa. Chương 581, cùng bọn này nghịch tặc không có quan hệ. Chương 581, cùng bọn này nghịch tặc không có quan hệ. Miêu Nguyên Tinh rất nhanh liền bị đông đảo cẩm y liễu vệ cùng nhau tiến lên, gắt gao nhấn ngã xuống đất. Miêu Nguyên Tinh la lớn, đều thả ta ra, ta làm như vậy cũng là vì đại chu, ta muốn thấy bệ hạ. Khương Vân lại là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Miêu đại nhân, lừa gạt người khác đi, cũng đừng đem chính mình lừa, ngươi hành vi lại thế nào mỹ hóa, kia cũng làm mưu hại bệ hạ, là chu cựu tộc đại tội. Nói đến đây, hắn chậm rãi ngồi xổm bị nhấn ngã xuống đất Miêu Nguyên Tinh trước mặt, các ngươi nhóm người này, đơn giản là bệ hạ trắng trợn tra rõ tham nhũng, các ngươi chỉ sợ bị bệ hạ phát hiện, lúc này mới tiên hạ thủ vi cường. Thật muốn vì đại chu, ngươi có thể làm ra bực này tham ô mục nát sự tình. Khương Vân nhưng không có bị Miêu Nguyên Tinh biểu hiện ra bộ dáng cho lừa gạt, rất nhanh liền đứng dậy phất tay, đem mầm phủ người đều bắt, họ mầm người toàn bộ nhốt vào chiếu ngục, những người ở khác nha hoàn bắt sau đưa đi kinh triệu phủ nha môn giam giữ. Không có cách, hôm nay muốn người chiếu ngục có thể giam giữ không dưới, không quá quan trọng người, chỉ có thể là tạm do kinh triệu phủ trông coi rồi. Rất nhanh, mầm trong phủ chính là một trận gà bay chó chạy, những người này đối Miêu Nguyên Tinh làm những chuyện như vậy, đương nhiên cũng không hiểu rõ tình hình. Nhìn thấy cẩm y liễu vệ đến đây bắt người, còn chuẩn bị cầm Miêu Nguyên Tinh lễ bộ thượng thư thân phận để người. Có thể nghe nói Miêu Nguyên Tinh dính líu hạ độc như hại bệ hạ về sau, đều trợn tròn mắt, đặc biệt là rất nhiều Miêu gia con cháu, lúc đầu ỷ vào Miêu Nguyên Tinh thân phận địa vị, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, lập tức muốn biến thành tù nhân, sợ rằng còn phải hỏi chém. Trong nhà con cháu, nữ quyến, từng cái khóc thành nước mắt người. Cẩm y liễu vệ xét nhà, cảnh tượng như vậy vậy nhìn nhiều lắm rồi, đồng thời rất nhanh, liền tại mầm trong phủ, tìm ra không ít phòng ốc khế đất, vàng ròng bạc trắng, đều chừng 3 vạn lượng. Khương Vân vậy trọng điểm mang người lục soát Miêu Nguyên Tinh thư phòng, rất nhanh liền trong thư phòng phát hiện rất nhiều mật tín, cùng với thu hối lộ sổ sách. Đừng nói Miêu Nguyên Tinh phạm phải ý đồ độc chết bệ hạ đại tội, chỉ là hắn tham nhũng những ngày kim lạch đều đầy đủ đầu rơi mới tốt mấy lần. Cảnh tượng giống nhau cũng ở đây rất nhiều kinh thành đại thần trong nhà phát sinh. Rồi rào mưa to trong màn đêm, từng đám cẩm y liễu vệ cấp tốc hành tẩu ở kinh thành các con đường bên trên, bước lên mưa to áp lấy rất nhiều tội phạm về nha môn. Rất nhanh, cẩm y liễu vệ toàn thành bắt người tin tức vậy tản ra, trong đêm rất nhiều đại thần trong lòng cũng đều lo sợ bất an. Dù sao đại đa số người cũng không tin tưởng cẩm y liễu vệ là bởi vì chuyện gì đêm khuya bắt người, vạn nhất là bởi vì tham nhũng đâu. Trong kinh thành những quan viên này lại có mấy người là sạch sẽ. Khương Vân dẫn đội nắm Miêu Nguyên Tinh trở lại phủ nha, vừa vặn công bộ đường dĩ chi thượng thư cũng bị bắt về. Hôm nay đông trấn phủ thi, thế nhưng là náo nhiệt, một hơi đem Vưu Quảng Thành cung cấp danh sách người toàn bộ bắt về. Trong đó Miêu Nguyên Tinh cùng đường dĩ chi hai vị chính nhị phẩm đại quan tự nhiên không cần nhiều lời, những thứ khác quan viên từ nhị phẩm cũng có 2 người, chính tam phẩm 4 người, từ tứ phẩm 6 người, chính ngũ phẩm 4 người, vừa vặn 18 người. Hắn bao hàm từng cái bộ môn rộng khắp, đương nhiên tất cả đều là quan văn. Đem cái này 18 người toàn diện bắt giữ quy án về sau, Khương Vân cũng làm cho Tề Đạt mau chóng triển khai thẩm vấn, nhìn phải chăng còn có đồng đảng không có bị đào ra. Cùng lúc đó, bên ngoài thư phòng, Tiêu Cảnh Chi không biết đi đâu lấy được tin tức, chạy tới đầu tiên Đông Trấn Phụ Ti. Hắn đi tới Khương Vân bên ngoài thư phòng về sau, gõ cửa đi vào. Khương lão đệ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Cảnh Chi sắc mặt không giống trước đây như vậy nhẹ nhõm, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc khó coi. Khương Vân nhìn Tiêu Cảnh Chi đến đây, trầm mặc một lát sau nói, đại hoàng tử điện hạ tại sao lại đến rồi? Người đem Miêu thượng thư cùng Đường thượng thư đám người nắm, ta tự nhiên được đến hỏi một chút. Tiêu Cảnh Chi cau mày, cẩm y liễu vệ như thế lớn động tác, hắn đương nhiên là ngay lập tức biết được việc này. Khương Vân trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng, Miêu Nguyên Tinh cùng Đường Dĩ Chi dính líu mưu phản, đã bị bắt. Rất nhanh, Khương Vân đơn giản đem đại khái sự tình nói ra. Nghe thế, Tiêu Cảnh Chi sắc mặt soát một lần liền chợt nhìn, hắn biết được hai người này bị bắt, chạy tới đầu tiên chính là muốn nếm thử có thể hay không cứu ra hai người này. Trong đó Miêu Nguyên Tinh tự nhiên không cần nhiều lời, hắn là giúp đỡ chính mình trở thành thái tử gậy sắt người. Mà Đường Dĩ Chi cũng là Tiêu Cảnh Chi nghĩ biện pháp để hắn kế nhiệm công bộ thượng thư. Hai người đối với hắn về sau có thể hay không trở thành thái tử, kế thừa hoàng vị, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hai người bọn họ sẽ ra chuyện, Tiêu Cảnh Chi tự nhiên là muốn ra mặt nghĩ biện pháp. Có thể, hai cái này vương bắt đạn sẽ không phải là điên rồi đi, đâm giết phụ hoàng. Hai tên khốn kiếp này, chết không có gì đáng tiếc. Bọn hắn sao dám làm như vậy? Tiêu Cảnh Chi vỗ mạnh một cái bàn, sắc mặt đỏ lên. Thương Vân thấy thế, nhịn không được nhắc nhở, đại hoàng tử điện hạ có rảnh rỗi vẫn là tiên tiến một chuyến cùng, nhìn một chút bệ hạ đi, ngươi và hai người này đi được gần. Đừng để bệ hạ hiểu lầm cái gì. Nghe vậy, Tiêu Cảnh Chi tâm càng là trầm xuống, đúng vậy à, nếu là phụ hoàng cho là mình cùng chuyện này có liên quan, liền toàn xong. Tiêu Cảnh Chi cũng không lo được nhiều như vậy, bước lên mưa to, tranh thủ thời gian ra Đông Trấn Phụ Ti, hướng phía hoàng cung phương hướng tiến đến. Khương Vân nhìn xem Tiêu Cảnh Chi bóng lưng, cũng là khẽ lắc đầu. Trong mưa to, Tiêu Cảnh Chi lẻ loi một mình, rất nhanh liền chạy tới hoàng thành bên ngoài, muốn tiến cung thấy phụ hoàng, nhưng lại bị cấm quân cho ngăn lại. Đại hoàng tử điện hạ, phía trên ra lệnh, người bình thường các loại không thể tùy ý ra vào hoàng cung. Tiêu Cảnh Chi nghe vậy, trầm giọng khiển trách, ta là người bình thường chờ sao? Người cấp trên là ai, đi thông báo một tiếng, để hắn tới thấy ta. Rất nhanh, một bóng người liền chậm rãi xuất hiện. Đại ca, ngài cái này nửa đêm, làm sao tới nơi đây? Tiêu Cảnh Khánh bóng người rất nhanh liền xuất hiện ở nơi đây. Tiêu Cảnh Khánh mặc cấm quân phó thống lĩnh áo giáp, tay khoác lên bội kiếm bên hông bên trên, bước nhanh đi tới. Sau đó còn khiển trách một câu ngăn đón Tiêu Cảnh Chi cấm quân binh sĩ, ai bảo các ngươi ngăn đón ta đại ca? Cấm quân binh sĩ cúi đầu, cung kính nói, phó thống lĩnh, là ngài hạ lệnh, vô luận bất luận kẻ nào ra vào hoàng cung đều phải ngài gật đầu mới được. Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, ngược lại là nói với Tiêu Cảnh Chi, đại ca, ngài có chỗ không biết, trong cung gần nhất xảy ra chút việc đặc thù thời kỳ, xin hãy tha lỗi, chỉ bất quá phụ hoàng đều đã ngủ rồi, ngài thật muốn có chuyện gì, không ngại chờ ngày mai buổi sáng lại đến thấy phụ hoàng. Ta hiện tại liền muốn tiến cung. Tiêu Cảnh Chi hít sâu một hơi, biết rõ tư sự trọng đại. Tiêu Cảnh Khánh thấy thế cũng không tốt lại ngăn đón, đưa tay để cấm quân binh sĩ tránh ra, đồng thời nói, vậy ta đi thông chi phụ hoàng một tiếng, nói đại ca ngài hiện tại có việc muốn gặp hắn. Tiêu Cảnh Chi vẫn là lắc đầu, không cần, phụ hoàng như là đã nằm ngủ nghỉ ngơi, ta liền đi ngự thư phòng bên ngoài chờ lấy. Nói xong, Tiêu Cảnh Chi liền bước nhanh đi tới ngự thư phòng bên ngoài, lại cứ như vậy quỳ gối ngự thư phòng bên ngoài. Phùng Ngọc nghe về sau, điều động thái giám tới cho đại hoàng tử điện hạ chống dù, lại làm cho Tiêu Cảnh Chi vẫn lui, cứ như vậy xối lấy mưa to, quỳ gối trong mưa, không nhúc nhích tí nào. Nơi xa theo tới Tiêu Cảnh Khánh thấy cảnh này, hơi nheo mắt lại, nhíu mày lên, ám đạo, xem ra bản thân trước đó ngược lại là đánh giá thấp vị đại ca này. A, sáng sớm hôm sau, mưa bên ngoài nước đã dừng lại, một tia nắng chiếu qua, Phùng Ngọc bưng lấy một chậu nước nóng, tiến vào Tiêu Vũ Chính tầm cung. Tiêu Vũ Chính tỉnh ngủ về sau, duỗi lưng một cái, chậm rãi hỏi, Khương Vân bản án làm được thế nào rồi? Tối hôm qua, ngược lại là nắm không ít người, đợi chút nữa Khương đại nhân hẳn là liền sẽ đến trong cung cho bệ hạ báo cáo tình huống. Phùng Ngọc cung kính nói, dừng một chút, hắn còn nói, mặt khác, tối hôm qua, đại hoàng tử điện hạ tới, bệ hạ đã nằm ngủ, liền không có tới quấy rầy bệ hạ. Ngược lại là quỳ gối ngự thư phòng bên ngoài, ai quên vậy không đứng lên. Hôm qua mưa to rồi rào, bệ hạ ngài nhìn nô tài phải chăng cho đại hoàng tử điện hạ đưa một bát canh gừng quá khứ, miễn cho sinh bệnh thương hàn. Tiêu Vũ Chính nghe vậy, lông mày nhăn lại, vẫn chưa về câu nói này, chỉ nói là nói, chấm đi xem một chút. Tiêu Cảnh Chi hai chân, lúc này đã quỳ phải có chút chết lặng, người cũng có chút hoảng hốt. Rất nhanh, hắn nghe tới tiếng bước chân, quay đầu lại xem xét, chính là người mặc long bào Tiêu Vũ Chính, cùng với bầu bạn ở bên Phùng Ngọc. Không nghĩ tới Tiêu Vũ Chính đi ngang qua lúc, lại căn bản không nhìn Tiêu Cảnh Chi liếc mắt, trực tiếp đi vào trong ngự thư phòng. Phùng Ngọc ngược lại là dừng lại, đưa tay đỡ lấy Tiêu Cảnh Chi, đại hoàng tử điện hạ, ngài trước đứng dậy, tiến trong ngự thư phòng uống khẩu canh gừng, miễn cho lấy lạnh. Phụ hoàng còn chưa để cho ta đứng dậy. Tiêu Cảnh Chi nghe vậy, lắc đầu. Không nghĩ tới trong ngự thư phòng truyền đến Tiêu Vũ Chính thanh âm, bên ngoài quỷ diễn cho ai nhìn đâu. Lan tới đây. Nghe tới Tiêu Vũ Chính lời nói, Tiêu Cảnh Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Phùng Ngọc đỡ lấy chậm rãi đứng lên, có thể hai chân đã chết lặng, đứng dậy lệch giờ điểm lảo đảo ngã xuống đất. May Phùng Ngọc ở bên bị, lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Phùng Ngọc nâng đỡ, tiến vào ngự thư phòng về sau, Tiêu Cảnh Chi liền lần nữa quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất nói, phụ hoàng, nhi thần cùng Miêu Nguyên Tinh, Đường Dĩ Chi trở người tặng, không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là ngày bình thường, thỉnh thoảng sẽ cùng bọn hắn hai người giao lưu một chút nho giả tâm đắc. Tiêu Vũ Chính ngồi trên ghế rồng, ánh mắt bất mãn nói, không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi làm chấm không biết ngươi và Miêu Nguyên Tinh lén lút, mỗi tháng cũng sẽ ở chỗ ở của ngươi gặp được 4-5 lần mặt. Nghe thế, Tiêu Cảnh Chi trong lòng lộn bộ một tiếng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tiêu Vũ Chính thậm chí ngay cả việc này đều tin tưởng. Tiêu Vũ Chính ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, ngươi đã nói các ngươi không có quan hệ, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi và cái này Miêu phản tặc, mỗi tháng thấy 4-5 lần, là làm gì? Uống trà. Tiêu Cảnh Chi toàn thân run rẩy, nằm sấp trên mặt đất, rất cung kính nói, nhi thần thật, thật không biết cái này tặc nhân lớn mật như thế, dám âm thầm cho phụ hoàng ngài hạ độc. Ta và gặp mặt hắn, cũng là thảo luận Chu Quốc một chút chính vụ sự tình. Tiêu Vũ Chính sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói, ngươi chỉ là hoàng tử, lúc nào đến phiên ngươi và lễ bộ thượng thư thảo luận chính vụ sự tình rồi? Ngươi thành thái tử sao? Liền như thế gấp gáp. Tiêu Cảnh Chi không dám đáp lại, trong phòng Phùng Ngọc, ánh mắt vậy nhìn về phía nơi khác, chuyện này đích xác đã chạm tới Tiêu Vũ Chính ranh giới cuối cùng. Tiêu Vũ Chính sau khi ngồi xuống, uống trà, nói với Phùng Ngọc, đi hỏi thăm Khương Vân, vụ án điều tra được như thế nào? Vâng. Phùng Ngọc nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đạt được thông báo Khương Vân, liền ngựa không ngừng vó chạy đến ngự thư phòng bên ngoài. Khương Vân trong tay còn cầm thật dày một chồng khẩu cung tư liệu. Cũng không trách những cái kia quan văn đại thần ngày bình thường như thế thống hận chiếu ngục thủ đoạn, bọn này quan văn đại thần là thật gánh không được. Hơi động điểm hình phạt thủ đoạn, bọn hắn liền lập tức cung khai. Nhìn xem những người này khẩu cung, Khương Vân cũng là có chút xúc tu mắt kinh tâm. Đầu tiên là cái này 18 người tham ô số lượng khổng lồ, quả thực làm cho người kinh hãi, 18 người, những năm này tham ô tổng số, thô sơ giản lược tính ra, sợ rằng chừng hơn 150 vạn bạch ngân. Đồng thời, vì thiếu chịu khổ sở, bọn này quan văn cũng là giống như điên cắn người, mặc kệ thật giả, nhưng phàm là nghe nói ai có tham ô mục nát, đều hoàn toàn nói ra. Tham ô mục nát trên danh sách, lại thêm ra hơn 50 người, mà lại chức quan đều không thấp. Mặt khác, thẩm vấn vì sao muốn mưu hại bệ hạ lúc, đám người này khẩu cung ngã đều na ná như nhau. Vừa đến, bệ hạ những ngày gần đây trắng trận đồ sát tham quan, làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Thứ hai, bệ hạ chậm chạp không lập đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi vì thái tử, có làm trái nho ra truyền thống lập dòng chính quy củ, cho nên bọn hắn liền nhu đồ độc chết Tiêu Vũ Chính về sau, liền liên lạc đông đảo đại thần, một đợt đề cử đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi kế vị. Tại không có lưu lại thánh chỉ tình huống dưới, lập trưởng tử kế vị cũng là phù hợp lẽ thường sự tình. Đi đến ngự thư phòng về sau, Khương Vân rất cung kính hướng Tiêu Vũ Chính hành lễ, ánh mắt vậy nhìn lướt qua trong phòng, chính phủ phục quỳ trên mặt đất Tiêu Cảnh Chi. Khương Vân cấp tốc thu hồi ánh mắt, nói: "Bẩm báo bệ hạ, căn cứ ti chức tra án, cùng sở hữu 18 tên quan viên tham dự đợt này mưu phản đại án. Tối hôm qua, 18 người, bao quát gia quyến, toàn bộ thuận lợi bắt giữ tiến vào chiếu ngục bên trong, đồng thời trải qua trong đêm thẩm vấn, những người này đều thừa nhận tội ác. Đây là ti chức thẩm vấn ra tới khẩu cung." Khương Vân rất cung kính đem phần này khẩu cung đưa tới, Tiêu Vũ Chính tiếp nhận khẩu cung, liền từ từ nhìn lại. Càng xem, sắc mặt của hắn vậy càng là khó coi. Bởi vì Miêu Nguyên Tình, Đường Dĩ Chi chờ quan biên, có mấy lời cũng không quá êm hay, ví dụ như cái gì Tiêu Vũ Chính bản thân liền phải bị bất chính, chiếm thái tử hoàng vị, bây giờ vậy vẫn như cũ không muốn lập trưởng tử, có làm trái tổ tông tông pháp các loại. Tiếp theo, thì là phía trên liên quan tới chuẩn bị độc chết bản thân về sau, để cử Tiêu Cảnh Chi đăng cơ sự tình. Mỗi một kiện, đều để Tiêu Vũ Chính phổi đều sắp bị giận nổ giống như. Ngụy tử, chính ngươi nhìn. Tiêu Vũ Chính đem trước mặt khẩu cung, vươn xuống Tiêu Cảnh Chi trước mặt, ngươi cho chấm giải thích, đây chính là ngươi nói, cùng bọn này nghịch tặc không có quan hệ. Chương 582, muốn để Tiêu Cảnh Khánh biết rõ chương 582, muốn để Tiêu Cảnh Khánh biết rõ Tiêu Cảnh Chi quỳ trên mặt đất, sau khi hít sâu một hơi, liền đưa tay đem những này khẩu cung cho cầm lên, sau khi xem xong, phản phất có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Đám hôn đàn này, các ngươi cung khai liền cung khai, đem ta vậy một đợt cho mang lên làm gì a? Các ngươi muốn mưu phản, cùng mình có quan hệ gì a? Bản thân cái gì cũng không biết, liền bị dính líu vào. Tiêu Cảnh Chi cái chán chảy ra vết mồ hôi, nhưng hắn vậy đúng là oan uổng. Hắn quỳ trên mặt đất biết rõ, chuyện này tính nghiêm trọng, liền vội vàng nói: "Phụ hoàng, nhi thần thật không biết hiểu việc này, phụ hoàng cũng biết, ta là chủ tử, cái này đông đảo quan viên, phần lớn đều là nho gia học cung xuất thân, cho nên bọn hắn cũng muốn nhi thần trở thành thái tử. Bọn hắn những này đều là con nhi thần làm. Nhi thần nếu là tham dự trong đó, lại há có thể đồng ý việc này? Còn mời phụ hoàng minh giám." Sau khi nói xong, Tiêu Cảnh Chi liền không ngừng gật đầu, cho thấy bản thân vô tội. Lúc này, Phùng Ngọc cũng ở đây bên cạnh mở miệng nói ra: "Bệ hạ, đại hoàng tử điện hạ chính là trung hiếu người, theo nô tài nhìn, hẳn là cùng việc này không quan hệ." Tiêu Vũ Chính nghe vậy, biểu lộ vậy trầm xuống, ánh mắt rơi vào Tiêu Cảnh Chi trên thân, cuối cùng nói: "Đem đại hoàng tử đưa về hoàng tử phủ, không có chấm mệnh lệnh, không được ra cửa." "Vâng." Phùng Ngọc nghe vậy, cấp tốc gật đầu lên. Tiêu Cảnh Chi trong lòng thì là trầm xuống, rất rõ ràng, Tiêu Vũ Chính vẫn chưa nhả ra, thật muốn tin tưởng mình cùng việc này không liên quan lời nói, cũng không đến nỗi đem chính mình như vậy nửa mềm chịu được tới. Phùng Ngọc tự mình mang theo Tiêu Cảnh Chi rời đi. Sau đó, Khương Vân lúc này mới hỏi: "Bệ hạ, phần này khẩu cung bên trong, đám người này còn khai ra hơn 50 người, đều dính liễu tham ô sự tình, ngài nhìn cần chúng ta cầm ý địa vệ tiếp tục tra sao?" Tiêu Vũ Chính ngay vậy, hai mắt nhắm lại, mở miệng nói ra: "Tạm thời trước đem cái này 18 người xử lý đi, chủ mưu Miêu Nguyên Tinh, Đường Dĩ Chi hai người, Chu Cựu Tộc, cái khác tổng phạm, chém đầu cả nhà." Nghe thế kết quả, Khương Vân ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ bất quá Tiêu Vũ Chính cuối cùng lại bổ sung một câu: "Mặt khác Khương Vân, ngươi lập tức trở về Đông Trấn Phụ Ti, thẩm vấn đám người này, Tiêu Cảnh Chi phải chăng liên lụy ở nơi này trong vụ án, Tiêu Cảnh Chi trước đây phải chăng hiểu rõ tình hình?" "Vâng." Khương Vân nghe vậy, nặng nề gật đầu. Khương Vân ngay lập tức chạy về Đông Trấn Phụ Ti, tự mình đến chiếu ngục bên trong. Lúc này chiếu ngục trong nhà giam có thể nói là kín người hết chỗ, một cái chật hẹp trong nhà giam đều giam giữ hơn 10 cá nhân, có chút chen chúc trong phòng giam, thậm chí đều không cách nào tỏa hạ. Đương nhiên, tất nhiên là không thiếu được rất nhiều khóc sướt mướt thanh âm, còn có không ít oán trách nhà mình lão gia, phụ thân tham dự cái này mưu phản đại án thanh âm. Dù sao trước đây, bọn hắn đại đa số đều là quan lớn gia quyến, thân phận khá cao, nhưng bây giờ lại thành rồi cái này tù nhân, sợ rằng không được bao lâu, liền được bắt giữ lấy pháp trường chặt đầu. Dạng này chênh lệch, tuyệt đại đa số người, tự nhiên là không tiếp thụ nổi. Tề Đạt tự mình tại chiếu ngục bên trong nhìn chằm chằm đâu, nhìn Khương Vân đến rồi, vội vàng đứng dậy: "Khương đại nhân, đi, đem Miêu Nguyên Tinh, Đường Dĩ Chi đám người lôi ra tới." Tề Đạt nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đem hai người này từ trong phòng giam mang ra. Hai người bọn họ dù sao cũng là án này chủ mưu, đều là đơn độc một gian nhà tù. Trên thân hai người thương thế ngược lại là không nặng, dù sao vừa động hình, bọn hắn liền gánh không được khai báo. Hai người đều mặc cả người trắng sắc áo tù, tinh thần có chút không tốt lắm. Được mang đi ra về sau, Khương Vân liền khiến người kéo tới hai chiếc ghế gỗ, mời hai người tòa hạ. "Bản quan có chút vấn đề muốn hướng hai vị hỏi một chút." Khương Vân nói đến đây, hỏi: "Tiêu Cảnh Chi đại hoàng tử, biết rõ các ngươi mưu phản một chuyện sao?" Miêu Nguyên Tinh cùng Đường Dĩ Chi liếc nhau một cái, đều là không chút do dự đáp, không biết rõ tình hình. Miêu Nguyên Tinh còn bổ sung nói: "Đại hoàng tử điện hạ chính là nhân nghĩa trung hiếu điển hình, từ tiểu học thánh nhân chi thư, như thế nào cấu kết chúng ta, làm loại này giết cha sự tình?" Đi lại, Khương Vân quay đầu đối bên cạnh Tề Đạt nói. Tề Đạt vội vàng mang giấy bút tới, đem hai người lời nói từng cái ghi chép lại. "Viết xong, đại nhân." Tề Đạt nói, liền cầm trong tay ghi chép tờ giấy này đưa tới. Khương Vân tiếp nhận tỉ mỉ xem xét một phen về sau, khẽ gật đầu, sau đó nói: "Rất tốt." Tại Khương Vân chuẩn bị rời đi thời khắc, Miêu Nguyên Tinh liền tranh thủ thời gian mở miệng hỏi: "Khương đại nhân, việc này đích sắc cùng đại hoàng tử không quan hệ, nếu có cơ hội, ta nguyện ý tự mình tiến cung thay đại hoàng tử giải thích. Cái này liền không liên quan Miêu đại nhân đám người chuyện. Khương Vân thu hồi khẩu cung về sau, lúc này mới lần nữa rời đi. Ai? Miêu Nguyên Tinh thấy thế, khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra đại hoàng tử cũng được thụ chúng ta chuyện này liên lụy. Một bên Đường Dĩ Chi thì là nói, đều lúc này, Miêu đại nhân còn có tâm tư nhớ thương việc này. Miêu Nguyên Tinh hai mắt nhắm lại, chỉ còn tiếng thở dài. Việc này trọng đại, Khương Vân lần nữa chạy tới hoàng cung, trở lại trong ngự thư phòng, đem phần này khẩu cung đưa cho Tiêu Vũ Chính quan sát. Tiêu Vũ Chính lật lại nhìn một lần về sau, thế này mới đúng Phùng Ngọc phân phó nói, Phùng Ngọc, hạ chỉ, để Tiêu Cảnh Chi rời đi kinh thành, đi Bắc Cảnh tạm ở. Mặt khác viết chỉ, sắc phong bát hoàng tử Tiêu Cảnh Khánh vì thái tử. Cái này, Phùng Ngọc nghe vậy, trong lòng có chút lắc một cái, rõ ràng Tiêu Vũ Chính ý tứ, nô tài biết được rồi. Tiêu Vũ Chính lời nói, cơ hồ là triệt để bị Tiêu Cảnh Chi kế thừa tư cách. Hắn muốn là càng thích bát hoàng tử Tiêu Cảnh Khánh, huống chi ra dưới mắt chuyện này. Coi như Tiêu Cảnh Chi thật cùng bọn này mưu phản đại thần không có quan hệ, vậy không trọng yếu, quan trọng là việc này vừa vặn cho Tiêu Vũ Chính hạ quyết tâm, sát phong bát hoàng tử vì thái tử. Hai phần thánh chỉ, cơ hồ là đồng thời từ trong cung phát ra, đồng thời có lẽ là bởi vì Tiêu Vũ Chính cố ý, tin tức này, vậy cấp tốc tại toàn bộ kinh thành khuyết tán ra tới. Đây cũng là làm cho tất cả mọi người không có suy đoán sự tình. Trong kinh thành, bây giờ ủng hộ Tiêu Cảnh Khánh, trên thực tế chỉ là một số nhỏ võ tướng hơn quý. Toàn bộ quan văn tập đoàn đều là ủng hộ Tiêu Cảnh Chi. Tất cả mọi người cho rằng hai bị cuộc chiến giữa các hoàng tử trong thời gian ngắn, sợ rằng khó ra kết quả. Rất nhanh, Phùng Ngọc tự mình mang theo thánh chỉ đi tới đại hoàng tử phủ. Tiêu Cảnh Chi người mặc thường phục ngồi ở trong phòng khách, nghe tới Phùng Công Công mang theo thánh chỉ đến, Tiêu Cảnh Chi trong lòng liền lộn bộ một tiếng, biết rõ có thể không có chuyện tốt lành gì. Phùng Ngọc sau đó liền đem thánh chỉ tuyên bố, để Tiêu Cảnh Chi tiến về Bắc Cảnh, chọn lựa một thành định cư, không có bệ hạ ý chỉ, không được tùy ý hồi kinh. Tiêu Cảnh Chi nghe xong thánh chỉ nội dung về sau, có chút cắn chặt răng hàm, nhưng vẫn là cung kính dập đầu, nhi thần tiếp chỉ. Nói xong, hắn nâng lên hai tay, nhận lấy thánh chỉ. Phùng Ngọc đem thánh chỉ đưa tới về sau, thở dài một tiếng, chậm rãi nói, đại hoàng tử điện hạ, tuy nói ngài là trong sạch, nhưng bọn này phản tặc cùng ngươi trước đây đi được gần như thế. Bệ hạ từ đầu đến cuối trong lòng có chút nộ khí. Chờ thêm đoạn thời gian, bệ hạ khí tiêu mất, nghĩ ngài, nói không chừng liền hạ chỉ triệu ngài trở lại rồi. Tiêu Cảnh Chi trong lòng cũng rất là tin tưởng, bất đắc dĩ nói, hy vọng như thế đi. Phùng Ngọc lại thi lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi. Tiêu Cảnh Chi nghĩ đến Miêu Nguyên Tính đám người, thành sự không có bại sự có dư, hận đến nghiến răng. Hắn hít sâu một hơi, liền phân phó đại hoàng tử trong phủ người sở hữu, lập tức thu thập đồ vật, chuẩn bị tiến về Bắc Cảnh sinh hoạt. Chỉ bất quá trước khi rời đi, hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi một chuyến thư phủ, gặp được Khương Vân một mặt. Đồng thời trước khi ra cửa, đưa tới đại hoàng tử trong phủ quản gia, thấp giọng phân phó nói, ta hiện tại đi gặp Khương Vân một mặt, đem chuyện này, nghĩ biện pháp truyền ra, đặc biệt là muốn để Tiêu Cảnh Khánh biết rõ. Chương 583, Cốc Chính Vũ chương 583, Cốc Chính Vũ đại hoàng tử muốn rời khỏi kinh thành. Việc này đáng tin tại sao? Khương phủ trong nhà ăn, sáng sớm, Khương Vân cùng Hứa Tô Vân, Khương Sảo Sảo ăn bữa sáng, mà Tề Đạt thì là ngay lập tức chạy tới. Tề Đạt ngồi ở trên bàn, đội ba uống một ngụm cháo nóng, gật đầu lên, vậy còn có thể có giả. Tin tức đều truyền ra, đồng thời bệ hạ muốn chính thức sắc phong bát hoàng tử vì thái tử đâu. Tề Đạt trong lòng cũng có chút không chắc chắn, thân là Khương Vân thân tín, hắn đương nhiên biết rõ đại hoàng tử cùng Khương Vân đi được có phần gần. Bây giờ đại hoàng tử xảy ra vấn đề rồi, cũng không biết có thể hay không bởi vậy liên lụy đến Khương đại nhân trên thân. Ai quan tâm nhất Khương Vân tiền đồ? Tề Đạt ra Tề Đạt thăng lên, hắn mới có cơ hội tiếp tục tiến bộ, không phải sao? Nhận được tin tức ngay lập tức liền chạy đến Khương phủ mật báo. Sau đó Tề Đạt nắm lên trên bàn một khối bánh, ăn một miếng, nói: "Lại nhân, nếu không ta an bài một chút, bát hoàng tử điện hạ được sách phong thái tử, lấy danh nghĩa của ngươi, nhiều đưa chút hậu lễ quá khứ. Bệ hạ tín nhiệm ngài, bát hoàng tử điện hạ tổng không đến mức tìm người phiền phức mới lạ." Lại nói: "Phu nhân cũng là từ trấn quốc công phủ ra tới." Khương Vân khẽ nhíu mày lên, mình và Tiêu Cảnh Khánh ở giữa rất có mâu thuẫn, huống chi một đời vua một đời thần. Nếu thật sự nếu là Tiêu Cảnh Khánh kế vị, Tiêu Vũ Chính sủng tin có cái gì dùng, tân hoàng đăng cơ, sợ là ngay lập tức chính là thành tẩy một nhóm cựu thần. Hứa Tố vẫn mở môi có chút giật giật, lại là không nói gì. Thái tử điện hạ nếu là muốn đối phó Khương Vân, trấn quốc công phủ cùng Khương phủ là hai chuyện khác nhau. Nhiều lắm là tại kê biên tài sản Khương phủ lúc đem mình hái ra ngoài, đưa về đến trấn quốc công phủ. Được rồi, việc này ta có phân tấp, ngươi trước ăn cơm thật ngon. Khương Vân vô vô Tề Đạt bà bay. Tề Đạt nghe vậy, nuốt nước miếng một cái, nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, Vân Bình Xuyên thì bước nhanh chạy đến, lao ra, ngoài cửa đại hoàng tử điện hạ tới, công bố lập tức rời đi kinh thành, tới lần cuối gặp mặt ngài một lần. Đại hoàng tử. Khương Vân là người thông minh, cái này trong lúc mấu chốt, đại hoàng tử đến bản thân trong phủ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Có thể Tiêu Cảnh Chi đến đều tới, Khương Vân còn có thể không gặp. Tề Đạt thấy thế, đại nhân, ta trước tránh một chút, đến hậu viện ăn. Nói, hắn cầm trước mặt cháo, liền hướng về sau chạy đi. Khương Vân nhìn về phía Hứa Tố vẫn cùng Khương Sảo Sảo, hai người cũng trở về tránh một cái đi, ta xem một chút vị này đại hoàng tử đến tột cùng muốn làm gì. Ừ. Hứa Tố vẫn hơi nhíu lấy lông mày, nắm Khương Sảo Sảo cùng rời đi phòng ăn. Rất nhanh, Tiêu Cảnh Chi người mặc hoàng tử phục, tại Vân Bình Xuyên dưới sự hướng dẫn, đi tới phòng ăn. Khương lão đệ, ta đến ngã chính là thời điểm. Tiêu Cảnh Chi sau khi ngồi xuống, nói với Vân Bình Xuyên, cho ta thêm cái bát đũa. Thêm tốt bát đũa về sau, Vân Bình Xuyên lúc này mới rời đi. đại hoàng tử điện hạ, nghe nói ngài là muốn rời khỏi kinh thành. Khương Vân ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi.
Đúng, sáng nay phụ hoàng ta vừa hạ ý chỉ.
Tiêu Cảnh Chi cười ha ha, cảm thán nói, ngươi nói cái này nhân sinh a. Ta từ nhỏ bị yêu cầu tại học viện đọc sách, thậm chí trưởng thành trước bị yêu cầu không được rời đi nội thành nửa bước. Học viện nho sư dạy bảo, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, khi đó ta liền nghĩ rời đi kinh thành, đến chúng ta Chu Quốc tốt đẹp non sông, đi chung quanh một chút, nhìn xem. Có thể phụ hoàng lại kiệt lực phản đối, khi đó trẻ tuổi, còn nghĩ trộm đạo chạy đi chơi đâu. Nói đến đây, Tiêu Cảnh Chi nụ cười trên mặt biến thành cười khổ, tiếp tục nói, nhưng bây giờ, ta muốn hảo hảo ở lại kinh thành, lại không ta đất dung thân, sợ là phụ hoàng ta băng hà, ta kia bát đệ sau khi lên ngôi, đều không thể hồi kinh. Tiêu Cảnh Chi cơ hồ đã có thể nhìn tới bản thân kết cục. Hoàng vị chi tranh một khi thua trận, rời đi kinh thành, có thể giữ được tính mạng, đều xem như chuyện may mắn rồi. Một khi rời kinh, muốn trở về, khó như lên trời. Nghe Tiêu Cảnh Chi lời nói, Thương Vân mặt không biểu tình, lông mày hơi nhíu, nói, đại hoàng tử điện hạ, ngươi cái này muốn đi liền đi, cuối cùng còn tới ta trong phủ ngồi một chút, đây không phải hại ta sao? Khương Vân thật cũng không quanh co lòng vòng, có chút trực tiếp. Tiêu Cảnh Chi nghe vậy, trầm giọng nói, Khương lão đệ, ta tới hay không chỗ ở của ngươi, không đều như thế. Ta cho ngươi biết, chúng ta mấy cái trong hoàng tử, là thuộc ta nhất nhân hậu. Lão tứ lão lục liền không nói, cái này lão bát, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhất là tâm ngoan thủ lạn, chỉ là giấu quá sâu. Ngươi được cho cái đinh trong mắt của hắn, có thể tùy tiện bỏ qua ngươi sao? Tiêu Cảnh Chi nói đến đây, rất nhanh, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, đây là ta hoàng tử lệnh bài, ngươi cầm nó, những cái kia rất nhiều văn thần thấy, liền biết ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất một trong. Khương Vân khẽ nhíu mày, điện hạ, ngài đều rời đi kinh thành, ta muốn cái này đồ vật tới làm cái gì? Giúp ta giải quyết hết lão bát. Tiêu Cảnh Chi cầm thật chặt Khương Vân tay, hít sâu một hơi, tay ngươi cầm nắm đông trấn phủ ti cầm y hiệp vệ. Chỉ cần lão bát ở kinh thành phạm phải tội lớn ngập trời, phụ hoàng ta đều bao che không được lời nói, ta liền có thể trở về. Đến lúc đó, ta liền có thể thuận thế đăng cơ. Khương lão đệ, ta Tiêu Cảnh Chi ở đây là thề, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đoạt được hoàng vị, ta bảo đảm ngươi Khương gia trên trăm năm vinh hoa phú quý. Ngươi thích đạo quan đúng không? Ta khiến cả nước các tỉnh các châu các phủ đều đại lực xây dựng Tam Thanh đạo quan, lập Tam Thanh quan làm quốc giáo. Tiêu Cảnh Chi giờ phút này đã không có biện pháp khác, duy nhất trông cậy vào liền trên người Khương Vân. Hắn cái khác văn thần thủ hạ, đích xác trung thành tuyệt đối, nhưng từng cái tay trói gà không chặt, muốn kéo lúc cái khác trong kinh thành có thế lực người cũng không kịp rồi. Tan đàn xẻ nghé, dưới mắt thái tử chi vị đã minh xác là bát hoàng tử điện hạ, còn có thể có bao nhiêu người nguyện ý vì hắn Tiêu Cảnh Chi làm việc? Càng nghĩ cũng chỉ có cùng Tiêu Cảnh Khánh có mâu thuẫn Khương Vân rồi. Khương Vân nghe Tiêu Cảnh Chi lời nói, điều kiện đích xác rất mê người, nhưng hắn cũng không có đưa tay đón tấm lệnh bài kia, ngược lại là hỏi, ngươi cho rằng có thể trung thành với ngươi, đồng thời đối với ngươi hữu dụng người có những cái nào? Nói, Khương Vân lấy ra một tờ giấy, ra hiệu Tiêu Cảnh Chi đem danh sách viết xuống tới. Tiêu Cảnh Chi suy tư một hồi lâu về sau, lúc này mới viết ra một phần danh sách, phía trên hẹn chỉ có 12 người. Chỉ có 12 người? Khương Vân nhíu mày lên, liền một cái thượng thư cũng không có. Vậy sát ủng hộ ta Đường thượng thư cùng Miêu thượng thư, không phải vừa bị ngươi bắt nhà? Mấy vị khác thượng thư, trên cơ bản đều là phụ hoàng ta thân tín, phụ hoàng ta ủng hộ ai, bọn hắn liền ủng hộ ai. Nhìn xem trên danh sách 12 người này, mặc dù chức quan không cao lắm, nhưng vị trí cũng đích xác không thấp. Khương Vân càng nghĩ, lúc này mới đem danh sách thu vào, nhận lấy Tiêu Cảnh Chi lệnh bài. Đại hoàng tử điện hạ, ngươi không nên dạng này dòng chống khua chiêng tới thấy ta a. Khương Vân khẽ thở dài một cái. Ta điều này gấp rời đi, cũng liền không có suy xét nhiều như vậy. Tiêu Cảnh Chi như thế đáp, đương nhiên, trong lòng thì là nghĩ, nếu không dòng chống khua chiêng tới, đưa ngươi cột lên một đầu thuyền, ngươi vậy không nhất định thay mình làm việc. Cả hai người trên thực tế đều có chút ngầm hiểu lẫn nhau. Được rồi, Khương lão đệ, thánh chỉ đã rơi xuống, ta hôm nay liền phải rời đi kinh thành. Tiêu Cảnh Chi nói, nắm chặt Khương Vân tay vỗ vỗ, ta có thể hay không hồi kinh, liền nhìn lão đệ ngươi. Nói xong liền bước nhanh quay người rời đi. Khương Vân thì là sờ lấy khối này lệnh bài, rơi vào trong trầm tư. Bát hoàng tử phủ xem như trong mấy vị hoàng tử, phủ đệ nhỏ nhất, chỉ là một ở giữa năm tiến viện. Tiêu Cảnh Khánh tại Tiêu Vũ Chính bệnh nặng một trận, thiếp thân chiếu cố trước, cũng không nhận Tiêu Vũ Chính coi trọng, nguyên nhân chủ yếu cũng là đơn giản, hắn mẫu phi xuất thân cũng không tính cao. Tiêu Cảnh Khánh mẫu thân ban sơ chỉ là trong cung cung nữ, 18 năm trước, mưa to rồi rào một đêm, đương thời tiền tuyến trấn quốc công Hứa Đỉnh Võ đánh thắng trận, đại phá người Hồ đại quân. Tiêu Vũ Chính chúc mừng tiệc rượu uống hơi nhiều, Tiêu Cảnh Khánh mẫu thân chiếu cố thì bị Tiêu Vũ Chính cho sủng tin. Không nghĩ tới lại liền như vậy đã hoài thai, chỉ bất quá Tiêu Vũ Chính sau đó biết được về sau, phản ứng đầu tiên là đem cái này cung nữ cho xử lý. Hắn thấy, cái này cung nữ thừa dịp bản thân say rượu tới gần, nhất định là tâm cơ rất sâu, có ý đồ người. Thứ hai, hắn vậy không tin cái này vẹn vẹn ngủ qua một đêm về sau, liền có thể thuận lợi như vậy mang thai. Bản thân hậu cung giai lệ nhiều như thế, ngày đêm sủng tin, cũng mới 7 hải tử. Chỉ là không nghĩ tới tông nhân phụ tông chính, ngay lúc đó Phúc Thân Vương biết được việc này về sau, công bố như nữ tử này thật mang chính là long trùng, liền không thể tùy ý giết chết, tối thiểu phải đem sinh ra, tông nhân phụ kiểm tra thực hư hắn thân phận sau lại định đoạt. Cứ như vậy, Tiêu Cảnh Khánh cũng không tính thuận lợi ra đời. Tông nhân phủ có một bộ chuyên môn nghiệm chứng hoàng gia huyết thống phương pháp. Nghiệm chứng qua đi, Tiêu Cảnh Khánh đích thật là Tiêu Vũ Chính thân sinh hải tử. Dựa theo lẽ thường tới nói, vị kia cung nữ, Tiêu Cảnh Khánh mẫu thân, lẽ ra có thể mẫu bằng tử quý, tối thiểu nhất cũng có thể thu hoạch được sắc phong, đại đa số có thể sắc phong làm phi. Tiêu Vũ Chính không thích vị này cung nữ, cho dù sinh hạ hoàng tử, vậy vẹn vẹn chỉ là cho cái quý nhân. đồng thời an bài ở trong cung một cái vắng vẻ tiểu viện, một năm vậy không đi gặp bên trên một mặt, cũng chỉ có hàng năm hoàng gia đại tế lúc sẽ để cho thái giám đi đem Tiêu Cảnh Khánh cho mang đến tham gia tế tự. Khi còn bé Tiêu Cảnh Khánh chính là như vậy bồi tiếp mẫu thân tại lạnh tanh trong phòng nhỏ vượt qua. Dù hắn thân là hoàng tử thân phận, không ai dám đối với hắn bất kính, nhưng mẫu thân lại là chịu không ít thái giám mật nhãn. Tiêu Cảnh Khánh qua loa lớn lên một chút về sau, luôn nghĩ cho mẫu thân ra mặt, mắng chửi bọn này cẩu nô tài, có thể mẫu thân nhưng thủy chung là ngăn đón hắn, khuyên đủ, chúng ta sinh hoạt cũng coi như vô ưu, bên ngoài bao nhiêu người, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, chúng ta được thỏa mãn. Có thể sau này, mẫu thân đã mắc bệnh, trong cung ngự y đến đây xem bệnh, cũng hầu như là lừa gạt, thái độ bất thiện. Hắn biết rõ, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình phụ thân không thích mẫu thân. Nhưng Tiêu Cảnh Khánh vẫn là nổi giận, cầm cây gậy hung hăng đánh ngựa y một đứa, bao quát ngày bình thường, thường thường dùng lặng lẽ nhìn mẫu thân những cái kia thái giám. Hắn cái này vừa đánh, sự tình làm lớn chuyện, Tiêu Vũ Chính biết được việc này về sau, đem ngựa y cùng đám kia thái giám toàn bộ chém đầu. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai rất nhiều chuyện cũng không phải là mẫu thân nói, không đi tranh là được. Có đôi khi, liền phải đi tranh, ngươi không tranh, người khác ngược lại cho rằng ngươi mềm yếu dễ bắt nạt. Đáng tiếc hắn 11 tuổi lúc, mẫu thân sinh bệnh nặng, cái kia xa lạ phụ thân, thủy chung là không có xuất hiện. Ngựa y vậy nhìn rồi, công bố vô lực hồi thiên. Hắn đến nay cũng còn nhớ được, hắn quỳ gối mẫu thân giường bệnh bên cạnh, mẫu thân thân thể đau đớn, nhưng lại sợ hãi bị bản thân nhìn ra lo lắng bộ dáng. Mẫu thân trước khi lâm trùng, chỉ là sờ sờ Tiêu Cảnh Khánh đầu nói, Cảnh Khánh à, mẫu thân không phải bọn hắn suy nghĩ người như vậy. Mẫu thân trong nhà trước kia cũng là nhà giàu sang, chỉ là xa suốt, lúc này mới đến rồi trong cung làm cung nữ, trả nợ món nợ, vốn nghĩ trả nợ sạch nợ vụ liền ra ngoài tìm người nhà gả cho. Cũng không may mắn chính là, ngày đó gặp gỡ bệ hạ uống nhiều rồi, lúc này mới có ngươi. Nhưng ta không hối hận, mẫu thân ngược lại rất may mắn, cũng không phải là may mắn sinh ra hoàng tử, về sau nói không chừng có thể lên như diều gặp gió. Ta may mắn là có ngươi. Mẫu thân sờ lấy nhỏ tuổi Tiêu Cảnh Khánh khuôn mặt, ngươi đáp ứng mẫu thân, ta chết về sau, không muốn đi tranh kia hoàng vị, chúng ta không quyền không thế, không tranh nổi nhân gia, mẫu thân chỉ hy vọng ngươi an phận lớn lên, khỏe mạnh vượt qua cái này cả đời. Mẫu thân chết rồi về sau, vị kia xa lạ phụ thân cuối cùng là lộ diện, hắn phân phó khiến người dựa theo quý nhân tiêu chuẩn hạ táng mẫu thân. Rất nhanh, Phùng Công Công tiến lên nắm Tiêu Cảnh Khánh tay, nói, bát hoàng tử điện hạ, về sau, ngài liền có nhà mới. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền chuyển đến trong lúc này trong thành năm tiến viện, cũng có một chút tôi tớ cùng hạ nhân chiếu cố. Nhưng trừ trọng đại tế tự ngày lễ, hắn rất khó lại bước vào cửa cùng, Tiêu Vũ Chính vậy một mực không coi trọng hắn. Hắn phảng phất thành rồi một cái nhỏ trong suốt. Thẳng đến Tiêu Vũ Chính bệnh nặng, Tiêu Cảnh Khánh tiến đến tiếp thân hầu hạ mấy tháng, lúc này mới chịu đến Tiêu Vũ Chính coi trọng. Hôm nay, hắn cái này bắt hoàng tử phủ, người tới thế nhưng là không ít. Rất nhiều quan to hiền quý đều ào ào chạy đến tặng quà. Tiêu Cảnh Khánh một cái đều không gặp, hắn ngồi ở trong thư phòng thì là mẫu thân bài vị. Mẫu thân, ngài nếu là bây giờ còn sống tốt biết bao nhiêu. Tiêu Cảnh Khánh nhìn chằm chằm trước mắt bài vị, nghĩ đến sớm mấy năm cảnh ngộ, phát giáng đốc. Đáng tiếc, bài vị bên trên, mẫu thân danh tự cũng chỉ có một cái hoàng quý nhân. Đông đông đông. Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Tiêu Cảnh Khánh xoa xoa khỏe mắt bệnh nước mắt, khôi phục vẻ nghiêm túc, đẩy cửa ra. Thái tử điện hạ, nay thiên phủ bên trên thế nhưng là náo nhiệt. Người tới chính là bây giờ cấm quân thống lĩnh Cốc Chính Vũ. Cốc Chính Vũ hơn 40 tuổi, trước đây chính là cấm quân phó thống lĩnh một tròng, chỉ bất quá cùng Trương Liêu ở giữa, quan hệ bất hòa, một mực tại trong cấm quân chiêu bị lệnh rơi. Sau này Trương Liêu án bộc phát, hắn bởi vì cùng Trương Liêu quan hệ cực kém, cũng coi là may mắn thoát khỏi, sau đó càng là bởi vì tư lịch đầy đủ, trực tiếp tấn thăng làm cấm quân thống lĩnh. Cũng là bây giờ Tiêu Cảnh Khánh tâm phúc. Trong tay hắn còn mang theo một chút hạ lễ. Cốc thống lĩnh ngươi cũng không phải ngoại nhân, tới thì tới, mang cái gì đồ vật. Tiêu Cảnh Khánh nhàn nhạt mỉm cười, tùy ý vây tay một cái, để cho tiến vào thư phòng. Cốc Chính Vũ vào nhà sau khi ngồi xuống, thấy được trong phòng bài vị, hắn vội vàng tiến lên, giơ một nén nhang, khóe mắt vậy gạt ra nước mắt, nói, muốn nói hoàng hoàng hậu nếu là biết được ngài thành rồi thái tử, chỉ sợ cũng là vui vẻ. Tiêu Cảnh Khánh nói, mẫu thân của ta chỉ là một quý nhân, chờ thái tử ngài về sau đăng cơ, gia phong là hoàng hậu là được. Cốc Chính Vũ cười nói, nghe thế, Tiêu Cảnh Khánh ngược lại là trong lòng khẽ nhúc đích, hắn như thế nỗ lực nguyên nhân một trong, cũng là muốn vì mẫu thân đòi hỏi một cái thân phận. Đúng rồi, ta tới là có kiện việc gấp, Tiêu Cảnh Chi đi một chuyến cương phủ. Cốc Chính Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Chương 584, còn mời nghiêm trị Khương Vân. Chương 584, còn mời nghiêm trị Khương Vân. Hắn đi Khương phủ. Khương Vân nhà. Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, nhíu mày lên, trầm giọng nói, hắn đều bị phụ hoàng trục xuất kinh thành, còn có cái gì tâm tư không thành. Cốc Chính Vũ từ từ đi tới Tiêu Cảnh Khánh bên cạnh, thấp giọng nói, thái tử điện hạ, ngài cái này còn chưa đăng cơ, rất nhiều chuyện đều vẫn là không thể biết được. Cái này trong lịch sử cũng có một chút thái tử cuối cùng chưa thể đăng cơ. Cốc Chính Vũ bây giờ xem như cùng Tiêu Cảnh Khánh cao độ khóa lại với nhau. Hắn tự nhiên hy vọng Tiêu Cảnh Khánh có thể thuận lợi kế vị, không nguyện ý nhìn thấy ngoại ý muốn phát sinh. Tiêu Cảnh Khánh hỏi, có thể tra rõ ràng hai người bọn họ hàn huyên một chút cái gì không? Có chút khó. Cốc Chính Vũ lắc đầu, nói, cái này Khương Vân vốn chính là cẩm y địa vệ đại nhân vật, hắn trong phủ người cũng đều là chấn chỉ quân biên quân lão nhân, muốn xếp vào nhân thủ đi bảo, không dễ dàng. Bất quá chúng ta cấm quân phái đi theo dõi Tiêu Cảnh Chi người nói, Tiêu Cảnh Chi tiến vào Khương phủ đại khái có một nén nhang thời gian, hai người hẳn là hàn huyên hồi lâu. Cho chuyện xong về sau, Tiêu Cảnh Chi lúc này mới mang theo rất nhiều người rời đi kinh thành. Tiêu Cảnh Khánh nghe những này, mặt lộ vẻ suy tư, chậm rãi hỏi, lúc trước Khương Vân chỉ là một cái hỏa pháo chi công, cũng không nguyện ý cho ta, lại cùng ta đại ca quan hệ sâu như thế. Như vậy, ta há có thể ngủ được. Một bên Cốc Chính Vũ cúi đầu, chậm rãi nói, Thái tử điện hạ, nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp. Nói, Cốc Chính Vũ làm ra một cái mất đầu thủ thế. Tiêu Cảnh Khánh thì lắc đầu lên, trừng Cốc Chính Vũ liếc mắt, Khương Vân chính là đồng trấn phủ ti trấn phủ sứ, càng là rất được phụ hoàng ta tín nhiệm, thực lực còn không đủ, chúng ta lên cái nào tìm có thể giết hắn cao thủ đi. Cho dù có cao thủ như vậy, có thể giữ im lặng liền đem Khương Vân giết đi. Cốc Chính Vũ lúc này hai mắt nhất chuyển, lại đề nghị, nghe nói, ban đầu ở Thánh Ngộ, Tây vực Phật quốc vị kia Hồng Quang đại sư, chính là chết ở Khương Vân trong tay, nếu không chúng ta liên lạc một chút Tây vực Phật quốc bên kia, bọn hắn khẳng định nguyện ý cho Hồng Quang đại sư báo thủ. Ngậm miệng. Tiêu Cảnh Khánh trừng mắt liếc Cốc Chính Vũ, phụ hoàng ta lúc trước để Hồng Quang đại sư tức giận đến không nhẹ, ta vì chuyện này đi cấu kết Tây vực Phật quốc, là ngại cái này thái tử chi vị ngồi quá an nhàn sao? Cốc Chính Vũ nghe vậy, liền cúi đầu, không nói thêm gì nữa, cũng không còn những biện pháp khác. Tiêu Cảnh Khánh ngón tay thì là nhẹ nhàng trên bàn đốt, chậm rãi nói, ngươi nói, cái này Khương Vân vì sao có thể ở kinh thành như vậy hoành hành không sợ? Cốc Chính Vũ đáp, Khương Vân là trấn quốc công phủ con rể. Tiêu Cảnh Khánh lắc đầu, luận ra thế, trong kinh thành hẳn là không có so trấn quốc công phủ lợi hại hơn. Cốc Chính Vũ suy tư, Khương Vân thực lực lợi hại, tuổi còn trẻ liền đạt tới nhị phẩm chân quân cảnh. Tiêu Cảnh Khánh vẫn là lắc đầu, sau đó mới lên tiếng, là bởi vì phụ hoàng ta tín nhiệm, thích hắn, thật muốn đối phó Khương Vân, được từ phụ hoàng ta nơi đó nghĩ biện pháp. Phụ hoàng ta phiền nhất tham ô mục nát người, Khương Vân làm đông trấn phủ ti trấn phủ sứ đến nay, tham nhũng không biết bao nhiêu tiền, ngươi khiến người âm thẩm tra rõ ràng, sau đó nghĩ biện pháp để một cái ngôn quan trên triều đình mắng chửi Khương Vân. Ngôn quan ứng cử viên đâu, Khương Vân bây giờ quyền lực không nhỏ, những cái kia ngôn quan cũng không có mấy cái dám chọc hắn. Đừng nhìn những cái kia ngôn quan ngày bình thường đều là bình xịt, nhân gia cũng là xem người mà cư xử, chân chính có quyền có thế, nhân gia cũng sẽ không tùy ý đắc tội. Tiêu Cảnh Khánh chậm rãi nói ra ba chữ, lưu bất phục. Cốc Chính Vũ nghe xong, liên tục gật đầu lên, người này đi, người này ngay cả bệ hạ đều mắng đâu. Ngày kế tiếp trên triều đình, rất nhiều đại thần đều tới, bao quát Khương Vân. Dù sao hôm qua truyền đạt mệnh lệnh thánh chỉ về sau, hôm nay còn phải trên triều đình lại tuyên bố một lần Tiêu Cảnh Khánh trở thành thái tử sự tình. Dựa theo lễ bộ quy củ, quay đầu còn phải tiến về hoàng lăng tế tổ chờ nghi thức đâu. Cho nên rất nhiều đại thần đều mặc được cực kỳ chính thức, đầu đội mũ vân tóc. Khương Vân liền chạm sau lưng Lý Vọng Tín, thừa dịp bệ hạ còn chưa tới, Lý Vọng Tín chính nhỏ giọng cho Khương Vân nói gần nhất giáo phường ti bên trong lại có một nhóm cô nương cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, quay đầu mang theo Khương Vân đi gặp một phen. Đối với cái này vị người lãnh đạo trực tiếp lòng tốt, Khương Vân đương nhiên là gạt ra tiếu dung gật đầu. Chỉ bất quá, Khương Vân luôn cảm giác có một đôi con mắt nhìn chằm chằm bản thân, có chút không có hảo ý, hắn quay đầu nhìn lại, liền xem đến phần sau Lưu Bất Phục. Lưu Bất Phục mặc thanh liêm, y phục đều đánh lấy mấy cái miếng vá. Đương nhiên, quan phục vá víu cũng không tính số ít, không ít quan văn đều như vậy. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số quan viên làm như vậy, là biểu thị bản thân thanh liêm, miếng vá là gọi cho hoàng đế bệ hạ nhìn. Mà Lưu Bất Phục, thật sự là trong nhà nghèo phải cần vá víu rồi. Đối với cái này vị thanh quan, Khương Vân vẫn rất có hảo cảm, còn hướng về phía Lưu Bất Phục lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Có thể Lưu Bất Phục lại là hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm một chồng Khương Vân tham ô nhận hối lộ vật liệu. Mà phía trước, Tiêu Cảnh Khánh đứng tại Cốc Chính Vũ bên cạnh, dùng thanh âm cực nhỏ nói, ngươi làm sao đem vật liệu hôm nay cho Lưu Bất Phục, hôm nay là ta sắp phong thái tử chính sự. Lưu Bất Phục bày rối làm sao bây giờ? Cốc Chính Vũ cũng không còn nghĩ tới đây gốc dạ à, hắn hôm qua nghe xong Tiêu Cảnh Khánh lời nói về sau, trở về trong đêm liền chỉnh bị vật liệu. Khương Vân thu hối lộ sự tình, đều không phải có được hay không tra vấn đề. Dù sao Khương Vân lấy tiền luôn luôn là quang minh chính đại, bao quát toàn bộ quan trường đều là như thế. Vật liệu thu thập được rồi về sau, tâm đắc ý đầy, cũng làm người ta đưa đến Lưu Bất Phục cửa nhà. Cốc Chính Vũ sắc mặt khó coi, nhỏ giọng nói, hôm nay là đại sự, Lưu Bất Phục hẳn là không như vậy khờ, hôm nay hỏng rồi bệ hạ nhã hứng đi. Khó nói. Tiêu Cảnh Khánh quay đầu nhìn xem Lưu Bất Phục nhìn chằm chằm Khương Vân, kia một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ, trong lòng lộn bộ một tiếng. Rất nhanh, Phùng Ngọc thanh âm vang lên. Bệ hạ giá lâm. Tham kiến bệ hạ. Tại chỗ tất cả mọi người hào hào quỳ xuống. Tiêu Vũ chính tâm tình tốt đẹp, nhìn xem cả triều văn võ, lộ ra tiểu dung, lần này kê biên tài sản Miêu Nguyên Tinh đám người về sau, thuận thế để Tiêu Cảnh Chi rời đi kinh thành. Sát phong Tiêu Cảnh Khánh, không có gặp được bất kỳ lực cản. Nếu là bình thường, những cái kia quan văn không được tức giận đến giơ chân. Quay chung quanh tại Tiêu Vũ chính trong lòng một cọc đại sự, cũng coi là bụi bặm lắng xuống. Tiêu Vũ chính nhìn Phùng Ngọc liếc mắt, ra hiệu hắn bắt đầu. Phùng Ngọc khẽ gật đầu, tiến lên một bước, xuất ra một phong thánh chỉ, tặng hắn một cái nói, "Phụ Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết." Tiêu Cảnh Khánh đứng ở phía trước, trong lòng không ngừng mặc niệm, Lưu Bất Phục, ngươi đạp mã thiên vạn đừng cho ta gây sự, tuyệt đối đừng, để cho ta thuận thuận lợi lợi trở thành thái tử. Vậy hạ. Đột nhiên, một cái bén nhọn thanh âm trên triều đình vang lên. Lưu Bất Phục quả nhiên đứng dậy, trong tay hắn cầm một chồng thật dày vật liệu, nói, vi thần hôm nay trước kia, liền thu được một phần liên quan tới Đông Trấn Phủ Ti Trấn Phủ Sứ Khương Vân thu hối lộ vật liệu. Vậy hạ đối với tham ô một chuyện, luôn luôn trong mắt dùng không được một điểm hạ cát. Còn mời nghiêm trị Khương Vân. Nói xong, bình một tiếng quỳ xuống. Tiêu Cảnh Khánh thì là chớp mắt, hắn không thể đi lên cho Lưu Bất Phục hai cước, ánh mắt vừa tàn nhẫn chừng Cốc Chính Vũ liếc mắt. Cốc Chính Vũ trong lòng thì là bất đắc dĩ đắng chát, mà triều đình thì là nháy mắt an tĩnh lại, không ít đại thần đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lưu Bất Phục. Nhân gia bệ hạ đang chuẩn bị sắp phong thái tử đâu? Ngươi Lưu Bất Phục chạy đến giật nảy mình, là thật không sợ chết à? Chương 585, ngươi và chùa Bạch Long quan hệ thế nào? Chương 585, ngươi và chùa Bạch Long quan hệ thế nào? Trên triều đình, tiên tình đáng sợ, không ít người đều nhìn chằm chằm Lưu Bất Phục, trong lòng thầm mắng thằng ngu này, đầu óc là thế nào dài. Không đúng, gia hỏa này căn bản sẽ không đầu óc mới là, nếu không, trước đây vậy không làm được trên triều đình, mắng chửi bệ hạ chuyện hư hỏng rồi. Đương nhiên, cũng có ngôn quan trong lòng âm thầm khâm phục, Lưu Bất Phục cái này cương liệt tính cách, cũng thật là một cái hợp cách ngôn quan. Đương nhiên, bội phục thì bội phục, thật làm cho bọn hắn làm như vậy, kia là vạn vạn không dám. Trên đài Phùng Ngọc Long mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lúc này mới tính phá vỡ triều đình yên tĩnh. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nói, "Lưu đại nhân, hôm nay còn có cái khác chuyện quan trọng muốn tuyên bố, nếu không ngài nhìn, hôm nào lại?" Lưu Bất Phục khuôn mặt nghiêm trọng, ngược lại là vẻ mặt thành thật nói, "Phùng công công, tham ô mục nát chính là quốc chi căn bản giao động chi đại sự, vậy hạ không nói những cái khác, tại nghiêm trị tham nhũng sự tình bên trên, được cho một đời minh quân, trước đó không lâu, càng là liên tiếp xét nhà nhiều vị tham nhũng chi thần. Theo vi thần xem ra, tham nhũng chi phong nhất định phải mau sớm xử lý, đặc biệt là đối Khương Vân loại này tay cầm quyền cao thần tử." Nói xong, Lưu Bất Phục liền trên triều đình không ngừng dập đầu lên, còn cao giọng la hét, "Bệ hạ, còn mời cha rõ tham nhũng người, còn đại chu một cái tươi sáng càn khôn." Nghe Lưu Bất Phục la lên, Tiêu Vũ chính hít sâu một hơi, nhìn Phùng Ngọc liếc mắt, Phùng Ngọc nháy mắt hiểu ý, trên mặt gạt ra một cái tiêu dung, chậm rãi thu hồi trong tay thánh chỉ. Xem ra tuyên bố thái tử sự, được về sau kéo dài một kéo dài, ngay sau đó, hắn liền đi tiến lên, nhận lấy cái này thật dày một chồng liên quan tới Khương Vân tố giác vật liệu, quay người đưa cho Tiêu Vũ Chính. Mà Tiêu Cảnh Khánh sắc mặt thì khó coi được giống như nuốt một con ruồi, khóe miệng cũng không ngừng run rẩy. Hắn cố này khí, ngược lại là không có hướng về phía Lưu Bất Phục, hắn nhìn về phía bên cạnh Cốc Chính Vũ, ánh mắt phảng phất cùng muốn nuốt hắn bình thường. Cốc Chính Vũ tằng hắng một cái, ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn về phía nơi khác, có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh Tiêu Cảnh Khánh liền phát giác trên triều đình không ít đại thần ánh mắt hướng bản thân đầu hàng tới. Hắn còn phải gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Mà Tiêu Vũ Chính, lúc này sắc mặt vậy đen lên, sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì này phần tài liệu là thật. Khương Vân tham nhũng phân hai phương diện, một phương diện là Đông Trấn phủ ti nha môn đều sẽ hạn ngạch có chất béo. Rất nhiều cẩm y liễu vệ cũng sẽ ở ra ngoài làm việc, ra đến bên ngoài, vậy thì được khâm sai, rất nhiều các nơi quan viên đều sẽ đưa lên tiền tài những vật này, những này cẩm y liễu vệ cũng đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Thu hồi chỗ tốt về sau, sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ, cuối cùng đưa đến Khương Vân trong thư phòng. Cái này tại toàn bộ cẩm y liễu vệ bên trong, trên cơ bản đều không phải bí mật gì. Mà đổi thành một bộ phận, màn kịch quan trọng là chùa Bạch Long. Cái này tố giác trong tài liệu mặt viết, chùa Bạch Long đại bộ phận cổ phần đều bị Khương Vân lo liệu. Mà chùa Bạch Long phần lớn lợi nhuận đều tiến vào Khương Vân hầu bao. Đến như những quan viên khác tại Khương Vân đại hôn lúc, tặng hạ lễ, mặc dù vậy liệt kê ở bên trên, nhưng thật cũng không ở nơi này phía trên làm văn chương. Thật dày một chồng vật liệu, toàn bộ Đông Trấn phủ ti, bao quát Tề Đạt, Đồng Tiêu Phong, Chu Tán Vũ đám người, cũng đều ở phía trên, chỉnh lý phần tài liệu này người, xem bộ dáng là muốn đem toàn bộ Đông Trấn phủ ti đều cho nhổ tận gốc. Sau khi xem xong, Tiêu Vũ Chính giữ im lặng, cũng không biết nên thế nào lên tiếng. A phải biết, chùa Bạch Long mỗi tháng đưa tới trong cung tiền, thật sự là không ít ta. Khương Vân đây chẳng qua là thay mặt cầm cổ phần, vàng dòng bạc trắng, đây chính là rơi vào Tiêu Vũ Chính trong tay. Bệ hạ, Lưu Bất Phục một cú họng, đem Tiêu Vũ Chính kéo về thực tế, hắn quỳ trên mặt đất, nhìn một vòng triều thần, nói, Khương Vân kẻ này, để cẩm y liễu vệ đi sứ bên ngoài lúc, vơ vét tài vật, mỗi đến một chỗ, các nơi quan viên đều hào hào đưa lên một phần hậu lễ. Mỗi tháng chỉ là khoản này bạc, sợ đều có hơn vạn lượng số lượng. Mà chùa Bạch Long, bây giờ hương hỏa khôi phục tràn đầy, theo trên tư liệu biết, mỗi tháng lợi nhuận, e rằng có 3 vạn lượng bạc ngân, trong đó 2 vạn lượng đều tiến vào Khương Vân hầu bao. Một tháng chính là 3 vạn lượng, một năm chính là 36 vạn lượng. Cỡ nào cự tham? Cái này 36 vạn lượng bạc ngân, kia cũng là người bình thường, thậm chí bình thường quan viên, cả một đời đều xa không thể chạm số lượng. Khương Vân kẻ này dễ dàng liền vào món nợ 36 vạn lượng. Đây là ghé vào chúng ta Chu Quốc phía trên sâu hút máu. Nếu là chưa trừ diệt Khương Vân, bệ hạ làm sao làm trị tham nhũng? Tiêu Vũ Chính khỏe miệng giật một cái, chùa Bạch Long mỗi tháng lợi nhuận 3 vạn lượng. Viết phần tài liệu này người, cũng quá coi thường chùa Bạch Long hấp kim năng lực. Phương diện này, Tiêu Vũ Chính có quyền lên tiếng nhất. Đương nhiên, Tiêu Vũ Chính đương nhiên không có khả năng đem việc này nói ra, hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái, chậm rãi nhìn về phía Khương Vân, hỏi, Khương Vân, cút ra đây. Thật tốt nói một chút, Lưu đại nhân tố giác ngươi sự, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu là giải thích không rõ, thật sự là tham nhũng người, chấm hôm nay tất yếu chém ngươi. Khương Vân nghe vậy, trên mặt vậy tranh thủ thời gian hiện ra một bộ hoảng sợ chi sắc, đi lên trước lúc, vẫn không quên cho Tiêu Vũ Chính một ánh mắt, phảng phất đang nói, người khác không rõ ràng, vậy hạ ngài còn có thể không rõ ràng sao? Khương Vân đi lên trước về sau, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, liên quan tới Lưu đại nhân tố giác ta hai chuyện. Đầu tiên, cẩm y liễu vệ bên ngoài, xưa nay không thu người khác bất kỳ tiền gì tài, đây là bệ hạ định thiết luật. Lưu Bất Phục đội vàng truy vấn, thử, không lấy tiền tài, vậy các ngươi cẩm y liễu vệ hàng năm như thế nào từ bên ngoài mang về nhiều như vậy tiền tài? Khương Vân nhàn nhạt đáp, Lưu đại nhân, chúng ta Đông Trấn phủ ti ra cửa bên ngoài, kia cũng là trảm yêu trừ ma, ngươi biết yêu ma à? Những này yêu ma bên ngoài, tùy ý vơ vét của cải, hút đi dân chúng mồ hôi nước mắt nhân dân, cuối cùng bị chúng ta cẩm y liễu vệ cao thủ chém giết. Mà dựa theo quy định bất thành văn, những này yêu ma chỗ góp nhặt tài phú, có một bộ phận là có thể cho chúng ta cẩm y liễu vệ nội bộ phân phối. Khương Vân lời này nửa thật nửa giả, cẩm y liễu vệ đích xác có quy định như vậy, trừ cực ít cá biệt yêu ma bên ngoài, phần lớn yêu ma đối nhân loại tiền tài căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Lưu Bất Phục trừng lớn hai mắt, làm sao có thể? Khương Vân tiến lên một bước, làm sao không có khả năng, như Lưu đại nhân không phải nói số tiền này tại là chúng ta Cẩm Y Liễu vệ tham ô nhận hối lộ tới, vậy ngài nói một chút, cụ thể là vị kia quan viên đưa cho vị kia Cẩm Y Liễu vệ tiền. Ngài nói ra, vị kia quan viên vậy thừa nhận lời nói, ta lập mã nghiêm xử lý việc này. Ngươi? Lưu Bất Phục sững sờ, tặng quà quan viên nhiều như thế, huống chi ai sẽ đứng ra nói mình bụng trộm cho Khương Vân đưa hành lễ? Không có chứng cứ, chính là vu cáo, theo đại chu luật pháp, vu cáo theo châu báo cho tội phán xử đúng không? Khương Vân lạnh giọng nói, luôn quan vô tội. Lưu Bất Phục chỉ có thể nói như thế đáp, lập tức hắn lại tranh thủ thời gian bắt lấy chùa Bạch Long, vậy ngươi nói một chút nhìn, chùa Bạch Long lại là chuyện gì xảy ra? Bây giờ chùa Bạch Long trụ trì, Vân Vũ Phương Trượng, chính là ngươi an bài tiến chùa Bạch Long. Ngươi đây cũng không thể chơi xấu đẩy xuống a. Ngươi ngược lại là cho chư vị ở đây nói một chút, chùa Bạch Long không liên quan gì đến ngươi loại lời này. Nghe được câu này, Khương Vân trầm mặt lại, ánh mắt len lén nhìn thoáng qua Tiêu Vũ Chính. Tiêu Vũ Chính, ngươi xem chấm làm cái gì, ngươi ngược lại là cho Lưu Bất Phục nói a, ngươi và chùa Bạch Long quan hệ thế nào? Khương Vân hít sâu một hơi, mình và chùa Bạch Long quan hệ, thật đúng là không tốt rũ sạch. Hắn dứt khoát. Đúng, chùa Bạch Long có ta cổ phần, số tiền này đều bị ta cầm, thế nào rồi? Khương Vân chậm rãi nói, chùa Bạch Long trước đây đều suy bại thành rồi bộ dáng kia, ta cũng là vì chấn hương chùa Bạch Long. Nhân ra một cái Phật tự, cần ngươi đạo sĩ này chấn hương à? Lưu Bất Phục nhả danh một câu. Tại chỗ đông đảo đại thần, cũng đều trong lòng hơi kinh hãi, ngược lại là không nghĩ tới Khương Vân như thế dứt khoát thừa nhận. Phải biết, Tiêu Vũ Chính đối với tham nhũng, đây chính là tuyệt đối linh quang dùng, cầm tới bên ngoài đến, tham nhũng trăm lạ bạc dòng, kia cũng là tội chết. Tiêu Vũ Chính trong mắt, dùng không được một tia hạt cát. Mà Tiêu Cảnh Khánh cùng Cốc Chính Vũ, trong lòng cũng là vui mừng, không nghĩ tới Khương Vân gia hỏa này từ chối rào biện không được, đúng là quyết đoán thừa nhận. Tiêu Cảnh Khánh có chút thở dài một hơi, phải biết, phụ hoàng đối với tham nhũng thái độ, từ trước đến nay là thà rằng giết nhầm, cũng không để lại một cái tham quan. Ánh mắt mọi người, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Vũ Chính, trong đó một số nhỏ người thì âm thầm chờ mong Tiêu Vũ Chính tranh thủ thời gian cho Khương Vân trị tội. Mà trên triều đình một chút quan văn thì thật sâu nhíu mày lên, bọn này quan văn đều là đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi một đảng, bọn hắn cũng biết Tiêu Cảnh Chi trước khi rời đi cuối cùng đi gặp Khương Vân, cái này liền coi như là cho người sở hữu một cái tín hiệu. Không ít quan văn đại thần cũng ở đây đầu nào gió bão, suy tư nên như thế nào mới có thể giúp Khương Vân giải vây. Không nghĩ tới Tiêu Vũ Chính có chút ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Khương Vân làm như vậy cũng là vì Phật môn còn chỗ tiền kiếm được tài, nên cũng coi là hợp lý. Theo chấm biết, chùa Bạch Long suy bại về sau, Khương Vân đầu hàng một số lớn bạc, chùa Bạch Long tài năng khởi tự hồi sinh. Như vậy xem ra, Khương Vân chỉ là bình thường thương nghiệp đầu tư, chứ bị ngồi ở đây thần tử, chẳng lẽ liền không có đầu tư qua bất kỳ sản nghiệp nào? Lưu Bất Phục hơi sững sờ, không nghĩ tới bệ hạ sẽ là dạng này một cái thái độ, hắn vội vàng tiến lên một bước, vội vàng nói, bệ hạ, Khương Vân thân là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, không say mê chính sự, ngược lại đầu tư Phật tự. Tiêu Vũ Chính nhẹ gật đầu, đúng, cái này chấm liền phải phê bình ngươi Khương Vân, được nhiều tốn chút tâm tư tại Đông Trấn Phụ Ti, chùa Bạch Long bên kia được thiếu tốn chút tinh lực. Ti chức biết sai rồi. Khương Vân rất cung kính đáp. Lưu Bất Phục có chút trợn mắt hốt mồm, liền phảng phất đem hết toàn lực một quyền, lại cuối cùng đánh vào trên đông đồng dạng. Mấu chốt là bệ hạ thái độ, cái này cùng trước đây đối phó cái khác tham quan hoàn toàn khác biệt ta được rồi. Lưu đại nhân, việc này như vậy bỏ qua. Phùng Ngọc tuyên bố chính sự. Tiêu Vũ Chính tranh thủ thời gian một câu, đem cái này chủ đề cho mang qua, lại để cho Lưu Bất Phục mày đảo, còn không phải đảo ra chùa Bạch Long đại cổ đông là của mình sự đến. Phùng Ngọc vậy chậm rãi đi ra phía trước, bắt đầu tuyên bố cho tới nay đám người quan tâm thái tử chi vị ứng cử viên. Chỉ bất quá, nguyên bản vui mừng một sự kiện, để Lưu Bất Phục trước như vậy một pha trộn, rất nhiều người ngược lại là không còn tâm tư. Không ít quan văn nhìn về phía Khương Vân ánh mắt thì là có chút thay đổi, bọn hắn có thể cảm giác được Tiêu Vũ Chính đối Khương Vân đặc thù thái độ. Nếu là những thứ khác triều thần, nhưng phàm là dính vào tham nhũng một chuyện, tối thiểu nhất cũng phải là nghiêm tra một phen, trên quan trường ai có thể là sạch sẽ ngăn nắp, thường thường không chết cũng phải lộ ra. Có thể Khương Vân việc này lại làm cho bệ hạ nhẹ nhàng buông xuống. Khó trách đại hoàng tử cuối cùng sẽ đi thấy Khương Vân một mặt, nói không chừng đại hoàng tử hồi kinh sự tình còn có hy vọng. Không ít văn thần trong lòng đều có kiểu khác ý nghĩ. Tuyên bố xong việc này về sau, rất nhanh chính là thịnh đại tiến về hoàng lăng tế tổ, nói cho tổ tông định ra thái tử công việc. Náo nhiệt ngược lại là náo nhiệt, nhưng rất rõ ràng không ít người đều có chút không yên lòng. Bao quát bây giờ đã trở thành thái tử Tiêu Cảnh Khánh, toàn bộ nghi thức kéo dài dòng dã một ngày, trở lại phủ đệ lúc cổng bảng hiệu đã đổi lại phủ thái tử ba cái vàng óng ánh mạ vàng chữ lớn, mạ vàng bảng hiệu đều đưa tới mấy khối. Trong phủ thái tử hạ nhân cũng đều vui mừng hớn hở, thật muốn chờ thái tử kế vị, trong phủ bao nhiêu người đều phải đi theo cao thăng. Thậm chí còn có hạ nhân đang suy nghĩ cái gì, bản thân đi theo thái tử nhiều năm như vậy, muốn hay không trước tiến bản thân, quay đầu tiến vào cùng tiếp tục phục thị Tiêu Cảnh Khánh, nói không chừng có thể ở thái giám giới có một phen bản thân thiên địa đâu. Còn chân chính thái tử Tiêu Cảnh Khánh, tâm tình nhưng không có tưởng tượng như vậy tốt. Giờ phút này, trong thư phòng, Tiêu Cảnh Khánh, Cốc Chính Vũ cùng với mấy cái thân tín đều ngồi ở bên trong. Mấy vị này thân tín đều là một chút võ tướng vân quý đời thứ hai, tại Tiêu Cảnh Khánh chân chính khởi thế trước đó, quan hệ liền không sai. Bây giờ Tiêu Cảnh Khánh thành rồi thái tử, định bợ nhân số không kể xiết, nhưng hắn lại lớn nhiều đều tin đảm nhiệm không được. Thật có thể tín nhiệm vẫn là bọn này tại chính mình chán nản lúc liền đi theo bên cạnh bạn chơi. Phụ hoàng ta hôm nay là có ý tứ gì? Tiêu Cảnh Khánh ngồi ở trước bàn sách, lông mày chăm chú nhíu lại, lộ ra tâm tình cũng không tính quá tốt. Một bên Cốc Chính Vũ thì khuyên, thái tử điện hạ không cần nhiều lo, ngài hôm nay đều đã chính thức sắc phong rồi. Tiêu Cảnh Khánh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chính thức sắc phong là không sai, nhưng ta đại ca trước khi rời đi đi gặp Khương Vân. Tình huống của hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, phụ hoàng ta đối Khương Vân, kia còn không là bình thường tín nhiệm, ngay cả tham nhũng sự tình, cũng có thể làm cho phụ hoàng ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Các ngươi không thấy được. Hôm nay sắp phong tế tổ lúc, những cái kia quan văn đại thần sắc mặt nhiều khó khăn nhìn, thậm chí hận không thể đứng ra phản đối ta trở thành thái tử. Ta biết, bọn hắn chê ta không phải trưởng tử, mẫu thân xuất thân vậy không cao. Tiêu Cảnh Khánh nói đến đây chút, cảm giác bất an trong lòng liền càng phát ra mãnh liệt, hắn chậm rãi siết chặt nắm đấm, được mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết hết Khương Vân vấn đề này. Chương 586, học sinh Khương Vân chương 586, học sinh Khương Vân cư phụ. Phu quân, nghe nói hôm nay trên triều đình, Lưu đại nhân hướng ngươi làm có dễ. Trong thư phòng, Khương Vân ngồi ở bên trong nghỉ ngơi, Hứa Tố Vân thì tại bên cạnh cho hắn xoa vai. Nàng khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi nói Lưu đại nhân cái này đang yên đang lành, làm sao để mắt tới ngươi? Hắn nhưng là kinh thành nổi danh vừa thối vừa cứng, bất cận nhân tình." Khương Vân vỗ vỗ tay của nàng, vừa cười vừa nói: "Chuyện này, nói đến cũng trách không được Lưu đại nhân như vậy chân chính thanh lưu, ta vẫn là có chút khâm phục." Cái này cũng đúng Khương Vân lời nói thật, mặc dù Lưu Bất Phục hôm nay trên triều đình cầm bản thân tố giác vật liệu, tố giác chính mình. Nhưng Khương Vân cũng không có cửu thị đối phương ý nghĩ, bởi vì Lưu Bất Phục thật sự rất thuần túy một người. Chỉ là bởi vì trong tay kia phần tố giác vật liệu, mà không phải ân oán cá nhân. Bất quá nghĩ đến cái này, Khương Vân vậy rõ ràng, những cái kia đồ vật cũng không phải Lưu đại nhân có thể lấy được. Lưu đại nhân nếu là có cái này thần thông, toàn bộ kinh thành trên dưới, văn võ ba quan sớm bị hắn giày vò một lần, còn chờ được tới bản thân. Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi đem chính mình ý nghĩ nói ra, nghe xong về sau, Hứa Tố Vân ngồi vào một bên, ngược lại là rất nhanh liền nói, là thái tử điện hạ. Dưới mắt trên triều đình bên dưới, có thể nhanh như vậy thu tập được những này đồ vật, đồng thời còn muốn đối phó ta, có thể là ai? Khương Vân nhàn nhạt mỉm cười, nói, đại hoàng tử điện hạ tới lần cuối gặp qua ta một mặt. Hôm nay những cái kia quan văn thời ánh mắt của ta, phá lệ thân mật, rõ ràng là đem ta xem như người mình, bọn hắn không có khả năng đến hô ta. Vân quý võ tướng, có Hứa tiểu cương tại, tăng thêm chính ta là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, cũng không còn người dám đối phó ta. Càng nghĩ, liền chỉ có thể là thái tử điện hạ rồi. Hứa Tố vẫn trầm mặc một lát sau, hỏi, phu quân, dính đến trong cái này tranh đoạt, liền không còn đường lui. Nhưng đối phó thái tử, không thể động sát thủ, đây là ranh giới cuối cùng. Hứa Tố vẫn hiểu rõ Khương Vân tính cách, luôn luôn làm việc đều có chút trái với lệ thường. Vạn nhất Khương Vân thật chỉnh ra cái cuồng chém thái tử sự đến, Khương phủ cũng liền xong. Ta không có xúc động như vậy. Khương Vân chỉnh sửa một chút, y phục, suy tư một phen nói, đúng rồi, xảo xảo không phải tại Nhân Nghĩa học cung sao? Một mực nói muốn đi viếng thăm, còn chưa kịp, sáng sớm ngày mai, ngươi bồi ta cùng đi Nhân Nghĩa học cung đi đi. A, Hứa Tố vẫn có chút kỳ quái nhìn xem Khương Vân, nhịn không được nói, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới học cung? Nói đến đây, Hứa Tố vẫn dừng lại, bởi vì nàng phảng phất rõ ràng Khương Vân ý nghĩ. Cái gì người nhất ủng hộ đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi? Quan văn tập đoàn. Quan văn tập đoàn vì sao ủng hộ Tiêu Cảnh Chi? Bởi vì bọn hắn thờ phụng chính là nho đạo, trưởng tử truyền thống, chính là nho gia thâm căn cố đế sự tình. Vũ Đại học cung là thiên nhiên ủng hộ chính thống con trai trưởng luận. Sáng sớm hôm sau, Khương phủ một cỗ xe ngựa, chậm rãi lái về phía Nhân Nghĩa học cung. "Ca, ngươi hôm nay xem như được rồi nhàn, còn có thể đưa ta đi học cung đâu?" Khương Sảo Sảo trong tay cầm hai khối thịt bánh, vui thích ăn, đến học cung vào học về sau, lại đa số thời điểm đều là Hứa Tố vẫn bồi tiếp tiến về học cung. Đến đằng sau quen thuộc về sau, chính là Khương Sảo Sảo một mình cưỡi chiếc xe ngựa hướng, nàng biết rõ Khương Vân bận điệu, cũng không tiện để Khương Vân đưa. Không tới kinh thành về sau, Khương Vân sự tình liền tầng tầng lớp lớp, nàng luôn luôn suy nghĩ nhiều để ca ca bồi tiếp. Hứa Tố vẫn thì tại bên cạnh vừa cười vừa nói, ngươi phải thích, chỉ cần ngươi ca không có việc gì, liền để hắn đưa ngươi. Khương Vân cười gật đầu, sau đó hỏi, tại trong học cung đọc sách, cảm giác thế nào? Hắc hắc. Khương Sảo Sảo sờ sờ đỉnh đầu nho mũ tiểu hắc, nói, ta mới vừa vào đọc lúc, những học viên kia đối đãi ta không tính thân mật. Đều nói cái gì nữ tử có thể nào tiến thánh nhân chi học nơi trốn, sau này tẩu tẩu biết rõ về sau, chặn lại lén lút bẩn thỉu ta mấy cái kia học sinh, khỏe mạnh giáo dục một bữa. Khương Vân sửng sốt một chút, nhìn về phía bên cạnh Hứa Tố Vân, còn có việc này, ngươi còn có thể giáo dục người? Hứa Tố Vân nâng lên nắm đấm, kinh thành bao nhiêu quan lại quyền quý con cháu đều để ta giáo dục qua. Khương Sảo Sảo hì hì cười một tiếng, sau này bọn hắn biết rõ tẩu tẩu là trấn quốc công phủ người, cũng không dám bẩn thỉu ta, sau này ta bái Phương đại nho vi sư, Phương đại nho lại dạy bảo ta rất nhiều nho gia tri thức. Đoạn thời gian trước, chúng ta học cung còn tiến hành rồi thư pháp so tài, ta được rồi thứ ba đâu. Khương Vân hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hứa Tố Vân, ta muội thư pháp có thể được thứ ba. Hứa Tố Vân gật đầu cười, hạ giọng, nhỏ giọng cho Khương Vân nói, đệ nhất danh là lại bộ thượng thư cháu trai, tên thứ hai là Duệ Thân Vương con thứ. Liệu quan hệ đâu? Khương Vân cười ha ha, kia cha gia Sảo Sảo có thể thứ ba cũng không tệ rồi. Khương Sảo Sảo nói tiếp, trước kia vốn vẫn không cảm giác được, có thể thật đọc sách, mới biết được ca ca trước kia gian khổ, nguyên lai đọc sách, thật sự so mỗi ngày may vá làm việc phải khổ cực được nhiều đấy. Làm việc mỗi ngày buồn bực đầu làm là được, có thể đọc sách, mỗi ngày chỉ là kia sách thật dày vốn, đều để người đau đầu. May mà ta vậy không ngu ngốc, miễn cưỡng cũng có thể đuổi theo lão sư tiến độ. Trên đường đi, Khương Sảo Sảo không ngừng cho đại ca nói đọc sách chuyện lý thú. Một đoàn người cũng tới đến rồi Nhân Nghĩa học cung đại môn. Mặc dù Khương Vân trước đây tới qua một lần Nhân Nghĩa Học Cung, nhưng là bay thẳng đi vào. Nhân Nghĩa Học Cung đại môn khá cao, phía trên còn viết hai chữ, tên là Nhân Nghĩa hai chữ. Giờ phút này, học cung ngoài cửa ngược lại là cập bến lấy không ít xe ngựa, có chút náo nhiệt. Có thể vào học cung, đương nhiên rất nhiều con em quyền quý, nhưng đại đa số là thật có đọc sách thiên tư, từ cả nước các nơi chọn lựa mà tới. Chỉ bất quá những này gia cảnh thông thường học sinh bình thường đều là ở tại bên trong học cung học xá, có thể ở có thể thành học ngoại trú, trên cơ bản điều kiện đều không kém. Khương Vân lần này tới cũng không còn chuẩn bị địa thấp, tối thiểu nhất phải làm cho bản thân viếng thăm học cung sự tình truyền ra, cho nên hắn trực tiếp mang theo Khương Sảo Sảo cùng Hứa Tô Vấn đi xuống xe ngựa. Một cái mắt, không ít ánh mắt đều hướng phía Khương Vân nhìn bên này đi qua. Khương Vân bộ này xe ngựa cũng không tiện nghi, là trấn quốc công phủ cho Hứa Tô Vấn của hồi môn, phía trên thậm chí khảm nạm lấy không ít bảo thạch tô điểm, tại đến học cung trong xe ngựa cũng coi như quý nhất một chiếc. Rất nhiều học sinh ánh mắt, nháy mắt rơi trên người bọn hắn. Kia là Khương Sảo Sảo a, nàng ca thế nhưng là đồng trấn phủ thi Khương Vân. Thử, cẩm y hiểu vệ người thôi. Ngươi nói nhỏ chút, thấy được nàng người bên cạnh không? Kia đoán chừng chính là Khương Vân, bất quá tướng mạo ngược lại là thường thường. Đông đảo học sinh thấp giọng nghị luận, Khương Vân thì dẫn Khương Sảo Sảo cùng Hứa Tô Vấn nhanh chân đi vào trong học cung. Rất nhanh, học cung cổng trông coi liền đi tới, không có ý tứ, nếu là học sinh người thân, đưa đến cổng liền có thể, không thể vào bên trong. Đông trấn phủ ti Khương Vân đến đây viếng thăm Phương đại nho. Khương Vân lớn tiếng nói, còn mời thông báo một tiếng. Trấn phủ ti Khương Vân, người này thấy thế, nao nao, nói một câu chờ một lát về sau, liền cấp tốc quay người đi vào. Khương Vân ngược lại là bình tĩnh chờ ở ngoài cửa, để không ít học sinh đều thấy cảnh này. Rất nhanh, trông coi liền chạy đến, cung kính nói, Khương đại nhân, Phương đại nho mời ngài đi một chuyến. Đi thôi. Tiến vào học cung, cùng lần trước đến ngược lại là không kém nhiều, bất quá bên trong học cung học sinh càng nhiều, lúc này chính đứng xếp hàng tại nhà ăn nhận lấy bữa sáng. Khương Vân thì cùng Khương Sảo Sảo, Hứa Tô Vấn, trực tiếp hướng học cung đằng sau mà đi. Rất nhanh, liền tới đến rồi một nơi ưu tĩnh thanh tu tiểu viện. Trông coi dẫn mọi người đi tới nơi đây về sau, liền lui ra. Khương Vân tiến lên một bước, nói, học sinh Khương Vân, đến đây bái kiến Phương đại nho. Khương Vân có tú tài công danh, tại đại nho trước mặt, tự nhiên được xưng học sinh. Môn tử từ mở ra, Phương đại nho tự mình mở cửa, nhìn về phía Khương Vân về sau, thì là chậm rãi nói, Khương đại nhân, cái này mấu chốt đến, nhưng lại yếu hại ta học cùng à. Chương 587, truyền cấm quân tới chương 587, truyền cấm quân tới. Khương Vân trên mặt thì là lộ ra tiêu dung, chậm rãi nói, Phương đại nho nói quá lời, nhà muội Sảo Sảo bái ngài làm thầy lâu như vậy, theo lý thuyết ta đã sớm nên đến thăm hỏi ngài. Phương Đình Trị nhìn thật sâu Khương Vân liếc mắt, lập tức nói với Khương Sảo Sảo, Sảo Sảo, ngươi trước đi học đường đi, nhanh đến giờ đi học rồi. Hứa tiểu thư vậy đến học cung đi chung quanh một chút xem một chút đi. Rất rõ ràng, Phương Đình Trị tiếp xuống nghĩ cùng Khương Vân nói chuyện, cũng không hy vọng Khương Sảo Sảo cùng Hứa Tô Vấn ở bên cạnh. Khương Vân quay đầu đối Hứa Tô Vấn cùng Khương Sảo Sảo nhẹ gật đầu, ra hiệu các nàng hai người tránh một chút. Nhìn Hứa Tô Vấn nắm Khương Sảo Sảo tay rời đi, Phương Đình Trị lúc này mới vây vây tay, ra hiệu Khương Vân tiến trong nội viện nói chuyện. Phương Đình Trị viện tử cũng không tính xa xỉ, trong nội viện cũng chỉ trồng lấy hai viên cây hoè. Phương Đình Trị từ trong nhà xuất ra hai cây ghế trúc, lúc này mới mời Khương Vân ngồi xuống. Khương đại nhân, chúng ta học cung từ trước đến nay không tham dự triều đình chi tranh, chỗ phụ trách chỉ là vì thiên hạ dạy bảo học sinh, lấy văn trị thiên hạ. Ta nghe nói khoảng thời gian này sự. Khương Vân cắt đứt Phương Đình Trị lời nói, chắp tay nói, Phương đại nho, ngài đã biết được gần đây sự tình, hẳn là cũng biết được đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi bị phái ra kinh thành sự à. Phương Đình Trị biết được Khương Vân ý đồ đến, chậm rãi nói, đây là Chu Quốc triều đình chi tranh, cùng chúng ta học cung không quan hệ. Khương Vân hỏi, có thể học trong cung chỗ dạy bảo thánh nhân chi học, không tiện là vì lập đích lập trường. Phương Đình Trị nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói, thánh nhân chi học há lại như thế nông cạn. Thánh nhân tư tưởng, sướng đạo, chính là lợi dụng sở học, tốt hơn đi xử lý giáo hóa thế nhân, mà không phải vẹn vẹn vì triều đình tranh quyền. Trên triều đình chư vị đại nhân nhóm, chỉ là lấy dòng chính lấy dài làm tên, vì chính mình tranh đoạt quyền lực, có một cái hợp lý mượn cớ thôi. Là dòng chính là thứ không trọng yếu, đoạt quyền mới trọng yếu. Nghe Phương Đình Trị những lời này, Khương Vân hơi sững sờ, không hổ là đại nho, đối với cái này chút, nhìn được cũng thật là thấu triệt. Phương Đình Trị nói tiếp, cho nên Khương đại nhân nếu là muốn lợi dụng học cung giúp ngươi cùng bây giờ thái tử điện hạ đấu, sợ rằng phải làm cho ngươi thất vọng rồi. Không nghĩ tới để Phương Đình Trị không nghĩ tới chính là, Khương Vân trên mặt đã lộ ra tiểu dung, cùng kính thi lễ một cái, nói, Phương đại nho nói cực phải, học sinh dù sao cũng là người đọc sách, đối học cung kính ngưỡng hồi lâu, có được đến một chuyến, liền để học sinh đi chung quanh một chút nhìn xem, cũng coi như tròn học sinh mộng tưởng. Đối với dạng này yêu cầu, Phương Đình Trị đương nhiên sẽ không cự tuyệt, người đến đều tới, còn có thể cho Khương Vân mời đi ra không thành. Nhìn xem Khương Vân quay người rời đi, rất nhanh, Phương Đình Trị khẽ nhíu mày lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, thở dài một tiếng, nói, tiểu tử này mục đích đã đạt đến a. Vô luận Phương Đình Trị cự tuyệt vẫn là đồng ý, đối với Khương Vân mà nói đều không trọng yếu. Tiêu Cảnh Khánh làm sao suy nghĩ, mới trọng yếu. Từ Phương Đình Trị trong sân đi ra về sau, Khương Vân tâm tình ngược lại là có phần không sai, tìm được Hứa Tô Vấn, tại Nhân Nghĩa Học Cung bên trong trên quảng trường, có một tôn to lớn thánh nhân tượng. Chính là nhân tộc gần 3000 năm trước, vị thứ nhất thành thánh người, tên là Công Tây Dư Như. Công Tây Dư Như thánh nhân tượng xem ra có chút cao tuổi, 80 mấy tuổi, người mặc nho bào. Đối với nho giáo, Khương Vân trên thực tế hiểu cũng không tính nhiều, mặc dù kiếp trước là cái người đọc sách, nhưng là chỉ là thường đọc thánh nhân ngữ điệu. Chỉ biết 3000 năm trước, vị này Công Tây Dư Như hành không xuất thế, giải nho giáo, lấy thánh nhân chi lực, đại chiến yêu tộc thánh nhân. Nhìn trước mắt Công Tây Dư như thánh nhân tượng, một bên Hứa Tố vẫn chậm rãi nói, nhìn được nhập thần như thế, nhớ tới trước kia đọc sách lúc thời gian. Khương Vân khẽ lắc đầu, nói, nho, đạo cũng không giống nhau, bất quá đối với nho gia chí thánh tiên hiển, nên có kính trọng vẫn là cần. Sau khi nói xong, Khương Vân là xong thi lễ, có thể thực hiện lễ đến một nửa, hắn nhíu mày lên, vị này Công Tây Dư như truyền lại truyền bá nho giáo, cùng mình kiếp trước nho giáo, khác nhau cũng không lớn, thậm chí rất nhiều khổng thánh nhân tư tưởng, trích lời, cũng ở đây trong đó. Đây là vì sao? Nhìn xem Khương Vân mặt lộ vẻ trầm tư, Hứa Tố vẫn cũng không có quấy rầy, lặng lặng đứng ở một bên. Đi thôi. Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đi dưỡng chính học cùng. A. Hứa Tố vẫn hơi sững sờ. Khương Vân nói, thừa dịp sắc trời còn sớm, hôm nay đem sở hữu học cùng đều viếng thăm một lần. Trạng vạng tối trong phủ thái tử, ngược lại là lộ ra tương đối quận cũ kẽ, đương nhiên, nghĩ đến bái phỏng người đương nhiên là nối liền không dứt, bất quá đều để Tiêu Cảnh Khánh cho khuyên can. Bây giờ mặc dù thành rồi thái tử, nhưng Tiêu Cảnh Khánh biết rõ, không dễ quá rêu rao, địa thấp, ẩn nhẫn, mới là hắn những năm này sinh tồn chi đạo. Bất quá trạng vạng tối, cấp chính vụ mang đến cho hắn một cái cũng không tính quá tốt tin tức. Thái tử điện hạ, hôm nay Khương Vân đem năm tòa học cùng đều bái phỏng một lần. Trong thư phòng, nghe xong cấp chính vụ lời nói, Tiêu Cảnh Khánh khẽ nhíu mày, viếng thăm học cùng. Hắn ánh mắt mang theo vẻ trầm tư, chậm rãi ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, như là lẩm bẩm giống như nói, ngươi nói, ta đại ca rời đi trước đó, từng nói với Khương Vân cái gì? Ta nhớ được trước đó, Khương Vân cùng Ngũ Đại học cung cũng không có quá nhiều gút mắt ca. Ta đại ca rời đi tiến đến bái phòng hắn một lần, đại ca vừa đi, hắn liền cấp tốc đi gặp Ngũ Đại học cung người. Tiêu Cảnh Khánh chậm rãi mở hai mắt ra, thấp giọng hỏi, Khương Vân người này không thể lưu, người này năng lực, thực lực đều rất mạnh, nếu là hắn quyết định muốn giúp ta đại ca, thăng thêm trong kinh thành Quan Văn tập đoàn, Ngũ Đại học cung hỗ trợ, gia hỏa này có thể phát huy năng lượng rất khủng bố. Tiêu Cảnh Khánh bây giờ bài cũng không nhiều, vẹn vẹn nắm giữ lấy Cấm Quân, cùng với cùng rất nhiều vân quý tử đệ quan hệ không tệ, nhiều nhất lại thêm một cái thái tử thân phận át chủ bài. Nhưng những này đồ vật tác dụng lại là không lớn. Tiêu Cảnh Khánh ánh mắt trầm xuống, phản phất suy tư điều gì, rất nhanh nói với Cốc Chính Vũ, tham nhũng sự tình, lại cũng không thể để cho phụ hoàng ta chán ghét hắn, nói rõ người này tại phụ hoàng ta trong lòng cực kỳ trọng yếu. Cốc Chính Vũ suy tư hỏi, thái tử điện hạ có ý tứ là, người này đã như vậy trọng yếu, nếu là đem hắn lôi kéo đến ta bên này đâu? Tiêu Cảnh Khánh hít sâu một hơi, rất nhanh liền có chủ ý nói xong hắn liền bước nhanh ra cửa, hướng phía hoàng cung sở tại địa phương hướng mà đi. Lúc chạm vào tối, nghe tới thái tử đến rồi, Tiêu Vũ Chính ngược lại là có chút cao hứng, cười ha hả liền khiến người đem Tiêu Cảnh Khánh cho mang vào. Tiến vào trong phòng về sau, Tiêu Cảnh Khánh liền tranh thủ thời gian đi tới Tiêu Vũ Chính bên cạnh, cho hắn nắm bắt bà bay, vừa cười vừa nói, phụ hoàng, chính sự mặc dù gấp rút, nhưng ngài cũng được nhiều chú ý nghỉ ngơi. Tiêu Vũ Chính nghe vậy, bất lo nói, người đứa nhỏ này, ngày thường nếu là không có việc gì, liền đến trong ngự thư phòng, bồi phụ hoàng một đợt xử lý chính sự. Mặt khác Lưu Bất Phục xâm Khương Vân tấu chương, là ngươi an bài a? Nghe tới Tiêu Vũ Chính hỏi thăm, Tiêu Cảnh Khánh trong lòng lộn bột một tiếng, cúi đầu thừa nhận, đúng, chỉ bất quá nhi thần cũng thật là tra được Khương Vân. Được rồi, Khương Vân tiểu tử này rất tốt, ngươi tương lai nếu là đăng cơ, cũng không thể chậm trễ hắn. Tiêu Vũ Chính nhắc nhở Tiêu Cảnh Khánh, các ngươi có mâu thuẫn, chấm biết rõ. Ngươi phải học được ngự nhân chi đạo, tương lai đăng cơ về sau, mặc người dùng người, không thể toàn bằng yêu thích, chán ghét người cũng muốn dùng tốt, đây mới là một cái hợp cách đế hoàng. Ngươi làm chấm rất thích trên triều đình những đại thần kia. Tiêu Cảnh Khánh kính cẩn nghe theo gật đầu, nhi thần rõ ràng. Nói đến đây, hắn liền thuận thế nói, đã phụ hoàng coi trọng như thế Khương Vân, nhi thần cũng muốn tới giao hảo, không ngại như vậy, phụ hoàng hạ thánh chỉ tứ hôn, đem hắn muội muội gả cho nhi thần, đến lúc đó ta và hắn thành rồi người một nhà. Nghe tới Tiêu Cảnh Khánh lời nói, Tiêu Vũ Chính có chút nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói, để Khương Vân muội muội làm thái tử phi. Xuất thân của nàng quá kém, không đủ tư cách. Nghe tới xuất thân quá kém bốn chữ này, Tiêu Cảnh Khánh theo bản năng siết chặt nắm đấm, nghĩ tới mẫu thân mình sự. Bất quá đây cũng chỉ là trong chớp mắt, rất nhanh liền biến mất không gặp, ngược lại là gạt ra tiểu dung, nói, vị kia Khương xảo xảo ta điều tra, vất vả cẩn cù có thể làm, đồng thời còn xuất thân học cung. Tiêu Cảnh Khánh mục đích ngược lại là rất tốt, vừa đến, có thể đem Khương Vân cho lung lạc, thứ hai, nói không chừng cũng có thể thu hoạch được học cùng phương diện đối với mình ủng hộ. Nghe Tiêu Cảnh Khánh lời nói, Tiêu Vũ Chính trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, việc này chấm suy nghĩ một chút. Phải. Đợi Tiêu Cảnh Khánh sau khi rời đi, trong phòng Phùng Ngọc lúc này mới nhẹ giọng nhắc nhở, vậy hạ, Khương Vân cái kia muội muội có chút bà bối, việc này nếu là tùy tiện hạ chỉ, không hợp Khương Vân tâm ý, ngược lại khó làm, theo nô tài nhìn, nếu không chúng ta hỏi một chút Khương Vân ý tứ. Như Khương Vân đồng ý, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tiêu Vũ Chính ngay vậy, khẽ gật đầu, ngày mai ngươi phải không, đi một chuyến cư phủ, hỏi một chút Khương Vân. Chỉ là đáng tiếc cái này Khương xảo xảo xuất thân không cao. Tiêu Vũ Chính nói, lông mày hơi nhíu, đối việc này, cũng không tính quá coi được, thuần túy là ghét bỏ xuất thân thấp hèn. Sáng sớm hôm sau, Phùng Ngọc liền tự mình đến cư phủ, Phùng Công Công đến rồi. Khương Vân đương nhiên là tạm thời thả ra trong tay sự tình, nhiệt tình đón lấy. Hứa Tố vẫn thân là nữ chủ nhân, vậy mau chạy ra đây đón lấy. Sau khi ngồi xuống, Phùng Ngọc ngược lại là không dài dòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nghe xong về sau, Khương Vân hơi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Phùng Ngọc đúng là bởi vì chuyện này tới, hắn lông mày lập tức nhíu lại. Hứa Tố vẫn nghe tới là muốn để Khương xảo xảo gả cho thái tử, cũng là sửng sốt một chút, nếu là gia đình bình thường, sợ rằng được tranh thủ thời gian đáp ứng việc này. Có thể Hứa Tố vẫn biết rõ, Khương Vân ý nghĩ cùng người bình thường không giống nhau lắm. Quả nhiên, Khương Vân chậm rãi nói, Phùng Công Công, muội muội ta tuổi tác đích xác không nhỏ, nếu là rất nhiều người nhà, ở độ tuổi này sợ rằng hài tử đều có, nhưng đối với ta mà nói, việc này còn quá sớm. Huống chi, Xảo Xảo muốn gả cái gì người, không nên là do ta đến an bài, nên do chính nàng quyết định. Lời này liền coi như là từ chối nhã nhặn, cũng chính là đến đây nói việc này chính là Phùng Ngọc, đổi những người khác, sợ rằng sớm bảo Khương Vân một cước cho đạp ra ngoài rồi. Nghe ra Khương Vân không thích, Phùng Ngọc trong lòng đồng dạng không hiểu, hắn tằng hắng một cái, chậm rãi nói, thân là nô tài, theo ta nhìn, nếu là có thể gả cho thái tử, vinh hoa phú quý. Khương Vân trực tiếp đánh gãy Phùng Ngọc lời nói, vinh hoa phú quý, ta cũng có thể cho, không cần đến nàng gả cho ai mới có. Việc này cũng không cần nói. Nhìn xem Khương Vân thái độ kiên quyết, Phùng Ngọc ha ha nở nụ cười một tiếng, như vậy cũng tốt. Dù sao bệ hạ vậy không quá coi được việc này. Trở về cũng tốt phục mệnh. Sáng sớm Khương Xảo Xảo cũng không hiểu biết những việc này, nàng ngồi xe ngựa, an từ trong nhà mang ra ngoài bữa sáng, đi tới học cùng cổng lúc. Tiêu Cảnh Khánh đã là sớm đến chỗ này, hắn khuôn mặt ngược lại là tuấn thiếu, người mặc cẩm y điệp, bên cạnh còn đi theo 8 cái tùy tùng. Tại Khương Xảo Xảo xe ngựa đến rồi về sau, một bên tùy tùng thấp giọng nói, thái tử điện hạ, chính là chỗ này cố xe ngựa. Không biết rõ tình hình Khương Xảo Xảo vừa xuống xe ngựa. Tiêu Cảnh Khánh thấy, khẽ gật đầu, ngược lại là có chút xinh đẹp tuấn thiếu cô nương, sau đó liền cười ha hả đi ra phía trước, trong tay còn cầm một cái có chút quý trọng vàng ngọc. Khương cô nương, lần đầu gặp nhau, người là ai a? Khương Xảo Xảo cảnh giác nhìn đối phương. Tiêu Cảnh Khánh nói, rất nhanh chúng ta liền biết, ta gọi Tiêu Cảnh Khánh. Một bên tùy tùng đội vàng bổ sung nói, Khương cô nương, vị này chính là Đường Triệu thái tử điện hạ. Khương Xảo Xảo nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, há, ngươi chính là cái kia thái tử. Nàng mỗi ngày ở nhà, thường xuyên nghe tẩu tẩu nói ca ca cùng vị này thái tử mâu thuẫn, dưới cái nhìn của nàng, cùng ca ca có mâu thuẫn người, đó không phải là người xấu à? Nàng không định phản ứng đối phương, chuẩn bị rời đi. Khương cô nương, xem ra ngươi đối với ta có chút hiểu lầm, cái này vòng ngọc chính là vì chuyên môn mời người đặt làm, tặng cho ngươi mang một mang. Nhìn đối phương đem vòng ngọc đưa qua, Khương Xảo Xảo đội vàng xua tay, ta không muốn. Lúc này, không ít ánh mắt đã hướng bên này nhìn qua, bên trong học cung rất nhiều học sinh đều hiếu kỳ nhìn xem một màn này. Khương Xảo Xảo xinh đẹp, gia thế không tầm thường, trong học cung đối hắn cảm mến học sinh đương nhiên không ít, chỉ bất quá trở ngại Khương Xảo Xảo thân phận, cùng với cẩm y liễu vệ ca ca, không ai dám như vậy ngăn đón Khương Xảo Xảo tặng lễ, nhiều lắm thì vụng trộm bốn tại trong nhà, viết một chút câu thơ. Tiêu Cảnh Khánh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tốt, Khương cô nương, cái này vòng tay là ta tặng cho ngươi mua, ngươi nếu là không muốn, liền đập phá." Giang giác. Rất nhanh liền vang lên vòng ngọc vỡ vụn thanh âm. Khương Xảo Xảo ngược lại là động tác cấp tốc, không chút do dự cho vòng tay đập mất. "Được rồi." Tiêu Cảnh Khánh mặt đen lên, đưa tay liền đi bắt Khương Xảo Xảo bà bay. Khương Xảo Xảo mũ bên trong tiểu hắc thấy thế, phản phất là cảm nhận được Khương Xảo Xảo gặp nguy hiểm, nháy mắt hóa thành một cỗ lực lượng, chui vào Khương Xảo Xảo trong thân thể. Trong chốc lát, Khương Xảo Xảo da rẻ lưu động màu đen lực lượng. Nháy mắt, Khương Xảo Xảo trở tay liền bắt lấy Tiêu Cảnh Khánh thủ đoạn, dùng sức bóp, quay người chính là một cước đá vào Tiêu Cảnh Khánh trên bụng. Bất thình lình biến hóa, khiến Tiêu Cảnh Khánh hoàn toàn không có kịp phản ứng. Phình một tiếng, Tiêu Cảnh Khánh bị đạp một mặt lui lại mấy bước. Ngẩng đầu nhìn lên, Khương Xảo Xảo thì nâng lên hai tay, nắm bắt nắm tay nhỏ. Lên. Bên cạnh mấy cái tùy tùng hô to một tiếng, liền xông tới. Nhưng rất nhanh, có tiểu hắc bám thân Khương Xảo Xảo, không phải mấy cái này tùy tùng có thể ứng đối. Rất nhanh, mấy cái tùy tùng toàn bộ bị đánh ngã sấp địa. Đem mấy người toàn bộ đánh bại trên mặt đất về sau, tiểu hắc lúc này mới khôi phục nhảy trở lại Khương Xảo Xảo đỉnh đầu, kêu rột rột một tiếng, lúc này mới hai mắt nhắm lại đi ngủ. Khương Xảo Xảo thế mà không biết bản thân xông bao lớn tai họa, nhảy nhảy nhót nhót liền vào học cung. Tùy tùng chậm rãi đỡ lên Tiêu Cảnh Khánh, Tiêu Cảnh Khánh ánh mắt lăng lệ, có tà vật tập kích bản thái tử, chuyển cấm quân tới. Chương 588, bảo hộ Khương đại nhân. Chương 588, bảo hộ Khương đại nhân. Đại hoàng tử điện hạ bây giờ đã đến Bắc Cảnh sinh hoạt, muốn hồi kinh, kia là khó càng thêm khó. Phùng Ngọc uống nước trà, khó được cùng Khương Vân kể một ít xuất phát từ tâm can lời nói. Người thụ bệ hạ coi trọng, nếu là không tham dự tiến cái này hoàng quyền chi tranh. Khương Vân uống nước trà, cười ha ha, bình tĩnh nói, công công nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, loại sự tình này, cũng không phải ta liền có thể tùy tiện chỉ lo thân mình. Điều này cũng đúng. Phùng Ngọc khẽ gật đầu, nói, chẳng qua hiện nay thái tử điện hạ thân phận đã định ra, nếu là. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa, Vân Bình xuyên thở hồng hộc chạy vào, lao ra không xong. Thế nào rồi? Tin tức xấu. Vân Bình xuyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tiểu thư đem thái tử điện hạ đánh. Khương Vân hơi sững sờ, cái này không tốt tin tức sao? Chờ một chút, nàng làm sao lại đánh thái tử? Vân Bình xuyên hít sâu một hơi, nghe nói vừa rồi thái tử tại học cùng cổng ngăn đón tiểu thư, muốn đưa nàng vòng tay, kết quả vòng tay để tiểu thư bị đập phá, tiểu thư còn đánh thái tử. Khương Vân không nhịn được nói lẩm bẩm, xảo xảo đánh nhau tốt như vậy. Tiểu Hắc, nguy rồi. Khương Vân nháy mắt lấy lại tinh thần, nhất định là tiểu Hắc dùng tà ma lực lượng giúp Khương Xảo Xảo. Vân Bình xuyên trầm giọng nói, cụ thể tình huống gì, ta vậy không rõ ràng, hiện tại cấm quân bị điều động, đã vây quanh nhân nghĩa học cùng, công bố nếu là không đem tiểu thư giao ra, liền muốn cưỡng ép đi vào bắt người. Khương Vân sầm mặt lại, lấy ra lệnh bài của mình, đi đông trấn phủ thi, làm cho tất cả mọi người tập hợp, lập tức chạy tới nhân nghĩa học cùng. Nhân nghĩa học cung mặc dù chỗ phồn hoa, nhưng dù sao cũng là thánh nhân chỗ, ngày bình thường đều là thành tịnh chi địa. Nhưng hôm nay, trong ngoài ba tầng, lại bị mặc hắc giáp cấm quân vây lại. Một cỗ xe ngựa bên trên, Cốc Chính Vũ đang giúp Tiêu Cảnh Khánh kiểm tra thương thế, thái tử điện hạ, may mắn, nếu là xuống chút nữa mặt đạp một điểm, ngài sợ rằng liền không thể sinh dục. Tiêu Cảnh Khánh đau đến cái trán toát mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm xe ngựa bên ngoài, cắn răng nói, chúng vào một cước cũng tốt, lợi dụng tà công tập kích bản thái tử, ta lại muốn nhìn Khương Vân nói thế nào. Vô luận như thế nào, đây đều là tội chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Cốc Chính Vũ xuống xe ngựa, từ từ đi tới học cung cổng. Lúc này, học cung tế tiểu hạ Bác Nhiên cũng tới cửa, hắn người mặc nho sam, chậm rãi nói, Cốc thống lĩnh, học cung chính là thành tịnh chi địa, ngươi xuất lĩnh nhiều như vậy cấm quân đến đây, sợ là có chút không hợp quy củ. Nếu muốn tại bên trong học cung lùng bắt, phải có bệ hạ thánh chỉ mới được. Cốc Chính Vũ cười ha ha, trầm giọng nói, hạ tế tiểu, ngài hẳn là không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi trong học cung, có người vừa rồi thi triển tà thuật, tập kích thái tử điện hạ. Đem Khương Xảo Xảo giao ra, nếu không, các ngươi nhân nghĩa học cung chỉ sợ sẽ có tư tàng phản tặc hiểm nghi. Hạ Bác Nhiên trầm giai nói, Cốc thống lĩnh, Khương Xảo Xảo có phải hay không phản tặc, chắc hẳn không phải ngươi một lời có thể định. Chúng ta học cung là thành tịnh chi địa, không nguyện ý liên lụy vào những này chuyện hư hỏng bên trong. Nếu muốn cưỡng ép bắt người, còn mời mang theo thánh chỉ mà tới. Nói xong, Hạ Bác Nhiên chậm rãi quát tay, học cung đại môn rất mau đánh mở. Nếu là Cốc thống lĩnh có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này, học cung đại môn tùy thời mở ra. Hạ Bác Nhiên sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Cốc Chính Vũ sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hít sâu một hơi, nhưng cũng không dám thật gánh chịu. Phải biết, xông vào học cung lùng bắt học sinh, sự tình làm lớn chuyện lời nói, những cái kia quan văn tập đoàn không biết sẽ như thế nào vạch tội chính mình. Hắn lui trở về Tiêu Cảnh Khánh bên cạnh, đem việc này nói ra. Tiêu Cảnh Khánh lông mày chăm chú nhíu lại, hắn điều đến cấm quân, chính là vì áp bách học cung, làm cho đối phương đem người cho kêu đi ra. Chỉ cần có thể mang đi Khương Xảo Xảo, cho nàng đem lợi dụng tà ma tập kích thái tử tội danh cho ngồi vững. Thật không nghĩ đến học cung người như thế kiên cường, không chút nào cho mình vị này thái tử mặt mũi. Bản thân rõ ràng đã thành rồi thái tử. Bọn này học cung nho sư vẫn là không muốn thừa nhận thân phận của mình không thành. Quả nhiên đám người kia vẫn là đứng tại Tiêu Cảnh Trì bên kia. Nghĩ tới đây, Tiêu Cảnh Khánh sầm mặt lại, nói, ngươi đi cho ta biết phụ hoàng, nói ta bị tập kích sự tình, liền nói tập kích ta người, ẩn thân tại trong học cung, không muốn sách ai tập kích ta, liền nói không rõ ràng. Phụ hoàng ta thánh chỉ vừa đến, chúng ta liền vào nhập học cung bắt người. Hắn biết rõ, việc này không thể kéo tới Khương Vân dẫn người đến đây, muốn mang đi Khương Xảo Xảo chỉ sợ cũng khó khăn. Phải. Cốc Chính Vũ nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị chui ra xe ngựa, nhưng rất nhanh, liền sắc mặt biến hóa, học cung xa xa mái hiên phía trên, số lớn cẩm y liễu vệ chính vượt nóc băng tường mà tới. Đến không hết cẩm y liễu vệ ào ào rơi vào trên đường phố, ngược lại đem học cung trước cửa cấm quân bao cấp vây lại. Song Phương nháy mắt rằng co lên. Rất nhanh, Khương Vân người mặc cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ phục sức chậm rãi đi tới, hắn chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình, ánh mắt lại cùng muốn ăn thịt người bình thường. Khương Vân thật không có nghĩ đến, Tiêu Cảnh Khánh lại trực tiếp tới gây sự với Khương Xảo Xảo. Khương Vân. Trong xe ngựa Tiêu Cảnh Khánh có chút nheo cặp mắt lại, tại Cốc Chính Vũ nâng đỡ, chậm rãi đi ra xe ngựa. Ngươi tới làm cái gì? Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ti trước nghe nói thái tử điện hạ bị tập kích sự tình, cố ý điều người đến đây đuổi bắt hung thủ, điều tra vụ án này. Tập kích ta người, chính là ngươi muội muội, ngươi điều tra nàng. Tiêu Cảnh Khánh nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói, dựa theo đại chu luật pháp, như người thân phạm pháp, tham dự vụ án người được tránh hiểm nghi, né tránh, án này, Khương đại nhân cũng không thuận tiện tham dự vào. Có quy định như vậy sao? Khương Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tề Đạt. Tề Đạt nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, đại nhân, thật là có. Khương Vân nhàn nhạt mỉm cười, không có việc gì, ta không tham dự thẩm án, trước đem Khương Xảo Xảo mang về đồng chấn phủ ti nha môn, do Tề Đạt đến thẩm, như vậy liền phù hợp quy định đi. Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, sầm mặt lại, lớn tiếng nói, Khương Vân, ngươi là muốn tạo phản sao? Muội muội của ngươi dính liễu tập kích thái tử, ngươi cũng dám bao che? Tiêu Cảnh Khánh nhìn về phía đông đảo cẩm y diệp vệ, xuất ra bản thân thái tử lệnh bài, ta chính là đại chu thái tử, ta ra lệnh các ngươi, lập tức đuổi bắt Khương Vân. Tại chỗ sở hữu cẩm y diệp vệ, không nhúc nhích tí nào. Khương Vân tử tổ nói, chỉ huy cẩm y diệp vệ là bệ hạ sự tình. Thái tử điện hạ còn không có đăng cơ đâu, không khỏi quá gấp. Tề Đạt, chuyện này ghi chép lại, quay đầu hiện đưa đến bệ hạ nơi đó lúc, cường điệu nói một chút. Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, lớn tiếng nói với Cốc Chính Vũ, chỉ huy không được cẩm y liễu vệ đúng không? Cấm quân nghe lệnh, cầm xuống phản tặc Khương Xảo Xảo huynh Khương Vân. Xoan một tiếng, sở hữu tướng quân nháy mắt rút ra vũ khí, bảo hộ Khương đại nhân. Tề Đạt la lớn, nháy mắt, sở hữu cẩm y liễu vệ cũng đều rút đao. Trong kinh thành lớn nhất hai cố lực lượng vũ trang giằng co, bầu không khí ngưng kết. Không biết ai, đột nhiên hướng đối diện ném một lần truy thủ. Thùng thuốc nổ như vậy dẫn bạo. Giết. Cấm quân lớn tiếng gào rú. Bảo hộ đại nhân. Nháy mắt song phương va chạm đến một đợt, một trận kịch chiến lại cứ như vậy đột nhiên triển khai. Chương 589, phải xem cả triều văn võ thái độ chương 589, phải xem cả triều văn võ thái độ đông đảo người mặc hắc giáp cấm quân cùng cầm y liễu vệ, đánh lẫn nhau lại với nhau, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Mà Tiêu Cảnh Khánh cũng không có nghĩ đến, cục diện sẽ nháy mắt phát triển trở thành như vậy, hắn vội vàng la lớn, dừng tay cho ta, dừng tay. Tiêu Cảnh Khánh chỉ là muốn bức bách Khương Vân đi vào khuôn khổ, cũng không có thật nghĩ mang theo cấm quân cùng cẩm y liễu vệ người động thủ. A phải biết, cấm quân cùng cẩm y liễu vệ tại nội thành bên trong đánh lên, chuyện này coi như thật làm lớn chuyện, không phải tiểu xảo tiểu nháo có khả năng thu chẳng. Có thể hỗn loạn tràng diện bên dưới, song phương đều đã đánh đỏ mắt, cũng không cách nào nghe Tiêu Cảnh Khánh la lên. Nhanh, nhanh, Cốc thống lĩnh, để cấm quân người đều dừng tay. Cục diện hỗn loạn bên dưới, Tiêu Cảnh Khánh vội vàng tìm tới cách đó không xa Cốc Chính Vũ, lớn tiếng hô. Cốc Chính Vũ nghe vậy, cũng là khoát tay áo, nói, thái tử điện hạ, đều cục diện này, làm sao để cho thủ hạ huynh đệ dừng tay à, đánh đều đánh nhau, vậy hạ dù sao đều muốn trách tội rồi. Trong ngôn ngữ, cũng không biết trong hỗn loạn, ai một cước đá vào Cốc Chính Vũ cái mông bên trên, để Cốc Chính Vũ một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn nhìn lại, sau lưng mấy cái cẩm y liễu vệ chính án lấy cấm quân người đánh đâu. Mẹ nó, thái tử điện hạ, người trước lui về sau, chúng ta cấm quân còn có thể để cẩm y liễu vệ thu thập rồi. Nói xong, Cốc Chính Vũ liền xông lên trước, đụng bay hai cái cẩm y liễu vệ. Không xong, không xong. Trong ngự thư phòng, Tiêu Vũ chính đang uống trà, bây giờ thái tử chi vị định ra, phương nam chiến sự mặc dù còn chưa triệt để tiêu diệt Vương Long Chi một đám, nhưng đại cục là tốt. Tiêu Vũ chính tâm xem như rộng xuống tới rất nhiều. Đúng lúc này, Phùng Ngọc đội đội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển, ngược lại là khó được nhìn thấy Phùng Ngọc nóng nảy bộ dáng. "Bệ hạ, bệ hạ, việc lớn không tốt, cấm quân cùng cẩm y liễu vệ đánh nhau." Tiêu Vũ chính nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi nói, "Cấm quân cùng cẩm y liễu vệ ở giữa lẫn nhau không vừa mắt, lén lút ẩu đả, cũng là chuyện thường xảy ra, cái này có cái gì kỳ quái đâu?" Phùng Ngọc nuốt nước miếng một cái, tối đầu nói, "Cấm quân cùng cẩm y liễu vệ đại bộ phận, tại nhân nghĩa học cung cổng, ra tay đánh nhau, đông trấn phủ ti sở hữu cẩm y liễu vệ đều phát động rồi." Cấm quân cái này một bên, trừ trông coi hoàng cung nhân mã, những người khác toàn bộ đều đi. Bắc trấn phủ ti bên kia, nghe nói việc này, vậy đang chuẩn bị phái nhân mã chi viện. Mấy con phố, đánh được đất trời tối tăm. Tiêu Vũ chính triệt để ngây ngẩn cả người, ngươi là nói, chấm cẩm y liễu vệ cùng cấm quân, trên mặt người, tại nội thành đánh nhau. Phình một tiếng, Tiêu Vũ chính đập bàn một cái, ai hạ mệnh lệnh, không có chấm mệnh lệnh, cấm quân có thể như vậy đại quy mô xuất động sao? Cẩm y liễu vệ bên kia là ai? Phùng Ngọc cúi đầu, nói, cấm quân cái này một bên, là thái tử điện hạ. Mà đông trấn phủ ti trừ Khương Vân, Khương đại nhân bên ngoài, còn có thể là ai? Tiêu Vũ chính trầm giọng nói, để hắn hai lăn lại đầy thấy chấm. Bên kia chiến sự say xưa đâu, sợ là dành không được thời gian tới. Chiến sự say xưa. Tiêu Vũ chính kém chút không có tức giận đến ngất đi, chấm tự mình đi qua nhìn một chút. Cấm quân ba doanh bày trận, chuẩn bị. Nguyên bản đường phố phồn hoa bên trên, lúc này dân chúng đã sớm trốn đến hai bên mái hiên bên trong, nhìn xem cẩm y liễu vệ cùng cấm quân ra tay đánh nhau. Không ít người phản ứng đầu tiên là, có người tạo phản. Dù sao cấm quân cùng cẩm y liễu vệ tại khoảng cách hoàng thành gần như thế địa phương đại quy mô động thủ, đời này đều chưa từng nghe thấy. Chỉ sợ cũng chính là có người mưu phản mới có thể náo ra như thế đại động tĩnh. Giờ phút này, cấm quân ba doanh binh sĩ người mặc thiết giáp, tay cầm trường mâu, bảy trận hướng về phía trước, hướng phía trước hơn mấy trăm tên cẩm y liễu vệ đánh tới. Nếu nói cẩm y liễu vệ cùng cấm quân ngược lại là đều có đặc sắc. Cấm quân binh sĩ có tu vi chỉ là một số nhỏ, nhưng đại đa số cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, tuy nói một mình thực lực còn kém rất xa cẩm y liễu vệ, có thể phối hợp phía dưới cũng không phải ăn chay. Mà cẩm y liễu vệ thì là một mình thực lực càng mạnh, nhưng lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng không có tốt như vậy. Mà lại, song phương mặc dù động thủ đánh nhau, nhưng là giới hạn trong vật lộn, còn tính là khắc chế, vẫn chưa sử dụng đao kiếm chém giết, càng chưa sử dụng cung nỏ chờ tính sát thương cường đại vũ khí. Giờ phút này, tại cấm quân ba doanh binh sĩ trùng kích vào, cẩm y liễu vệ đông đảo cao thủ cũng chỉ có thể là bay lên đến hai bên đường trên mái hiên vương, tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó lấy ra trên người roi dài quật phía dưới binh sĩ. Mà thân là việc này người đề xuất Khương Vân, giờ phút này ngược lại là bị một đám cẩm y liễu vệ che chở, thối lui đến đằng sau, nhìn trước mắt cục diện. Khương Vân lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi nheo cặp mắt lại, suy tư liên quan tới việc này đến tiếp sau ứng đối chi pháp. Song phương kịch chiến trọn vẹn gần nửa canh giờ, đột nhiên, phía trên chuyển đến Phùng Ngọc thanh âm. "Bệ hạ giá lâm." Rất nhanh, Phùng Ngọc mang theo Tiêu Vũ chính từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống. Nghe thế bốn chữ, tại chỗ người sở hữu cũng đều ngây ngẩn cả người, không dám tùy tiện lại động thủ, ào ào lùi lại. Mà trên mặt đất thì là nằm rất nhiều bị đánh phải trọng thương cấm quân binh sĩ cùng với cẩm y liễu vệ người. Tiêu Vũ chính nhìn một màn trước mắt, sắc mặt tái xanh khó coi, hắn hít sâu một hơi về sau, chậm rãi nói, "Khương Vân, Tiêu Cảnh Khánh, cùng chấm đến ngự thư phòng, chấm phải nghe ngươi nhóm giải thích, để các ngươi riêng phần mình người đều rút lui." Nói xong, Tiêu Vũ chính liền trực tiếp rời đi, sắc mặt khó coi. Tề Đạt nghe vậy, liền đội vàng cho Khương Vân nói, "Khương đại nhân yên tâm, ngài coi như rời đi, bọn này cấm quân cũng không dám bắt Khương tiểu thư, có ta lão Tề ở đây." "Ừ." Khương Vân nặng nề gật đầu, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, "Đợi chút nữa ngươi vào cùng, để xảo xảo trước về Khương phủ, hoặc là trực tiếp đưa nàng mang về đồng trấn phủ ti nha môn, ta xem trước một chút bệ hạ là cái gì thái độ." Sau khi nói xong, Khương Vân liền bước nhanh hướng hoàng cung phương hướng tiến đến, mà Tiêu Cảnh Khánh thì sắc mặt có chút trắng bệnh, trầm giọng nói, "Cốc thống lĩnh, trước hết để cho người rút lui, cái này Khương xảo xảo lợi dụng tà vật tập kích cho ta, ta lại muốn nhìn Khương Vân đến rồi phụ hoàng ta trước mặt, còn có thể cưỡng ép che chở bội bội của hắn không thành." Câu nói này phản phất cũng là tự cấp bản thân động viên đồng đạo. "Đúng a, bản thân lại không sai. Rõ ràng là chính Khương xảo xảo trước lợi dụng tà thuật chi pháp đối với mình ra tay. Bản thân có lỗi gì?" Đi tới ngự thư phòng về sau, Khương Vân cùng Tiêu Cảnh Khánh hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang hỏa khí. Tiến vào ngự thư phòng về sau, Tiêu Cảnh Khánh liền trước quỳ xuống, "Phụ hoàng, ngài có thể được cho nhi thần làm chủ." Nhi thần muốn cùng Khương Vân hòa hoãn quan hệ, vừa vặn Khương Vân muội muội còn chưa xuất giá, nếu là có thể gả cho nhi thần, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. "Hôm nay trước kia, ta liền nghĩ lấy đưa cho Khương xảo xảo một viên vòng tay, nhưng này Khương xảo xảo không chỉ có đem ta vòng tay bị đập phá, còn dùng ta thuật tập kích nhi thần. Cái này Khương xảo xảo một cái học cung học sinh, vì sao lại có tà thuật đâu? Cho nên nhi thần liền lập tức để cấm quân đến đây, muốn mời Khương xảo xảo trở về hỏi thăm." Thật không nghĩ đến Khương Vân lúc này liền dẫn nhân mã của cẩm y vệ chạy đến, không nói lời gì, đúng là trực tiếp đối chúng ta ra tay đánh nhau. Khương Vân nghe những này, mặt không đổi sắc, sắc mặt bình tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Tiêu Vũ Chính nghe xong về sau, ánh mắt lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Khương Vân, "Ngươi đây, có cái gì tốt nói?" Khương Vân hít sâu một hơi, cung kính nói, "Bệ hạ, thái tử điện hạ vô cớ quấy rối muội muội ta, cuối cùng còn giận thẹn thùng thành giận muốn động thủ, cũng không có nghĩ đến để cho ta muội muội đánh, vốn là việc tư. Có thể thái tử điện hạ lại lạm dụng chức quyền, cấm quân đây chính là che chở bệ hạ lực lượng, đại bộ phận lại bị thái tử điện hạ rút đi, đi báo thủ riêng của hắn." Khương Vân vẫn chưa đối với chuyện này giải thích quá nhiều, ngược lại từ một cái góc độ khác đi công kích Tiêu Cảnh Khánh. "Dù sao ngươi thái tử lần lượt đánh, bởi vì điểm tư bán liền rút đi cấm quân, việc này chẳng lẽ liền đúng không?" Quả nhiên nghe xong Khương Vân lời nói, Tiêu Cảnh Khánh trong lòng lộn bột một tiếng, hắn hít sâu một hơi, "Phu hoàng, cấm quân cũng không phải là nhi thần điều, mà là cốc thống lĩnh làm." Tiêu Vũ Chính chậm rãi đứng dậy, nheo cặp mắt lại hỏi Khương Vân nói, "Khương xảo xảo nha đầu kia, biết tà thuật?" Khương Vân cung kính nói, "Nhà muội thanh bạch, như thế nào tà thuật thủ đoạn, chỉ bất quá nàng nuôi con kia tiểu hắc, có chút thần kỳ, có thể hóa thành lực lượng, tiến vào muội muội ta thể nội, xem như làm ta muội muội có nhất định tự vệ thủ đoạn. Bất quá tiểu hắc cũng không phải là tà vật, mà là kỳ vật, trước đó không lâu bệ hạ bị người hạ độc, không phải cũng là tiểu hắc cứu chữa tốt bệ hạ sao?" Nghe thế, Tiêu Vũ Chính vậy chậm rãi nhẹ gật đầu, cảm khái nói, "Tiểu gia hỏa kia, ngã sát thực không cứ gọi được cái gì tà vật, một cái tiểu gia hỏa có thể sánh được ta toàn bộ ngự ý tự đám kia lang băng." Khương Vân vậy thừa cơ nói, "Bệ hạ đã vậy cho rằng nó cũng không phải là tà vật, như vậy thái tử trong miệng nói tới bị muội muội ta dùng tà vật tập kích, liền không thể giữ lời. Huống chi, muội muội ta một nữ tử, đột nhiên bị Tiêu Cảnh Khánh cùng một đám người tìm đi qua, trong lòng sợ hãi, sẽ tự vệ cũng không đủ là lạ. Kia là việc nhỏ, chân chính đại sự là hai người các ngươi, để cấm quân cùng cầm ý liễu vệ động thủ đánh lên." Tiêu Vũ Chính ánh mắt lăng lệ, hít sâu một hơi, biết rõ đây là cái gì ảnh hưởng sao. Khương Vân cùng Tiêu Cảnh Khánh ào ào cúi đầu. Bất quá Khương Vân trong miệng cũng là nói, "Việc này đúng là ti chức gây nên, vô luận loại nào tội ác, ti chức đều nguyện ý thụ bệ hạ trừng phạt. Nhi thần cũng giống vậy." Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, vội vàng vậy theo một câu, "Ngươi một dạng cái gì đồng dạng?" Tiêu Vũ Chính trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi là thái tử, lại bèn bèn phó thống lĩnh, ngươi có tư cách gì điều cấm quân, nếu là người khác thì đây chính là mất đầu đại tội." Tiêu Cảnh Khánh có chút bất mãn, có thể Khương Vân không phải cũng. "Tiêu Vũ Chính, Khương Vân muốn là có điều động đông trấn phủ ti quyền lực, ngươi có điều đi như thế nhiều cấm quân quyền lực sao?" Tiêu Cảnh Khánh cúi đầu, đuổi đội bằng nói, "Nhi thần nguyện ý tiếp nhận phụ hoàng trừng phạt, không một câu oán hận. Sự tình huyên náo như vậy lớn, ngươi cho rằng là chơi nhà tròi, chớ ở đây dăm ba câu liền cho các ngươi hai người trừng phạt rồi." Tiêu Vũ Chính hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi chậm rãi nói, "Chờ lấy ngày mai vào triều đi, hai người các ngươi trừng phạt, sợ rằng được phóng tới trên triều đình định đoạt rồi. Ngươi cút ra ngoài cho ta, Khương Vân lưu lại." "Vâng." Tiêu Cảnh Khánh trong lòng lộ bộ một tiếng, trước khi rời đi, còn oán hận nhìn Khương Vân liếc mắt. Đợi Tiêu Cảnh Khánh sau khi rời đi, Tiêu Vũ Chính lúc này mới nói với Khương Vân, "Khương Vân, ngươi luôn luôn là tỉnh táo người, hôm nay sao vậy như thế xúc động?" Khương Vân chậm rãi nói, "Ti chức cũng nghe nói thái tử điện hạ xưng muốn cưới muội muội ta sự tình, việc này ta không nguyện ý." Dựa theo bình thường Khương Vân thói quen, đích xác sẽ không đem sự tình náo thành như vậy. Nhưng việc này quan hệ đến Khương Sảo Sảo, náo thành như vậy, Tiêu Cảnh Khánh cũng chỉ có thể bỏ đi cưới Khương Sảo Sảo chủ ý ai. Tiêu Vũ Chính khẽ thở dài một tiếng, nói, "Cảnh Khánh người này, tính cách gấp chút, cũng trách ta, từ nhỏ vẫn chưa làm sao hảo hảo dạy bảo qua hắn." "Khương Vân, ngươi xem như chấm phụ tá đắc lực, tương lai Cảnh Khánh đăng cơ, cũng là cần ngươi giúp đỡ, náo mâu thuẫn, chấm có thể hiểu được. Nhưng là phải có ranh giới cuối cùng, có cái độ, nếu là qua độ, chấm cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hiểu chưa?" Tiêu Vũ Chính biết rõ Khương Vân tính cách, dù đối với mình một mực tất cung tất kính, nhưng cũng là tâm ngoan thủ là người. Bây giờ Khương Vân càng là đứng ở đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi một bên. Tiêu Vũ Chính là thật lo lắng Khương Vân sẽ làm cái gì cực đoan sự tình tới. Khương Vân trầm giọng nói, "Bệ hạ không cần hoài nghi ti chức đối với ngài trung tâm, bệ hạ lời nói, ti chức vậy nhớ rồi. Đi thôi, đi thôi, thật tốt thu thập một chút cục diện rồi rắm, sáng sớm mai lên triều, ngươi và thái tử lại nhận cái gì trừng phạt, phải xem cả triều văn võ thái độ." Chương 590, công khai xử lý tội lỗi sẽ chương 590, công khai xử lý tội lỗi sẽ Khương phủ trong hậu viện. "Tẩu tẩu, ta có phải hay không cho ngươi cùng cả gặp rắc rối a?" Lúc này, Khương Sảo Sảo cùng Hứa Tố Vấn ngay tại trong hậu viện, Hứa Tố Vấn trong tay cầm theo bữa, đang bể bộ lục, Khương Sảo Sảo ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một khối ngọc bánh, mặt lộ vẻ lo lắng. Hôm nay bên ngoài học cung chiến trận, mặc dù không có tận mắt thấy, có thể nghe bên ngoài kêu đánh kêu giết thanh âm, nàng cũng là biết do gây họa. Bản thân sư phụ, Phương Đình Trị đại nho, bình thường không có chút rung động nào người, nghe bản thân đánh thái tử, đối phương còn điều đến cấm quân, cũng là sắc mặt khó coi, đem chính mình giấu đến rồi cửa sau sân hốt tối bên trong, sợ mình thật bị cấm quân cho bắt đi thẩm vấn. Sau này vẫn là Tề Đạt Thiên hộ đến đây, tự mình đưa nàng cho đưa về Khương phủ. "Yên tâm đi, không có việc gì." Hứa Tố vẫn đưa tay sờ sờ Khương Sảo Sảo đầu, ngoài miệng nói như vậy, là vì Khương Sảo Sảo không nên quá lo lắng. Có thể trong nội tâm nàng cũng không còn ngọn nguồn à, thân là ở lâu trong kinh thành người, quá rõ ràng cẩm y liễu vệ cùng cấm quân ra tay đánh nhau, là một cái gì tính chất sự tình. Nào không tốt, là muốn rơi đầu đại sự. Đúng lúc này, Vân Bình xuyên vội vàng chạy đến, "Phu nhân, tiểu thư, lão gia trở lại rồi, ngay tại phòng khách và đủ thiên hộ trao đổi chuyện quan trọng đâu." "Đi, hai ta mau đi xem một chút." Khương Sảo Sảo vội vàng đứng dậy. Lúc này trong phòng khách, Tề Đạt chính nước miếng băng tung tóe, "Khương đại nhân, yên tâm, chúng ta huynh đệ phía dưới, hôm nay không người chết, bị thương nặng hơn 20 cái, vết thương nhẹ chừng 100 cái. nhưng cấm quân bên kia không đạt được kết quả tốt, ta đoán chừng trọng thương đều phải hơn 100 người, vết thương nhẹ nhiều vô số kể. Ta còn thừa dịp loạn, cho cấp chính vũ một cước đầu, kém chút cho hắn đạp cá nhân ngựa ngựa lật. Chính là Tiêu Cảnh Khánh cách xa, đạp không được, không phải ta nói hết lời, được thay ngươi đạp hắn một cước hạ giận. Đương nhiên, Tề Đạt lời này cũng liền chỉ nói là nói, hắn đương thời thế nhưng là có cơ hội có thể đạp đến Tiêu Cảnh Khánh, chỉ bất quá hắn người này cơ linh. Lấy lòng định bợ Khương đại nhân cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể cho mình đường cho đi được ta, tương lai nếu là Tiêu Cảnh Khánh đăng cơ, bản thân cái này đạp qua hắn một cước người, còn có thể vốn. Nghe Tề Đạt nước miếng văng tung tóe bộ dáng, Khương Vân cười hỏi, thế nào, không có sao chứ? Nói, Khương Vân nhìn thoáng qua Tề Đạt trên người băng vải. Tề Đạt, chịu điểm vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Ý của ta là, lấy đi, đừng đến bộ này. Khương Vân trợn nhìn Tề Đạt liếc mắt, đương thời đánh lên, gia hỏa này cũng liền thừa dịp loạn đi đạp cốc chính vũ một cước. Sau đó ngay tại bên cạnh mình an toàn toàn đợi, đi đâu thụ thương đi. Tề Đạt có chút lúng túng gỡ xuống băng vải, phóng tơi trong túi, đợi chút nữa còn phải dùng. Lý Vọng Tín đại nhân bên kia, để cho ta quá khứ hồi báo một chút đến tột cùng là cái gì tình huống, cái này không thể lộ ra lão Tề ta anh dũng nha. Vậy liền đến Lý Vọng Tín đại nhân vậy sau này, lại mang lên. Khương Vân nói, nhìn xem Hứa Tô Vấn cùng Khương Sảo Sảo từ bên ngoài tiến đến, đã nói, Tô Vấn, ngươi tới được vừa bạn, ngươi đi lấy một chút bạc. Trọng thương huynh đệ, một người 100 lượng, vết thương nhẹ mỗi người 30, chúng ta đông trấn phủ ti các huynh đệ khác, mỗi người 10 lượng bạc. Tề Đạt nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, nói, đại nhân, đây chính là cực lớn một khoản tiền a, ngài cái này. Được rồi, đừng nói nhảm, cho ngươi đi xử lý sẽ làm. Khương Vân nhíu mày nói, ai, được rồi đại nhân. Hứa Tô Vấn cũng chưa nói thêm cái gì, cười gật đầu nói, đợi chút nữa ta để Vân Thúc đem ngân phiếu đưa đến người kia. Được, Khương phu nhân, vậy ta sẽ không quấy rầy rồi. Tề Đạt nói, liền cuốn lên bản thân băng vải ra cửa. Hứa Tô Vấn nhỏ giọng hỏi Khương Vân, đủ thiên hộ tổn thương. Khương Vân nở nụ cười, không biết giải thích thế nào, ngược lại là Khương Sảo Sảo, nhỏ giọng hỏi, ca, không cho ngươi gây phiền phải à? Nếu sớm biết, ta liền không đánh kia thái tử rồi. Không trêu chọc phiền phức, đánh tốt, về sau nếu là còn như vậy, ngươi nên đánh liền đánh, trời sập xuống, có ca đâu. Khương Vân trịnh trọng sờ sờ Khương Sảo Sảo cái trán, lập tức nói, được rồi, đợi chút nữa mang theo nha hoàn ra ngoài mua chút ăn, giải sầu một chút. Ta và ngươi tẩu tẩu nói chút chuyện. Thành. Khương Sảo Sảo nghe thế, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đợi Khương Sảo Sảo quay người đi ra phòng khách, Hứa Tô Vấn mới vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Khương Vân trầm mặc một lát, lúc này mới đem trong ngự thư phòng sự tình từng cái nói ra. Nghe xong về sau, Hứa Tô Vấn trầm giọng nói, Khương Vân, bệ hạ những thứ khác lời nói, ngược lại là không quan trọng, chân chính quan trọng là hắn cuối cùng cho ngươi dặn dò. Bệ hạ sợ rằng đã rõ ràng, ngươi và thái tử điện hạ, thủy hòa bất dung, thậm chí cho rằng ngươi có khả năng sẽ đối với thái tử động sát cơ, lúc này mới sẽ như thế nhắc nhở ngươi. Khương Vân trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, ta trở về thời điểm, cũng ở đây nghĩ vấn đề này, bất quá chỉ cần trung thành với bệ hạ. Vô dụng. Hứa Tô Vấn lắc đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, xác định trong phòng khách chỉ có hai người về sau, lúc này mới hạ giọng, bệ hạ đối với ngươi có để bạn tri ân, cho nên ngươi trung tâm bệ hạ, thân thể của hắn kiện khang thì vẫn còn không sao. Bằng vào chúng ta trấn quốc công phủ đối với chuyện này kinh nghiệm hiểu rõ, nếu là bệ hạ muốn không được thời điểm, sợ rằng sẽ vì thái tử thượng vị thanh lý một nhóm người. Nếu là chúng ta Khương gia bất hòa thái tử quan hệ hòa hoãn, chỉ sợ cũng sẽ ở nhóm người này bên trong. Nghe xong Hứa Tô Vấn nhắc nhở, Khương Vân ngồi ở trên ghế, hai mắt nhắm lại, đúng vậy à, mặc kệ bệ hạ nhìn nhiều tốt ta, thái tử thủy chung là hắn thân nhi tử. May mắn, hắn không chỉ một thân nhi tử. Khương Vân chậm rãi mở hai mắt ra, xem như triệt để rơi xuống một loại nào đó quyết tâm, thái tử cùng chúng ta có thủ, liền đổi một cái thái tử là được. Nói xong, Khương Vân chậm rãi xuất ra Tiêu Cảnh Chi trước khi đi khối kia lệnh bài, ngày mai sẽ phải tảo triều, ta phải đi viếng thăm mấy vị đại nhân. Sáng sớm hôm sau, hoàng cung trước cổng chính, Khương Vân đi tới nơi này lúc, đã có rất nhiều người tại bậc này đợi. Khương Vân, cách đó không xa, một cái trong tiệu, Lý Vọng Tín thò đầu ra, vẫy vẫy tay. Khương Vân vội vàng chạy chậm tiến lên, rất cung kính nói, Lý đại nhân, ngươi tiểu tử này, làm được tốt. Lý Vọng Tín nhàn nhạt mỉm cười, nhỏ giọng nói, tuy là gây đại họa, nhưng tốt xấu chúng ta cầm ý để vệ đánh thắng. Đánh thắng, tại bản quan cái này, bản quan lời nhát trách cứ ngươi, nhưng hôm nay trên triều đình, có thể được điểm tâm nhỏ, bản quan không nên thay ngươi nói quá nhiều lời hữu ích. Ti chức rõ ràng. Khương Vân rất cung kính gật đầu lên, nói, Lý đại nhân không trách ta điều động cầm ý để vệ cùng cấm quân đánh nhau, ti chức cũng rất cảm kích. Nhìn ngươi nói, ngươi là ta tâm phúc thủ hạ, không thể giúp ngươi, bản quan còn có thể kéo ngươi chân sau. Lý Vọng Tín chừng Khương Vân liếc mắt, đáng tiếc hôm qua Bắc trấn phủ ti người còn chưa tới, bệ hạ đã đến. Nếu không, cấm quân bên kia có thể chỉ tổn thương mấy người như vậy. Có câu nói rất hay, cây có bóng, người tên. Lý Vọng Tín nổi danh bao che cho con, vậy đúng là không sai. Đổi một chút nhát gan quan viên, thuộc hạ phạm vào như vậy sai lầm lớn, đã sớm rũ sạch liên quan, mắng to vừa thông suốt. Rất nhanh, hoàng cung đại môn từ từ mở ra. Tảo triều bắt đầu. Khương Vân hãy cùng sau lưng Lý Vọng Tín tiến vào triều đình bên trong. Bách quan đứng vững. Khương Vân dư quang vậy thoáng nhìn sắc mặt khó coi Cốc Chính Vũ cùng Tiêu Cảnh Khánh. Tiêu Cảnh Khánh nhắm hai mắt, sắc mặt tương đối khó coi. Mà Cốc Chính Vũ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân khẽ run, hôm qua sau này trở về, Tiêu Cảnh Khánh liền tìm tới hắn, để hắn muốn đem điều động cấm quân một chuyện, toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Đây chính là tội chết ta. Tiêu Cảnh Khánh tuy nói nhất định sẽ giúp hắn cầu tình, miễn trừ tội chết. Có thể Cốc Chính Vũ nhưng trong lòng thì không chắc. Đồng thời cấm quân nội bộ, đối chuyện ngày hôm qua, vậy có chút bất mãn. Tuy nói không có chết người, có thể bị thương nặng hơn 100 người, vết thương nhẹ vậy vượt qua 400 người. Mấu chốt là, không biết ai nghe nói, cẩm y liễu vệ bên kia trọng thương liền cho trên 100 lượng bạc, đồng thời không ngừng động lộc, một mực cầm tới chữa khỏi vết thương. Mà cấm quân cái này một bên, Tiêu Cảnh Khánh cái này bên cạnh vừa thành thái tử, dù thu rồi không ít người đưa tới hạ lễ, nhưng đại đa số hạ lễ cũng đều không tốt lập tức thay đổi hiện trạng. Thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt, huống chi cấm quân người xuất động càng nhiều, tổn thương người càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện cho ít mặt đuổi. Rất nhiều trọng thương tàn tật còn phải bị cấm quân cho xá thải. Đem hai cùng so sánh bên dưới, cấm quân cái này bên cạnh lời oán giận tự nhiên là không ít. Tiêu Cảnh Khánh ánh mắt bất thiện nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân thì là sắc mặt như thường, rất nhanh truyền đến Phùng Ngọc thanh âm, "Vậy hạ giá lâm." Đông đảo đại thần ào ào quỳ xuống đất. Tiêu Vũ Chính chậm rãi sau khi ngồi xuống, ánh mắt liền hướng phía dưới đám người nhìn lướt qua, chậm rãi nói, "Chuyện ngày hôm qua, đại gia hẳn là đều có chỗ nghe thấy đi, cũng không cần châm nhiều lời. Nói một chút đi, có ý kiến gì?" Rất nhanh, liền có một vị lễ bộ chủ sự đi lên trước, rất cung kính nói, "Vậy hạ, thần hôm qua nghe việc này, có chút chấn kinh a, đây chính là cấm quân cùng cẩm y liễu vệ, cứ như vậy bị thái tử điện hạ điều đi cùng người tư đấu." Tiêu Cảnh Khánh nghe được câu này, cũng cảm giác vị không đúng. Cùng người tư đấu? Gia hỏa này ngay cả Khương Vân danh tự đều không nhắc. Nghĩ đến bọn này quan văn sợ rằng đều phải đứng ở Khương Vân bên kia. Cái này mẹ nó chẳng phải thành rồi bản thân công khai xử lý tội lỗi sẽ sao? Chương 591, tức xỉu chương 591, tức xỉu. Vị này lễ bộ chủ sự sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, tại ta Chu Quốc trong lịch sử, chưa hề xuất hiện qua ác liệt như vậy sự kiện. Phải biết, người cấm quân này, thế nhưng là bệ hạ thân vệ, lúc cần phải khắc hộ vệ bệ hạ an nguy, cứ như vậy bị thái tử điện hạ tùy ý điều động. Vạn nhất là có phản tặc đúng vào lúc này chạy đến làm loạn đâu? Dạng này trách nhiệm, ai có thể gánh chịu nổi? Huống chi, cấm quân cùng cẩm y liễu vệ đại chiến một trận, trong kinh thành cũng là huyên náo xôn xao, lòng người bàng hoàng, không ít dân chúng cũng không tin tưởng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài thậm chí còn có truyền ngôn nói cấm quân hoặc cẩm y liễu vệ một phương nào mưu phản, tại trấn áp bình phản đâu. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đường đường thái tử điện hạ, vậy mà náo ra như thế hoang đường sự tình. Bản quan thân là lễ bộ quan viên, cho rằng nên lấy lễ trị quốc, việc này nếu không nghiêm trị, về sau nói không chừng thái tử điện hạ sẽ còn làm ra cái gì ác liệt sự tình tới. Nói đến đây, lễ bộ chủ sự hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn về phía trên Tiêu Vũ Chính, trầm giọng nói, "Vậy hạ, còn mời nghĩ lại. Thái tử điện hạ chính là quốc chi căn bản, nếu là thái tử như vậy tùy ý làm vậy, quốc chi căn bản sợ đem dao động, đến lúc đó, nước đem cùng nước." Nghe thế, Tiêu Cảnh Khánh cuối cùng là không nhịn được, hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Phụ hoàng, nhi thần oan uổng, điều động cấm quân sự tình, cũng không phải là nhi thần gây nên, chính là cốc chính vũ điều khiển. Cũng không thể để lễ bộ người tiếp tục phun đi xuống." Tiêu Cảnh Khánh rất rõ ràng, tiếp tục để ra hỏa này phun xuống dưới, vì biết đằng sau còn sẽ có bao nhiêu yêu tiêu thần, nhất định phải mau chóng đứng ra ngăn cản giá hỏa này nói tiếp. Huống chi, đều có người cho mình kiêng nổi, người này cũng không thể tiếp tục dây dưa đi. Rất nhanh, Cốc Chính Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên trước một bước, sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn có chút cắn chặt răng, mở miệng nói ra, "Đúng, điều động cấm quân là ta hành vi cá nhân, cùng thái tử điện hạ không có bất cứ quan hệ nào." Lời vừa nói ra, nháy mắt, trên triều đình một mảnh xôn xao, ngồi ở phía trên Tiêu Vũ Chính sắc mặt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Lễ bộ chủ sự nghe vậy, nhìn chằm chằm Cốc Chính Vũ mở miệng nói ra, "Cốc thống lĩnh, ngươi có lá gan này điều động sở hữu cấm quân tự mình ra ngoài ẩu đả sao? Ngươi biết nó hậu quả nhiều nghiêm trọng không?" Nói đến đây, lễ bộ chủ sự nhìn chòng chọc vào Tiêu Cảnh Khánh, mở miệng nói ra, "Thái tử điện hạ, ngươi có dám thề với trời, việc này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào sao? Không phải ta làm sự tình, vì sao muốn ta thề với trời?" Tiêu Cảnh Khánh nhíu mày lên. Rất nhanh, một bên lại có một vị quan văn đứng dậy, mở miệng nói ra, "Bệ hạ, thần hoài nghi Cốc Chính Vũ chỉ là vì thái tử điện hạ gánh tội thay, chuyện lớn như thế, tuyệt không phải Cốc Chính Vũ một người liền dám làm. Còn mời cha rõ việc này, tuyệt không thể do thái tử điện hạ để Cốc Chính Vũ ra tới gánh tội thay." "Không sai." Thần ban lại. Không ít quan văn lúc này đều lên tiếng, nói nhảm, những quan viên này đại thần, tuy nói bây giờ đứng hàng triều đình, nhưng cũng là từ cơ sở tiểu quan làm lên. Tìm người gánh tội thay chuyện lặt vặt này, bọn hắn đều chơi nát thủ đoạn, sao có thể tùy tiện liền bị qua loa quá khứ. Tiêu Vũ Chính nghe dưới triều đình mặt mọi người lời nói, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, nhìn chằm chằm Cốc Chính Vũ mở miệng nói ra, "Cốc Chính Vũ, việc này, thật là ngươi một người gây nên. Ngươi biết hậu quả là cái gì sao?" Nghĩ rõ ràng rồi, lại nói tiếp. Cốc Chính Vũ vội vàng quỳ trên mặt đất, mồ hôi lớn như hạt đậu, chậm rãi nhỏ giọt xuống, hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Vậy hạ, việc này, đích thật là thái tử điện hạ gợi ý, để cho ta điều khiển cấm quân." Tiêu Vũ Chính lời nói đều nói đến mức này, Cốc Chính Vũ cũng biết nó hậu quả. Nếu chỉ là bị cách chức giam giữ, còn có thể đánh cược một keo Tiêu Cảnh Khánh nghĩ biện pháp đem chính mình cho vớt ra tới. Nhưng nhìn lấy trước mắt bọn này quan văn không chết không thôi tư thế, rõ ràng là muốn đem chuyện này cho làm lớn. Cái này có thể cũng không phải là hắn có thể gánh vác được chuyện. Vạn nhất trực tiếp tới một cái chém đầu cả nhà phần món ăn, bản thân đi đâu kêu ăn đi. Nghe tới Tiêu Vũ Chính lời nói, tại chỗ quan văn trên mặt vui sướng càng hơn, càng là tới kỉnh. "Bệ hạ, trọng đại như thế sự tình, thái tử điện hạ vậy mà để Cốc Chính Vũ ra tới gánh tội thay, không chỉ có là tự mình điều động cấm quân, thậm chí ngay cả gánh chịu trách nhiệm dũng khí cũng không có. Kìa Khương Vân đâu?" Tiêu Cảnh Khánh hít sâu một hơi, chỉ vào Khương Vân, "Một cây làm chẳng nên non a. Cấm quân cùng cẩm y liễu vệ đánh lên, làm sao lại quang thành ta trách nhiệm? Cẩm Y Liễu vệ là Khương Vân gọi tới đi. Vị kia lễ bộ chủ sự lại là từ tốn nói, "Khương Vân, thái tử điện hạ, chúng ta hiện tại thảo luận là ngươi tự mình điều động cấm quân sự, Khương Vân sự, đằng sau lại nói." "Làm sao hắn liền có thể đằng sau lại nói?" Tiêu Cảnh Khánh sắc mặt đỏ lên. Rất nhanh, tại chỗ một mảnh làm ồn thanh âm, trên cơ bản đều là chỉ trích Tiêu Cảnh Khánh tiếng vang, mà Tiêu Cảnh Khánh ánh mắt hướng bản thân đi lại có phần gần mấy vị võ tướng vân quý nhìn lại. Mấy vị này vân quý võ tướng lại là giữ im lặng. Không có cách, thái tử điện hạ lần này thật là phạm vào sai lầm lớn, bọn hắn còn có thể làm sao đứng ra cầu tình? Muốn ta nói, thái tử điện hạ đạo đức cá nhân có thua thiệt, điều này có thể làm. Hắn đại biểu thế nhưng là chúng ta Đại Chu tương lai. Bệ hạ, bây giờ Tiêu Cảnh Khánh vừa thành thái tử không lâu, theo ta thấy, ngài không ngại rút lui trước hắn thái tử thân phận, một lần nữa suy nghĩ thật kỹ. Nghe triều đình những đại thần này lời nói, Tiêu Cảnh Khánh sắc mặt biến đen, nhìn về phía tại kia nhắm mắt dưỡng thần Khương Vân đúng là giữ im lặng. Trong lòng cố này tà hỏa càng tăng lên, hắn chết chết siết chặt nắm đấm, nghe bọn này quan văn vậy mà bởi vì chuyện này, lại đề nghị muốn phế rơi bản thân thái tử thân phận. Hắn cắn chặt răng, trong lòng nhịn không được cảm đạo, nếu như trở bản thân đăng cơ, vô luận như thế nào, đều phải đem đám hỗn đản này cho hết thảy giết sạch. Có một cái tính một cái, hắn đều ghi tạc trong lòng. Nhưng vào lúc này, lại bộ thượng thư Nghiêm Hoa chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, tại chỗ những này quan văn cũng đều ngậm miệng. Lại bộ thượng thư lại lén lút bị không ít quan viên xưng là thiên quan, chỗ chấp trưởng chính là quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm, khảo khóa, phân phong chờ công việc, chính là bách quan đứng đầu. Nghiêm Hoa tại toàn bộ trong triều đình địa vị thân phận cũng coi như được là hết sức quan trọng. Nghiêm thượng thư, ngươi đối với chuyện này nhưng có cái gì cái nhìn? Tiêu Vũ Chính nhìn Nghiêm Hoa đứng ra, trong lòng có chút thở dài một hơi. Nghiêm Hoa thì chậm rãi nói, việc này như hắn đồng liêu lời nói, thái tử điện hạ tự động cấm quân, cũng tại nháo sự bên trong, cùng người chút giận đầu đả, tại chúng ta Đại Chu triều hơn 300 năm trong lịch sử, chưa hề phát sinh qua. Thậm chí có thể nói, chưa từng nghe thấy, lại sự như thế, vậy hạ nếu không nghiêm trị, đích xác khó mà phục chúng, chỉ bất quá, nếu là triệt tiêu thái tử chi vị, cũng không tránh khỏi quá mức trò đùa. Thần cũng có cái ý nghĩ, đã thái tử điện hạ như thế xúc động, như vậy liền từ bỏ rơi hắn trong quân chức vụ, đến chúng ta lục bộ chọn một bộ môn nhậm chức. Ngày bình thường nhìn nhiều thánh nhân chi thư, tu thân dưỡng tính. Vậy hạ ngài nhìn, thần đề nghị này như thế nào? Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, biến sắc, hắn vội vàng đứng dậy, nghiêm thượng thư, ngài lời nói này liền không đúng, đã muốn rút chức của ta, Khương Vân chức vụ vậy nhất định phải triệt tiêu. Tiêu Cảnh Khánh trong lòng thầm mắng Nghiêm Hoa cái này lão hồ ly, phải biết, rút đi mình ở trong quân chức vụ, điều đến lục bộ nha môn nhậm chức. Trình độ nào đó tới nói, chính là muốn đứt mất mình và rất nhiều trong quân võ tướng quan hệ. Trên tay không có binh không có quyền, chỉ là đảm nhiệm cái hư chức, liền xem như thái tử thì thế nào? Đến lúc đó không phải mặc người nắm ải trong lịch sử thái tử bị cái khác có binh quyền huynh đệ cướp đi hoàng vị ví dụ, còn thiếu rồi. Ngồi ở phía trên phụ hoàng, không phải liền là một cái tươi sáng rõ nét ví dụ. Vốn tại bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Khương Vân, hơi sững sờ, mở hai mắt ra, gia hỏa này tại sao lại đem sự tình kéo tới trên người mình. Nói xong, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Hoa, hôm qua bản thân thế nhưng là cầm đại hoàng tử lệnh bài, tự mình đi bái phòng qua Nghiêm thượng thư. Quả nhiên, Nghiêm Hoa chậm rãi lên tiếng, liên quan tới hôm qua sự tình, ta cũng có chỗ hiểu rõ. Khương Vân điều động cẩm y liễu vệ, là nghe nói cấm quân đột nhiên tập kết, cho là có phản tặc xâm nhập kinh thành. Nếu không cấm quân sẽ không dễ dàng điều động. Khương Vân lo lắng bệ hạ an nguy, lúc này mới ngay lập tức điều khiển cẩm y liễu vệ tiến đến hỗ trợ, thật không nghĩ đến vừa tới địa phương, liền bị cấm quân tập kích. Nghiêm Hoa nói xong, bên cạnh liền có quan văn nhịn không được khen, Khương đại nhân ngược lại là một mảnh chân thành chi tâm a. Không phải sao, Khương đại nhân đảm nhiệm Đông trấn phủ ti trấn phủ sứ đến nay, lập công lộ ra. Khương Vân mặt không đỏ tim cũng đập, cười ha hả chắp tay thi lễ, đại gia quá khen quá khen. Lý Vọng Tín cũng nhịn không được thật sâu nhìn Khương Vân lên mắt, trên triều đình bọn này quan văn có thể giúp đỡ Cẩm Y Liễu vệ nói chuyện, cái này cũng thật là phá thiên hoang lần thứ nhất. Ngay bình thường, bọn này quan văn cùng như chó điên, Cẩm Y Liễu vệ nha môn hơi có chút gió thổi cỏ lay, đều phải để bọn này quan văn lấy ra làm văn chương. Ngươi, ngươi, các ngươi! Tiêu Cảnh Khánh bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lại là trước mắt bị tức đến mất đi. Nhanh, truyền ngựa y đi. Phùng Ngọc thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn. Có quan văn nhìn xem ngất xỉu ngã xuống đất Tiêu Cảnh Khánh, nếu mày nhỏ giọng thầm thì nói, không chỉ là bản tính không được, cái này thân thể xem ra vậy không thế nào tốt, có thể nào đảm nhiệm thái tử vị trí trọng yếu như thế. Rất nhanh liền có ngựa y vội vàng chạy đến, xem xét về sau, lúc này mới cung kính nói, bệ hạ không cần lo lắng, thái tử điện hạ chỉ là bị kích thích quá độ, hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi một lát, uống xong một chút định thần dưỡng khí dược vật, liền có thể chậm tới. Mang đến ngựa y tự nghỉ ngơi. Tiêu Vũ Chính trầm giọng nói, phải. Rất nhanh, liền dùng giá đỡ đem Tiêu Cảnh Khánh cho khiêng đi. Tiêu Vũ Chính sắc mặt vậy từ đầu đến cuối có chút âm tình bất định. Liên quan tới việc này, hắn cũng không dễ làm định đoạn, một phương diện là của hắn xác thực yêu thương Tiêu Cảnh Khánh, lúc trước bệnh nặng, phục thị ở bên thời gian dài như vậy. Còn mặt kia, Tiêu Cảnh Khánh hành vi cũng là để Tiêu Vũ Chính không thể dễ dàng tha thứ. Như đổi lại những người khác, dám tư động đến hắn cấm quân, chỉ sợ sớm đã để hắn hạ lệnh kéo ra ngoài chém. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, lâm vào trong trầm tư, mà dưới triều đình phương đám người, hai mặt nhìn nhau phía dưới, vậy không thúc giục, lặng lặng chờ lấy Tiêu Vũ Chính mở miệng. Loại sự tình này, đương nhiên còn cần Tiêu Vũ Chính đến cuối cùng quyết định. Liên theo Nghiêm thượng thư nói, cách rơi Tiêu Cảnh Khánh cấm quân phó thống lĩnh chức vụ, để hắn đến lại bộ nhậm chức. Nghiêm Hoa nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút, chắp tay nói, "Vậy hạ anh minh." Tại chỗ đông đảo quan văn trên cơ bản cũng đều là lấy Nghiêm Hoa cầm đầu. Thấy Nghiêm Hoa nói như thế, tự nhiên là cùng nhau hô to bệ hạ anh minh. Ngay sau đó, Tiêu Vũ Chính ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Khương Vân, mở miệng nói ra, đối với Khương Vân, đại gia có cái gì xử lý ý kiến? Là cách chức đâu? Vẫn là. Phía dưới Nghiêm Hoa trầm giọng nói, bệ hạ, cách rơi Khương Vân chức vụ một chuyện, thế nhưng là không ổn, Khương đại nhân đối với chuyện này, thần cũng không cảm thấy có bất kỳ sai lầm. Tiêu Vũ Chính có chút nheo cặp mắt lại, lập tức cười một tiếng, được, đã ngươi nói Khương Vân không sai, chấm cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn rồi. Còn có hay không cái gì sự, có việc liền đấu, vô sự bái triều. Rất nhanh cũng có quan viên đứng ra, nói lên một chút chính sự, ví dụ như Trưng Thu tập lương, bao quát Tây Nam bên kia chiến sự cháy bỏng, mỗi ngày cần thiết hao phí lương đồng quá nhiều, cần mau chóng nghĩ biện pháp công phá Tây Nam ba tỉnh. Với những chuyện này, đông đảo quan viên cũng là lao nhau thảo luận. Khương Vân thật không có mở miệng nói cái gì ý kiến, liền lặng lặng nghe đông đảo đám đại thần lẫn nhau chửi nhau. Cùng Khương Vân tưởng tượng có chút bất đồng là, triều đình này bên trên quan văn, đừng nhìn ở bên ngoài nhã nhặn, nhưng ở trên triều đình, nếu là gặp được cùng mình chính kiến không hợp sự tình, kia là thật chửi ầm lên, thậm chí hận không thể kéo tay áo đánh lên. Đối với cái này cái trang diện, Tiêu Vũ Chính lại là mừng rỡ nhìn thấy, luôn luôn tùy ý bọn hắn nhau nhau, chờ nhau nhau xong về sau, bản thân lại đến phán trách ai đúng ai sai. Đây cũng là hoàng đế thường dùng nhất thủ đoạn, vĩnh viễn sẽ không hạ chàng đi tranh đấu, mà là làm một cái quyết đoán người. Mãi cho đến buổi trưa, sự tình mới nói được không sai biệt lắm. Theo Phùng Ngọc hô to bái triều, Tiêu Vũ Chính mới đứng dậy rời đi, bất quá hắn sắc mặt rõ ràng vậy mang theo vài phần không vui, dù sao mình yêu thích thái tử, trên triều đình bị bọn này quan văn bức cho được giận ngất. Trong lòng của hắn có thể dễ chịu mới lạ. Mang theo Phùng Ngọc, hướng thẳng đến Ngự Y Tự phương hướng tiến đến, thăm hỏi Tiêu Cảnh Khánh tình huống thân thể như thế nào. Bài triệu về sau, đông đảo quan viên chậm rãi hướng ngoài hoàng cung đi đến. Không ít người ánh mắt cũng không nhịn được hướng Khương Vân nhìn lại, việc này Khương Vân rõ ràng liên lụy ở trong đó, thậm chí liên lụy rất sâu. Không nghĩ tới Khương Vân cũng không nói mấy câu, liền an nhiên thoát thân. Khương Vân trong lòng cũng tin tưởng, mình có thể đơn giản như vậy thoát thân, đều nhờ vào lấy Nghiêm thượng thư. Địa phương khác quan văn có lẽ vô dụng, nhưng trên triều đình, quan văn có khả năng phát huy lực lượng, sát thực không nhỏ. Đi ra hoàng cung về sau, Khương Vân lúc này mới bay thẳng đến Đông Trấn phủ ti đuổi trở về, còn phải đi xem một chút trước đây trọng thương những cái kia cẩm y y vệ tình huynh đệ vững như thế nào. Chương 592, Tây Bực Hòa Thượng chương 592, Tây Bực Hòa Thượng Ngự Y Tự bên trong, Tiêu Cảnh Khánh thật sớm cũng đã tỉnh lại, chỉ bất quá một mực nằm ở Ngự Y Tự trên giường bệnh, vẫn chưa đứng dậy. Cuối cùng, nghe tới ngoài cửa Phùng Ngọc hô bệ hạ đến về sau, hắn lúc này mới trong lòng có chút thở dài một hơi. Căn này giường bệnh là một đơn độc phòng nhỏ, bên trong ngược lại cũng không tính xa hoa lãng phí, bố trí đơn giản. Dù sao bệ hạ hậu phi nếu là sinh bệnh, ngự y đều là tự mình tiến đến tẩm cung xem bệnh, bình thường sẽ không tới tới nơi này. Chỉ có trong cung công công cung nữ, có lúc thân thể khó chịu, sẽ tới ngự y tự bên trong chữa bệnh. Phu hoàng, nhìn thấy Tiêu Vũ Chính cùng Phùng Ngọc đi đến, Tiêu Cảnh Khánh trên mặt liền hiện ra sâu khổ, chậm rãi nói, nhi thần liền nghị thống lĩnh cấm quân, không muốn đi lục bộ nhậm chức. Phùng Ngọc thấy thế, vội vàng nhỏ giọng nói, thái tử điện hạ, việc này bệ hạ đã gật đầu, ngài đằng sau dưỡng tốt thân thể, liền phải đi lại bộ nhậm chức. Được rồi, ngươi cũng ít giả bộ đáng thương. Tiêu Vũ Chính chừng Tiêu Cảnh Khánh liếc mắt, trầm giọng nói, tự mình điều động cấm quân, dạng này trừng trị coi như nghiêm khắc sao? Ngoài ra ngươi đi lại bộ, cũng có thể cùng Nghiêm thượng thư chờ quan văn, thật tốt giữ gìn mối quan hệ. Toàn bộ triều đình, từ trên xuống dưới sở hữu quan văn đều không thích ngươi, này làm sao thành? Nào có quan văn mỗi ngày phản đối thái tử? Bình thường tới nói, quan văn kia cũng là thái tử gậy sát, ai bảo Tiêu Cảnh Khánh cũng không phải là con trai trưởng đâu. Tiêu Cảnh Khánh nghe, biết rõ việc này đã định ra, không có cách nào sửa lại, hắn lại nhỏ giọng mà hỏi, phụ hoàng, kia cốc thống lĩnh đâu? Tiêu Vũ Chính ngồi xuống giường bệnh bên cạnh, tự mình điều động cấm quân, hắn thân là cấm quân thống lĩnh, chuyện này khó từ tội lỗi, cách trước xử lý. Vâng. Tiêu Cảnh Khánh không dám phản đối, chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Ngươi quá gấp. Tiêu Vũ Chính nhìn xem Tiêu Cảnh Khánh, bình tĩnh nói, triều đình sự tình, xử lý phải có trình tự quy tắc, lưu kế, thủ đoạn, mà không phải ỷ vào thân phận như vậy hồ lai. Hy vọng việc này có thể làm ngươi giải cái giáo huấn. Tiêu Vũ Chính nói xong, liền hơi buông tay, bước nhanh mà rời đi. Tiêu Cảnh Khánh vội vàng đưa tay ngăn lại muốn cùng đi ra Phùng Ngọc, Phùng công công, kia Khương Vân đâu, có gì trừng phạt? Phùng Ngọc cười cười xấu hổ, mở miệng nói ra, trải qua triều đình thương nghị, Khương đại nhân tại việc này bên trên cũng không sai lầm. Thái tử điện hạ thật tốt nghỉ ngơi, nô tài đi trước. Tiêu Cảnh Khánh trừng lớn hai mắt, cũng không sai lầm. Cũng không sai lầm. Nói hắn liền che ngực, luôn cảm giác một hơi có chút cầm lên không nổi. Các ngươi đều không sao chứ? Đông Trấn phủ ti bên trong một gian trại trong phòng, Khương Vân chính thăm hỏi tạm thời ở đây dưỡng thương hơn 20 người. Những người này trên thân quấn lấy không ít băng vải, đều nằm ở trên giường. Trong phòng còn có chuyên môn mời tới danh y gì, sau đó Khương Vân cẩn thận tra xét tình huống của mọi người, lại bằng hàn dao, khoảng thời gian này thật tốt dưỡng thương, trong nhà không cần lo lắng, nếu là thiếu mất bạc, tùy thời nói với mình liền có thể. Hết bận những ngày về sau, Khương Vân đi ra ngoài, Tề Đạt chính chờ ở ngoài cửa đâu. Có việc. Khương Vân nhìn Tề Đạt liếc mắt, sau đó nói, được rồi, đem cái này băng vải lấy đi. Người này trên tay, còn cuốn kia phá băng vải đâu. Tề Đạt một bên lấy băng vải, vừa nói, đại nhân, ngược lại là có chút chuyện đừng đắn. Căn cứ chúng ta Đông Trấn phủ ti Tây Bắc biên giới người chuyển về tin tức, có một băng từ Tây vực bên kia đến tăng nhân, chính hướng kinh thành cái này bên cạnh tới, không biết mục đích là cái gì. Khương Vân nghe thế, lông mày hơi nhíu lại, là tới cho Hồng Quang đại sư báo thủ. Khương Vân sắc mặt nghiêm túc một chút, nói, Tề Đạt, để chúng ta Đông Trấn phủ ti người tra một chút lai lịch của đối phương, nhìn xem có thể hay không thăm dò rõ ràng đối phương thực lực, nhân số cụ thể. còn bao lâu có thể tới kinh thành?
Vâng.
Tề Đạt nhẹ gật đầu. Đợi Tề Đạt rời đi, Khương Vân cũng trở về đến trong thư phòng, tọa hạ về sau, hắn sở lấy bản thân trên bàn bút lông, trên mặt vậy lâm vào vẻ suy tư. Hắn dưới mắt chính phát sầu như thế nào đối phó Tiêu Cảnh Khánh đâu, bọn này hòa thượng lại tới thêm phiền. Bây giờ Tiêu Cảnh Khánh chỉ là bị điều đến rồi lại bộ, cái này cũng không đủ. Song phương thù này đã kết lớn, Khương Vân không có khả năng đem hy vọng ký thác tại Tiêu Cảnh Khánh đăng cơ về sau, đối với mình mở một mặt lưới loại chuyện này bên trên. Nhưng đối phương thân phận tôn quý, chính là đương triều thái tử, giết hắn xem như hạ hạ kế sách. Đúng vào lúc này, Khương Vân hai mắt có chút sáng lên, tây bực bọn này hòa thượng. Nếu là Tiêu Cảnh Khánh cùng bọn này nước ngoài hòa thượng cấu kết cùng một chỗ đâu? Nhoáng một cái liền đi qua 5 ngày thời gian. Lúc này vậy tới gần lại một năm nữa Tết Xuân, mấy ngày nay thời gian bên trong, Tiêu Cảnh Khánh ngược lại là không tiếp tục làm cái gì yêu thiêu thân. Ngược lại đi lại bộ nhậm chức, chỉ bất quá Khương Vân cũng nghe nói, hắn tại lại bộ bên trong, cũng không quá thụ chào đón. Lại bộ bên trong không chào đón hắn, đương nhiên là nghiêm hoa thụ ý, nếu không bình thường quan viên, sao dám không chào đón thái tử điện hạ. Khương Vân cũng là qua một đoạn sống yên ổn thời gian. Khoảng thời gian này, dù tới gần Tết Xuân, đông trấn phủ ti sự tình không ít, nhưng Khương Vân ngược lại là thong thả, rất nhiều chuyện, Tề Đạt liền có thể xử lý. Gặp được đại sự, lúc này mới sẽ mang theo văn kiện hồ sơ đến Khương phụ xin chỉ thị Khương Vân ý tứ. Khương Vân thì là buổi tiếp Hứa Tố Vân cùng Khương Sảo Sảo, đặt mua lấy đồ Tết, theo Hứa Tố Vân nói, đây là Khương phụ cái thứ nhất Tết Xuân, có thể được trôi qua long trọng một chút. Nàng cùng Khương Sảo Sảo tự mình cắt xuân hoa, thu xếp đội vàng trước bận điệu sau. Khương Vân ngồi ở trong hậu viện, nhìn xem kinh báo, nhìn xem phía trên ghi chép một chút trong kinh thành phát sinh lông gà vỏ tỏi sự tình. Khương đại nhân. Ngoài viện vang lên Tề Đạt thanh âm, Tề Đạt trong tay còn mang theo một chút quà tặng, cười ha hả nói, cái này sắp hết năm, lấy cho ngài điểm đồ Tết tới. Đều là quê quán đưa tới thổ đặc sản, không đáng tiền. Khương Vân tiếp nhận tay, ôm một lần, cảm giác trọng lượng có chút không đúng, mở ra xem, cái hộp nhỏ bên trong, lại đặt vào từng cây vàng đòi. Cái này đồ vật có thể quá quý trọng, chính ngươi lấy về đi. Khương Vân nhàn nhạt mỉm cười, ta người này, đối tiền không có hứng thú quá lớn. Tề Đạt. Đại nhân, chúng ta không phải ngoại nhân, ngươi thế nào còn lắp đặt rồi. Nói Tề Đạt quay đầu la lớn, Vân Thúc, nhanh, đem năm này hàng cho nhận lấy, ta cho Khương đại nhân nói điểm chính sự. Được rồi. Đợi Vân Thúc đem quà tặng lấy đi. Tề Đạt lúc này mới ngồi xổm Khương Vân bên cạnh, xoa xoa tay, cười ha hả nói, "Khương đại nhân, là như vậy, nhà ta bà còn xa có mấy cái cháu trai, cũng muốn tiến cầm y y vệ. Mấy cái chất nhi?" Khương Vân sững sờ. Tề Đạt xấu hổ cười một tiếng, nói, "10 cái đi. Ta từ nhỏ trong nhà nghèo, hàng xóm láng giềng trông nom thật nhiều, cùng nhau tiền cho ta luyện võ, ta lúc này mới có thể thành cầm y y vệ. Bây giờ nhân gia mời ta đem bọn hắn hải tử an bài tiến cầm y y vệ, việc này ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Nếu chỉ là an bài một hai người, chính Tề Đạt liền an bài rồi. Nhiều người như vậy, dù sao cũng phải Khương Vân vị này người lãnh đạo trực tiếp gật đầu." Khương Vân trầm mặc một lát sau, nói, "Chính ngươi nhìn xem xử lý là được." "Tốt tốt tốt." Tề Đạt có chút thở dài một hơi, lúc này mới nói tiếp đi, "Ngoài ra còn có một sự kiện." Tề Đạt nói, xuất ra một phần danh sách, Tây vực đám kia hòa thượng tối hôm qua tiến vào kinh, hết thể hơn 20 người, đều cải trang ăn mặc, đóng vai thành rồi nơi khác ăn xin hòa thượng, bị kinh thành các chùa miếu lớn tiếp tế đi rồi không ít. Khương Vân tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, năm đại Phật tự đều tiếp không ít đâu, đầu linh đâu? Dẫn đầu dùng tên giả gọi Hòa Phàm, tên thật không biết, bây giờ chính ở tại chùa Bạch Long. Bọn này hòa thượng có chút quỷ dị, không biết là muốn làm cái gì. Đại nhân, muốn hay không buổi tối hôm nay ta liền phái người độc thủ, đem người cho hết trong nã. Khương Vân suy tư một lát, thấp giọng nói, không dùng, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, để thái tử điện hạ biết được việc này. Chương 593, đến nhà viếng thăm chương 593, đến nhà viếng thăm sáng sớm, chùa Bạch Long bên trong, Vân Vũ Phương Trượng tự mình bưng lấy thức ăn chay, đi tới trong chùa một tòa trước tiểu viện, nhẹ nhàng sau khi gõ cửa, rất nhanh, trong nội viện một vị tăng nhân liền từ bên trong đi ra. Vân Vũ Phương Trượng, ngươi này làm sao còn tự thân đưa tới thức ăn chay? Hoàng Phàm mặc cả người trắng sắc tăng bảo, khuôn mặt xem ra cùng người Trung Nguyên rõ ràng có chút khác nhau. Bất quá nếu là người bình thường, đỉnh lấy như thế một tấm dị vực khuôn mặt, có thể trong kinh thành sẽ bị người cảnh giác đề phòng, thậm chí là bị người xem như nước ngoài thám tử vậy không kỳ quái. Nhưng tăng nhân thì lại bất đồng. Trung Nguyên Phật giáo khởi nguyên từ Tây vực Phật quốc, Phật giáo tại Trung Nguyên phát triển lớn mạnh, đối với Tây vực mà đến tăng nhân, trên cơ bản đều sẽ có một loại thiên nhiên hảo cảm. Hoàng Phàm đến nhà chùa Bạch Long, vẹn vẹn công bố bản thân từ Tây vực tới, ở kinh thành không có đặt chân chi địa, Vân Vũ Phương Trượng liền nhiệt tình mời đối phương tại chùa Bạch Long ở lại, chính là nguyên nhân này. Tiến vào trong phòng, buông xuống thức ăn chay, Vân Vũ Phương Trượng mang trên mặt tiêu dung, mở miệng hỏi, "Hoàng Phàm đại sư, ngươi cái này ngàn dặm xa xôi từ Tây vực tới, không biết cần làm chuyện gì, nếu là có lao nạp có thể giúp một tay địa phương, tuyệt đối không được khách khí." Hoàng Phàm chắp tay trước ngực, "Phương Trượng có thể để cho ta tá túc, đã là ta chuyện may mắn." Nói đến đây, Hoàng Phàm khẽ thở dài một cái một tiếng, mở miệng nói ra, "Chúng ta Tây vực Phật quốc quốc sư Hồng Quang đại sư đoạn thời gian trước đến rồi Trung Quốc, đáng tiếc không biết loại nguyên nhân nào, đúng là mệnh tang tại đây. Hồng Quang đại sư tại chúng ta Tây vực địa vị cao thượng, hắn bây giờ vừa chết, Phật quốc bên trong liền lâm vào nội đấu bên trong, bần tăng không thể gặp Phật môn người tàn sát lẫn nhau. Dứt khoát đi xa tha hương, đi tới Trung Quốc kinh thành, nhìn có thể hay không hữu dung thân chỗ." Vân Vũ Phương Trượng nghe vậy, lông mày hơi nhíu một lần, mở miệng nói ra, "Hồng Quang đại sư bỏ mình tin tức, ta lại vậy hơi có nghe thấy, A Di Đà Phật." Hoàng Phàm sau đó nói, "Đúng rồi, Vân Vũ Phương Trượng, cái này chùa Bạch Long trước đây ta cũng từng nghe nói, tựa như cũng không phải là tùy ngươi chủ trì, sao bây giờ? Chùa Bạch Long trước đây bị qua một kiếp, cũng là chùa Bạch Long tăng nhân lưu lại tai họa. Vân Vũ Phương Trượng tiệt tâm, đối Hoàng Phàm cũng vô giới chuẩn bị chi tâm, liền đem lúc trước chùa Bạch Long tăng nhân trắng trợn vơ vét của cải, thậm chí là buôn bán phụ nữ sự tình nói ra. Nghe xong về sau, Hoàng Phàm chắp tay trước ngực, nói, không nghĩ tới lại còn có như vậy sự tình tại, như thế nói đến, chùa Bạch Long bây giờ còn có thể tồn tại, toàn dựa vào vị kia Khương đại nhân. Khương đại nhân tới lúc nào chùa Bạch Long, hắn có thể hộ bên dưới chùa Bạch Long, đối chúng ta Phật môn cũng coi như công tích không tầm thường. Nếu là hắn lúc đến, Phương Trượng còn mời trước thời hạn cáo chi ta một tiếng, Bố Tăng cũng muốn tham viếng hắn một phen. Vân Vũ Phương Trượng gật đầu cười, ngài là đến từ Tây vực cao tăng, tham viếng Khương đại nhân, hắn ổn thỏa vui vẻ, chỉ bất quá Khương đại nhân công việc bận rộn. Bất quá vừa bạn, đêm nay ta nguyên chuẩn bị tiến về Khương phủ, cho Khương đại nhân nhìn xem sổ sách. Ngươi theo ta cùng nhau tiến đến đi. Hoàng Phàm hơi sững sờ, mục tiêu của hắn chính là lưu lại nơi này chùa Bạch Long bên trong, chờ Khương Vân tới cửa. Tiến về Khương phủ. Cái này có thể cũng không ở hắn trong kế hoạch, có thể Vân Vũ Phương Trượng lại là phá lệ nhiệt tình, lôi kéo hắn tay, cứ như vậy chắc chắn rồi. Như ngươi vậy cao tăng đại đức, tiến đến thay Khương đại nhân cầu cầu phúc, Khương đại nhân có thể cũng là vui vẻ. Đèn lồng được treo cao điểm. Tiểu Lục, hậu viện pháo đốt đều mua xong đi, xảo xảo tiểu thư nói, nàng năm nay được nhiều thả điểm pháo đốt. Nha, Văn Thần đến rồi, cầm nhiều năm như vậy hàng đâu. Khương phủ cổng, Vân Bình Xuyên đang có đầu không lộn xộn an bài trong phủ hạ nhân công tác, xem như Khương phủ đại bản gia, tới gần cửa ải cuối năm, Vân Bình Xuyên công tác thế nhưng là không ít. Nhìn thấy Văn Thần đến rồi, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy. Văn Thần người mặc đạo bào, bây giờ đông trấn phủ ti, hắn cũng đi được ít, tam thanh quan bên trong sự tình rất nhiều. Tại mới mở thiết năm tòa đạo quan về sau, lại mở gần 10 tòa. Toàn bộ kinh thành, bây giờ đã có 16 tòa đạo quan, Văn Thần cũng là từng cái đạo quan khắp nơi chạy, loay hoay quên cả trời đất. Nghe nói Văn Thần đến rồi, Khương Vân cũng tới đến phòng khách. Sư phụ, Văn Thần mang trên mặt tiểu dung, mang theo trong tay quả tạo. Tới thì tới, cầm đồ vật làm gì? Khương Vân nhìn lướt qua trong tay hắn quả tạo. Không đắt, chính là một chút bình thường đồ vật. Văn Thần cười đem quà tặng buông xuống, dừng một chút, hắn vội vàng buông xuống, có một dạng đồ vật sư phụ khẳng định thích. Nói, hắn liền đem quà tặng bên trong lật ra một cái danh sách, đưa tới Khương Vân trong tay, đây là bây giờ chính thức đăng ký tạo sách Tam Thanh Quan đệ tử danh sách. Bây giờ đăng ký tạo sách ở bên trong Tam Thanh Quan đệ tử có 203 người. Khương Vân nghe thế, hai mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận danh sách, nhìn kỹ lên. Sư phụ yên tâm, phía trên này đại đa số người đều là ta tự mình khảo hạch qua. Văn Thần ngồi vào Khương Vân bên cạnh. Mặt khác bây giờ kinh thành hết thảy có 16 tòa Tam Thanh Quan, trên cơ bản đều là ta tại quản lý, chỉ bất quá dưới mắt kinh thành dân chúng, đối Tam Thanh Quan hiểu rõ vẫn là không sâu. Có đôi khi có người tiến đến, nghe nói cung phụng Tam Thanh tổ sư, liền quay đầu liền đi, cái này cũng đúng một vấn đề khó khăn. Khương Vân nhẹ gật đầu, vạn sự khởi đầu nan, bây giờ thờ phụng đạo giáo, vốn là số ít, cho dù là đạo giáo tín đồ, đại đa số người vậy cung phụng đạo tôn nhiều năm. Văn Thần nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, mặt khác, trong kinh thành Tam Thanh Quan trên cơ bản đã đầy đủ nhiều, ta nghĩ đến, còn có một chút quan viên cho ngài nhận nạp tu xây Tam Thanh Quan. Ta nghĩ đến Nam Bắc giàu có trong thành thị xây dựng. Chỉ bất quá, những quan viên này lo lắng bệ hạ bên kia sẽ có ý kiến. Khương Vân nghe thế, nghĩ nghĩ nói, để bọn hắn không cần lo lắng, nếu là bệ hạ tìm phiền toái, liền nói là ta làm là được. Văn Thần nghe thế, gật đầu cười, sờ sờ tóc, sư phụ, sư ca đi đâu thế? Ta hôm nay trời loay hoay đầu góc tròn váng, nếu là sư ca trở về, ta cũng có thể thanh nhàn một chút. Ngược lại là vất vả ngươi. Khương Vân nhẹ gật đầu, nói, thư kiếm ở đâu, ta cũng không biết đâu. Bất quá yên tâm đi, Khúc Tiền Bối an bài hắn đi tu luyện, không phải chuyện xấu. Khương Vân vậy nói bóng nói gió hỏi qua Khúc Vô Thương nhiều lần, đáng tiếc Khúc Vô Thương từ đầu đến cuối không muốn mở miệng nói ra Tần Thư Kiếm hạ lạc. Lập tức cửa ải cuối năm, ngươi quay đầu chuẩn bị một chút quà tặng, cũng cho ngươi sư ca kia Thanh Mai trúc mã cô nương ra, đưa một chút đồ vật quá khứ, liền nói là ta tặng. Mặt khác, Tam Thanh Quan gần nhất có thể kiếm tiền sao? Văn Thần lắc đầu, nói, miễn cưỡng có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ, nhưng không có lợi nhuận. Khương Vân nghĩ nghĩ nói, đợi chút nữa tìm ngươi sư nương cầm một vạn lượng bạc đi. Như thế nhiều? Văn Thần sững sờ, có chút kinh ngạc. Khương Vân sau đó lấy giấy bút viết một phần danh sách, nói, những này đại nhân, lấy Tam Thanh Quan danh nghĩa, mỗi người đưa 1.000 lượng bạch ngân. Văn Thần dù sao cũng là cùng khổ xuất thân, nhìn thấy cái này, không nhịn được cô, nhỏ giọng nói, sư phụ, những này đại nhân, ỷ vào mặt mũi của ngài, cũng không dám làm phiền chúng ta, làm gì đưa nhiều tiền như vậy. Khương Vân trợn nhìn Văn Thần liếc mắt, nhắc nhở hắn nói, mặt mũi có thể sử dụng lần một lần hai, có thể một mực dựa vào một gương mặt mò hốn. Không có thực tế chỗ tốt, thật xảy ra chuyện gì lại đi tặng lễ, sẽ trễ. Tam Thanh Quan muốn phát triển lớn mạnh, các nơi quan viên lễ, thiếu không được. Vâng. Văn Thần rất cung kính đáp ứng xuống. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, bây giờ Văn Thần phụ thân, vậy không làm kia vận phân công việc, thay đổi cái tòa nhà, còn tái giá một cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu thê. Đối với lần này, Văn Thần thật cũng không phản đối, phụ thân sớm mấy năm bất an bất mặc chịu khổ cung cấp bản thân đọc sách, bây giờ bản thân phát đạt, phụ thân thế nào liền không thể hưởng thụ một chút. Rất nhanh liền đến bang buổi trưa, Văn Thần sau khi ăn cơm xong, liền vội vàng rời đi, bận bịu tam thành quan chuyện. Khương Vân còn phải tiếp đại khách nhân. Nguyên bản Khương Vân trong kinh thành trong quan trường, nhân mạch ngược lại là không nhiều, có thể tới bái phỏng người thì càng ít. Nhưng hôm nay, đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi nhân mạch, trên cơ bản xem như giao đến Khương Vân trong tay. Rất nhiều quan văn tập đoàn quan viên, chức quan không cao, liền tới tự mình đứng thăm, giống Nghiêm thượng thư như thế, tương đối bận rộn, cũng sẽ phái hạ nhân tới đưa một phần lễ. Hậu viện một gian phòng ốc bên trong đã bị quà tặng cho lấp đầy. Hứa Tố vẫn ngẩng đầu nhìn trước mắt đông đảo quà tặng, cầm một cuốn sách nhỏ nhớ. Khương Vân đứng ở bên cạnh cười nói, đây là làm cái gì đâu? Hứa Tố vẫn ngồi xuống, nói, ghi lại những này quà tặng giá trị, cùng ai tặng, nhà chúng ta hai ngày nữa cũng được đáp lễ, dù sao cũng phải cách ra đường, cũng đừng đem người ta quà tặng, nguyên si đưa trở về. Nếu nói, chúng ta tốt xấu là hầu gia phủ, không nên đem người ta quà tặng lại chuyển giao ra ngoài. Nhưng nhà chúng ta không có giàu có như vậy, chỗ tiêu tiền nhiều lắm đấy, không so được mẹ ta nhà Trấn Quốc công phủ như vậy xa hoa. Dù sao cũng phải tiết kiệm một chút. Nói đến đây, Hứa Tố vẫn cười cười, nói, yên tâm, văn thần kia một vạn lượng bạc ta để Vân thúc cho, lại thế nào tỉnh, cũng không thể tỉnh đại sự của ngươi. Nghe Hứa Tố vẫn lời nói, Khương Vân nghe thế, sờ lỗ mũi một cái, không quản lý việc nhà không biết tiền gạo dầu mối quý. Khương Vân đích xác không thiếu tiền, nhưng chỗ tiêu tiền cũng là không ít. Khương phủ cả một nhà người, chỉ là ăn uống cũng được không ít tiền, huống chi Khương Vân dùng tiền trên cơ bản cũng chính là mở miệng để Hứa Tố vẫn cầm. Đến như tiền thu, so với tích lũy nhiều năm những quyền quý kia, cũng không đủ nhịn. Khương Vân cũng chính là đông trấn phủ ti tiền thu, chùa Bạch Long cũng có thể phân đến một điểm, nhưng không coi là nhiều. Trong nhà tồn dư, trên cơ bản đều là trước đây đại hôn, các phương quyền quý đưa tới tiền. Giống rất nhiều quyền quý nhà, là đặt mua thổ địa, cửa hàng, bao quát ổn định kiếm tiền con đường. Những này đều vẫn là Khương phủ trước mắt khiếm khuyết. Đúng rồi, tiền đại ca cũng làm cho người đưa tới 1000 lượng bạc. Hứa Tố vẫn dừng một chút, nói, nhưng ta không muốn, nhà hắn cũng vừa ngụ lại kinh thành, thiếu tiền cực kỳ. Hai người chính thương nghị bên dưới, Vân Bình Xuyên thanh âm từ bên ngoài vang lên, lao ra, chùa Bạch Long Vân Vũ phương trưởng đến rồi, nói là đến cho ngài nhìn sổ sách. Khương Vân nghe xong, hai mắt có chút sáng lên, chùa Bạch Long tiền, hắn ngược lại là cũng có một thành, vậy không tính ít. Mau mời. Vân Bình Xuyên nói, mặt khác Vân Vũ phương trưởng còn mang một vị tăng nhân, cơ bố là Tây vực Phật quốc mà đến cao tăng, lần này đến đây, cũng có thể vì chúng ta Khương phụ cầu phúc. A, Hoàng Phạm, hắn làm sao tới nhà ta? Khương Vân hơi sững sờ, nhíu mày lên. Hắn vốn không chuẩn bị cùng gia hỏa này tiếp xúc, tối thiểu nhất, không phải hiện tại tiếp xúc. Mời đi. Sau đó Khương Vân nhắc nhở Hứa Tố vẫn một câu, nhường nàng liền hảo hảo đợi tại hậu viện. Đi tới phòng khách lúc, Vân Vũ phương trưởng cùng tăng nhân Hoàng Phạm đã tại khách nhân châu ngồi xuống. Khương đại nhân. Vân Vũ phương trưởng trên mặt nụ cười đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là đến từ Tây vực Phật quốc cao tăng, Hoàng Phạm đại sư, tạm ở tại chúng ta chùa Bạch Long. Ta đây không phải suy nghĩ, Tây vực Phật quốc cao tăng khó gặp một lần, ta liền đem hắn cùng nhau mời đến, cũng có thể vì Khương đại nhân trong phủ cầu phúc. Hoàng Phạm đứng dậy, chắp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn Khương Vân, A Di Đà Phật, Khương đại nhân, bần tăng lễ độ. Khương Vân chậm rãi ngồi vào trên chủ tọa, bình tĩnh nói, "Hả, Tây vực Phật quốc đến cao tăng à, hoan nên, cầu phúc thì không cần, bản quan không tin kia Phật tổ." Sau đó Khương Vân cười ha hả hỏi, "Đã Hoàng Phạm đại sư là Tây vực đến, như vậy hẳn phải biết Hồng Quang đại sư à. Ta có thể nghe nói Hồng Quang đại sư chết được rất thảm." Nghe tới Khương Vân câu nói này, Hoàng Phạm dưới nắm tay ý thức nắm chặt. Hắn chính là Hồng Quang tự mình nuôi lớn đệ tử. Giờ chính là không nơi nương tựa cô nhi, Tây vực Phật quốc, dù tên là Phật quốc, nhưng là cái ăn người không nhà xương địa phương. Hắn ngay tại sắp chết đói thời điểm, gặp được Hồng Quang đại sư, ngày đó bắt đầu, Hồng Quang đại sư đem hắn lĩnh trở về trong Phật tự, cho hắn quy y, tự mình tu hắn làm đồ. Đối với Hoàng Phàm mà nói, Hồng Quang đại sư chính là bản thân vừa thầy vừa cha tồn tại. Hồng Quang đại sư tin qua đời chuyển về Tây vực về sau, tất cả mọi người vội vàng tranh quyền đoạt lợi, cướp đoạt Hồng Quang đại sư sau khi chết chống chỗ quyền lực. Nguyên bản Hoàng Phàm thân là Hồng Quang đại sư thân cận nhất đệ tử, có thể kế thừa rất nhiều Hồng Quang đại sư lưu lại quyền lực. Nhưng hắn nhưng chỉ là mang theo Hồng Quang đại sư một chút tâm phúc, lựa chọn đến đây Trung Quốc, vì Hồng Quang đại sư báo thù. Vân Vũ phương trưởng ngươi thế nhưng là không biết, Hoàng làm vinh dự sư thời điểm chết, có thể thê thảm. Khương Vân nói đến đây nói lúc, dư quang liếc qua Hoàng Phàm, tiếp tục nói, thi thể khiến người lục soát lại lục soát, đồ vật đều cho cướp sạch, sau đó còn bị một mùi lửa cho đốt sạch sành sanh. Thí, Vân Vũ phương trưởng cũng không biết nội tình, cũng không biết Hồng Quang đại sư là Khương Vân giết chết, sau khi nghe, chỉ là thở dài nói, Hồng Quang đại sư dù sao chính là cao tăng, gặp được cảnh ngộ như thế, cũng thật là làm người tiếc hận. Còn không phải sao? Khương Vân ánh mắt tùy ý nhìn về phía Hoàng Phàm, nếu ta là Hồng Quang đại sư thân bằng, sợ rằng được nghị trăm phương ngàn kế báo thủ cho hắn đi. Hoàng Phàm giờ phút này bình tĩnh lại, hắn ý thức được, Khương Vân là ở kích hắn. Hắn hít sâu một hơi, đem khẩu khí này nuốt xuống tới, trên mặt gạt ra tiểu dung, chậm rãi nói, Khương đại nhân nói quá lời, Hồng Quang đại sư đây là tiến về Tây Phương Cực Lạc phụng dưỡng Phật tổ, chính là chuyện may mắn. Huống chi, chúng ta Phật môn không giảng cứu báo thủ rửa hận, lấy bạo chế bạo. Nha, cái này cũng đúng, ta còn đã quên cái này gốc dạng. Khương Vân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Vũ phương trưởng, ngươi đi mời một tôn Phật tổ chân dung tới. Mời vị này Hoàng Phàm đại sư ngay trước mặt Phật tổ nói một chút. Cái này, Vân Vũ phương trưởng hơi sững sờ, hắn ẩn ẩn nhìn ra Khương Vân giống như có chút không đúng, ngày bình thường Khương đại nhân cũng sẽ không đối xử như thế khách nhân. Chương 594, ta vậy buồn bực chương 594, ta vậy buồn bực Hoàng Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đã Khương đại nhân nói không thờ phụng Phật tổ, như vậy cầu phúc một chuyện, tại hạ cũng sẽ không làm loạn thêm. Ta tại Khương phủ ngoài cửa chờ Vân Vũ phương trưởng, cáo tử. Hoàng Phàm nói xong, liền đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến, Khương Vân thì là vừa cười vừa nói, Hoàng Phàm đại sư, chớ vội đi à. Ta sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện Hồng Quang đại sư chết thế nào. Có thể Hoàng Phàm bước chân không ngừng, nhanh chóng rời đi. Đợi Hoàng Phàm triệt để sau khi rời đi, Khương Vân sắc mặt mới hoàn toàn lạnh xuống, trầm giọng nói, cái này Hoàng Phàm ngược lại là đủ bảo trì bình thản. Vân Vũ Phương Trượng đội vàng hỏi nói, Khương đại nhân, cái này Hoàng Phạm đại sư cùng ngài có mâu thuẫn?
Xem như. Khương Vân nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, Hồng Quang đại sư chết trong tay ta, ngươi nói hắn đến kinh thành là làm cái gì?
A. Vân Vũ Phương Trượng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, hắn trầm mặc một lúc sau, rồi mới lên tiếng, Hồng Quang đại sư hắn, đã cái này Hoàng Phạm là muốn đến đối Khương đại nhân bất lợi, vậy ngươi vừa rồi làm sao không xuất thủ đem hắn cầm xuống? Nếu là đại nhân không thiện, ta có thể tại ngày mai thức ăn chay bên trong cho hắn hạ điểm thuốc mê. Cũng có được Vân Vũ Phương Trượng người xuất ra này, còn có thể nghĩ ra lần này thuốc mê biện pháp. Khương Vân nghe được cười một tiếng, vô vô Vân Vũ Phương Trượng bà bay, mây mù đại sư phí tâm, bất quá người này tạm thời vẫn chưa thể xảy ra chuyện. Ngươi liền xem như không biết được việc này, làm như thế nào chiêu đãi liền làm sao chiêu đãi hắn. Cái này, Vân Vũ Phương Trượng nghe vậy, chỉ có thể là gật đầu. Ngày kế tiếp, sáng sớm liền có không ít khách hành hương đến đây bái Phật, tới gần ăn Tết, trong nội thành rất nhiều nhà giàu sang đều muốn lấy đến bái một bái, hy vọng sang năm xuôi gió xuôi nước. Một chiếc hoa lệ xe ngựa, chậm rãi chạy đến chùa Bạch Long bên ngoài, Tiêu Cảnh Khánh vén rèm lên, tại tùy tùng nâng đỡ, đi xuống xe ngựa. Đã sớm nghe chùa Bạch Long đại danh, ngược lại là danh bất hư truyền. Nói, Tiêu Cảnh Khánh liền chắp tay sau lưng, hướng chùa Bạch Long bên trong đi vào. "Nhanh, để các ngươi phương trượng ra tới, thái tử điện hạ tự mình đến đây chùa Bạch Long." Tùy tùng hướng phía cổng tăng nhân hô. Tăng nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vội vàng vàng hướng phía bên trong chạy tới. Cũng không lâu lắm, nghe hỏi mà đến Vân Vũ phương trượng liền bước nhanh đi tới. Nộ Tuệ tiểu hòa thượng vậy đi theo phía sau. "Sư phụ, cái này thái tử điện hạ làm sao lại đột nhiên đến chúng ta chùa Bạch Long đâu?" Nộ Tuệ nghi ngờ hỏi. "Ta thế nào biết hiểu, nhanh, nhanh." Sư đồ hai người tới chùa Bạch Long một gian trong Phật điện, lúc này Phật điện đã bị Tiêu Cảnh Khánh tùy tùng thanh không, những người khác chờ bên ngoài, phải đợi thái tử điện hạ bái tế xong Phật tổ sau lại nói. Đương nhiên, đến đây người cũng không còn bao nhiêu người có thể có lời oán giận. Dù sao đến chính là đương kim thái tử điện hạ. A Di Đà Phật, thái tử điện hạ. Vào nhà về sau, Vân Vũ Phương Trượng cùng Nộ Tuệ liền chắp tay trước ngực, rất cung kính thi lễ một cái. Vân Vũ Phương Trượng không cần đa lễ. Tiêu Cảnh Khánh trên mặt tươi cười, nói đến, mẫu thân của ta chính là người tín Phật, những năm này vẫn bận, cuối cùng là có thời gian có thể tới Phật điện ngồi một chút, tĩnh tĩnh tâm. Thái tử điện hạ có thể có hướng Phật chi tâm, chính là Phật môn may mắn. Vân Vũ Phương Trượng đáp. Tiêu Cảnh Khánh chậm rãi nói, ta lần này đến đây là muốn mời một vị đắc đạo cao tăng chuyên đến mẫu thân của ta trước mộ phần nhập kinh, hy vọng mẫu thân của ta chuyển thế về sau cũng có thể có phúc báo. Nghe nói các ngươi chùa Bạch Long gần đây đến rồi một vị Tây vực cao tăng. Vân Vũ Phương Trượng dẫn tiến một cái đi. Nộ Tuệ nghe vậy, nhìn không được xẻ miệng, nghe tới phải vì thái tử điện hạ mẫu thân niệm kinh cầu phúc, còn tưởng rằng đến rồi một đơn làm ăn lớn đâu. Kết quả là hướng về phía hoàng phàm đến. Cũng thật là ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh áp Vân Vũ Phương Trượng ngược lại là không có nhiều nghĩ, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, ta cái này liền dẫn thái tử điện hạ tiến đến. Đi tới hoàng phàm ở tiểu viện về sau, Tiêu Cảnh Khánh bình tĩnh nói, ta và tùy tùng đi vào chính là, đại sư đi làm việc trước đi. Nói xong, hắn liền đẩy ra cửa sân, sải bước đi vào. Đây là chúng ta địa phương a. Nộ Tuệ có chút bất mãn thấp giọng nói. Vân Vũ Phương Trượng thì là trừng Nộ Tuệ liếc mắt, nói, cái này thiên hạ đều là bệ hạ, thái tử điện hạ tự nhiên là muốn đi đâu thì đi đó, đừng nhiều lời, chuẩn bị một bữa thức ăn chay, đợi chút nữa thái tử điện hạ nếu là đói bụng, được ăn cơm. Đúng đúng đúng, cái này thức ăn chay nhất định chuẩn bị cẩn thận, cũng không thể bán tiện nghi. Nộ Tuệ nghĩ tới đây, liền tranh thủ thời gian hướng phòng bếp phương hướng chạy tới. Trong nội viện, Hoàng Phàm hôm qua nghe phía bên ngoài đông đảo tiếng bước chân, ngay từ đầu, hắn còn lo lắng là Khương Vân phái người đến đây, có thể người đến tựa hồ cũng không có địch ý nghe tới tiếng đập cửa. Hoàng Phàm từ từ mở ra, nhìn thấy ngoài cửa Tiêu Cảnh Khánh, ngươi là?
Hoàng Phàm đại sư, ta là Chu Quốc thái tử Tiêu Cảnh Khánh. Nghe tới thân phận của đối phương, Hoàng Phàm trong lòng có chút dừng lại, thái tử điện hạ đến đây là? Bên trong nói. Tiêu Cảnh Khánh hướng trong phòng đi vào, đồng thời đối sau lưng tùy tùng đám người lớn tiếng nói, các ngươi liền ở lại bên ngoài chờ. Vào nhà về sau, Tiêu Cảnh Khánh ngồi xuống, ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, Hoàng Phàm đại sư, hai ta đều có cùng chung địch nhân, Khương Vân. Ta biết rõ ngươi đến đây kinh thành, khẳng định cũng là vì đối phó tên kia. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hoàng Phàm có chút cảnh giác để phòng nhìn đối phương, vẫn chưa ngồi xuống, ngoài miệng còn nói lấy, ta đến kinh thành, chỉ là. Được rồi, bằng vào ta thân phận, nếu là nghĩ đối với ngươi làm cái gì lời nói, cần phải tự mình đến đây sao? Tiêu Cảnh Khánh mở miệng nói ra, hay là nói, ngươi cho là ta không có tư cách hợp tác với ngươi, đối phó Khương Vân. Ngươi vậy không cần đến hoài nghi ta là Khương Vân phải tới, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, trước đó không lâu, ta mới dẫn người cùng Khương Vân ra tay đánh nhau. Nghe Tiêu Cảnh Khánh lời nói, Hoàng Phàm chầm chậm ngồi xuống, hỏi, thái tử điện hạ, lấy thân phận của ngài, nếu là muốn đối phó Khương Vân, cần gì phải tìm ta liên thủ? Tiêu Cảnh Khánh rót cho mình một ly nước trà, nhấp một miếng, người đây cũng không đã hiểu đi, Khương Vân dù sao cũng là đồng chấn phủ ti chấn phủ sứ, ta cũng không thể tại ngoại sáng bên trên phái người giết hắn, sự tình cần ngươi tới làm. Hoàng Phàm ngồi vào một bên, nhíu mày lên, lâm vào suy tư. Tiêu Cảnh Khánh tiếp tục nói, ngươi mang người đến đây kinh thành ẩn nút, ngươi làm rất thần bí, quá coi thường chúng ta Chu Quốc thám tử, biết rõ ngươi thân phận chân thật, cũng không phải số ít. Ngươi không cùng ta hợp tác, coi như thật có thể giết Khương Vân, ta cam đoan các ngươi cũng không cách nào còn sống rời đi. Hoàng Phàm trên mặt cuối cùng là lộ ra tiêu dung, thái tử điện hạ có gì đối phó Khương Vân diệu kế? Diệu kế chưa nói tới, Khương Vân người này ta rất hiểu rõ. Tiêu Cảnh Khánh chậm rãi nói, hắn là Cẩm Y Liễu vệ đầu lĩnh, ngươi cho rằng hắn không biết ngươi đến rồi kinh thành? Ta cho ngươi biết, các ngươi đã tới bao nhiêu người,
không chừng Khương Vân đều rõ rõ ràng ràng.
Vậy hắn vì sao không đúng ta động thủ đâu?
Hoàng Phàm hỏi.
Tiêu Cảnh Khánh nhíu mày, việc này ta vậy buồn bực, muốn dựa theo Khương Vân tính cách, hơi có thể uy hiếp hắn người xuất hiện, hẳn là ngay lập tức liền xử lý, tuyệt sẽ không lôi lôi kéo kéo.